Chương 313, Trang Viên Hào Hoa chương 313, Trang Viên Hào Hoa tiếp sau Tô Hiểu rời đi Cực Lạc tiểu trấn phía sau, cuối cùng An Dở Dê Hôi Hùng Quốc, Lucas Mỹ Quốc cùng Nhật Bất Lạc Quốc kẻ ủa cũng đều lần lượt rời đi Cực Lạc tiểu trấn. Kỳ thật, chỉ cần phá giải Cực Lạc tiểu trấn bí mật, muốn rời khỏi Cực Lạc tiểu trấn là cực kỳ đơn giản, Cực Lạc tiểu trấn cư dân cũng không cưỡng ép giữ lại. Thậm chí Lucas đều không có hướng bọn họ biểu đạt thiện ý, bọn họ cũng vẫn cứ nguyện ý nói cho Lucas rời đi phương pháp. Tiểu trấn cư dân là thiện lương, có lẽ đây chính là Cực Lạc tiểu trấn được xưng là Cực Lạc ý nghĩa vị trí. Đương nhiên, đông đảo quốc trong làng ăn tiệc, cả rẻ bị A Tam quốc, Ổ Đờ bị Phi Khâu quốc cũng không hề rời đi, bọn họ phụ lòng quốc gia kỳ vọng, lựa chọn mãi mãi bày nát. Có lẽ, bọn họ xem như là từ trước tới nay tất cả người được chọn bên trong hạnh phúc nhất một nhóm, lưu tại Cực Lạc tiểu trấn bọn họ, có thể sẽ bị đào thải, nhưng bọn hắn cam tâm tình nguyện. Theo Cực Lạc tiểu trấn trên lầu tháp, cự hình đồng hồ treo tường dài đến 2 phút tiếng chuông kết thúc, tất cả mới tiến vào, không hề rời đi người được chọn tất cả đều bị coi là vĩnh cửu lưu lại. Băng lanh thông báo tại toàn cầu bên trên bầu trời băng lên. Đông đảo quốc trong làng ăn tiệc, cả rẻ bị A Tam quốc, Ổ Đờ bị Phi Khâu quốc bị quỷ dị đào thải, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân, bảy nát mất phương hướng. Trong làng ăn tiệc ba người bị đào thải, các quốc gia dân mạng đều nhộn nhịp trợn tròn mắt, bọn họ không nghĩ tới ba người thế mà đùa thật. Mẹ nó, chơi chính là chân thật đúng không? Bảy nát tổ ba người. Cường A. Cái này sóng thao tác bọn họ quốc gia cao tầng phải trực tiếp thổ huyết A. Nước nào đó nhà cao tầng, rất tốt. Nhanh thông báo trong thôn, trực tiếp ăn bữa tiệc. Bảy nát có hại cho sức khỏe, tiểu bằng hưu xin chớ tùy ý mô phỏng theo. Các ngươi phát hiện không có, gợi ý quái đảm cũng thay đổi. Bị quỷ dị thôn phệ biến thành bị quỷ dị đào thải, mà còn cũng không phải nguyên nhân cái chết, có phải là nói rõ bọn họ còn chưa có chết, chỉ là lưu tại Cực Lạc tiểu trấn bị đào thải. Không phải chứ, cái này ba hàng còn phải mãi sống. Không được, ta cũng muốn đi Cực Lạc tiểu trấn, ghen tị ta răng hàm đều cho cắn nát. Đánh bê bê a, vị này cả nước ăn bữa tiệc dân mạng. Rời đi Cực Lạc tiểu trấn phía sau, Tô Hiểu phát hiện mình xung quanh tầm mắt dần dần mơ hồ, theo cước bộ của hắn hướng về phía trước, quanh mình tất cả cũng bắt đầu thay đổi đến mơ hồ không rõ. Tô Hiểu quay đầu lại nhìn hướng Cực Lạc tiểu trấn phương hướng. Chỉ thấy sau lưng chỉ có trống rỗng, Cực Lạc tiểu trấn tựa như là biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Ân, Tô Hiểu nhíu nhíu mày, nhưng hắn cũng không dừng bước lại, tại tiếp tục hướng phía trước không biết đi được bao lâu phía sau, xung quanh cảnh tượng mới dần dần rõ ràng. Xuất hiện tại trước mắt hắn chính là một mảnh xa hoa trang viên tựa như là trống rỗng xuất hiện, có lẽ là nó tại hấp dẫn Tô Hiểu đi tới nơi này. Tô Hiểu nhìn thấy trang viên bên trong nuôi rất nhiều động vật. Lúc này, trang viên bên trong có thật nhiều bận rộn thân ảnh, những này thân ảnh có đang bận bịu khai hoang trồng trọt, có vội vàng lấy hái quả, có đang bận bịu cho những cái kia động vật đút đồ ăn. Chờ đến gần chút, Tô Hiểu bị trang viên chủ nhân phát hiện, lập tức mấy cái công nhân đem hắn đưa đến trang viên bên trong. Trang viên bên trong. Trang viên chủ nhân còn không chờ Tô Hiểu quen thuộc hoàn cảnh, liền theo thói quen cho Tô Hiểu phải sống. Mới tới nơi này ngươi liền đừng nghĩ đến rời đi, không có người có thể chạy khỏi nơi này, muốn tiếp tục sống liền phải làm cho ta sống, nếu không ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Chủ nhân trang viên là cái đầy người mập dầu phi tử. Trên cao nhìn xuống. Lúc nói chuyện, hắn một đôi khát máu tàn nhẫn con mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Hiểu, đối đãi Tô Hiểu ánh mắt liền như là một cái đồ tể đối đãi trên tất một miếng thịt. Tô Hiểu bị trước mặt phì tử chằm chằm mười phần không thoải mái. Tô Hiểu cố nén nghĩ bức cho hắn đại bức đầu xúc động. Tô Hiểu bên trong lòng không khỏi nghĩ hoặc, nơi này thế nào lại là trang viên? Chẳng lẽ nơi này không phải lò mổ? Trước mắt trang viên cùng lò mổ không có nửa xu quan hệ. Tô Hiểu cũng hoài nghi đến nhầm địa phương. Không, không đối, vừa bạn cái này chết phì tử xe nhẹ đường quen tư thế, rõ ràng là biết ta muốn tới, có lẽ nơi này chính là lò mổ. Trang viên chỉ là một loại nào đó hiểm hộ. Chết vì từ ánh mắt cũng không đúng, cái kia hoàn toàn không phải người bình thường ánh mắt, ta có lẽ không đến nhầm địa phương. Tô Hiểu ở trong lòng suy nghĩ một lát, cuối cùng suy đoán nơi này hẳn là lò mổ. Cái này chết vì tử chính là Cực Lạc tiểu trấn phía sau kẻ đầu têu. Hắn có thể vĩnh sinh. Không đối, cái kia kẻ đầu têu có thể là cùng Lao Kim đồng dạng sống mấy trăm năm tồn tại, hắn ánh mắt thoạt nhìn có lẽ càng thêm giản mua thâm thúy một chút, mà trước mắt vì tử ánh mắt hiển nhiên không giống như là sống mấy trăm năm người. Chẳng lẽ, hắn biết ngụy trang? Chỉ dựa vào đệ nhất trực quan ấn tượng, Tô Hiểu đã tại trong lòng phỏng đoán trước mặt phì tử thân phận. Tô Hiểu tạm thời không cách nào xác nhận phì tử có phải là ngụy trang, hắn quyết định trước lựa chọn ở lại chỗ này. Chỉ cần xác nhận nơi này là lò mổ là đủ rồi. Tại Cực Lạc tiểu trấn lúc, bởi vì Cực Lạc tiểu trấn bên trong thời gian sói mòn chậm chạp, 3 ngày liền chỉ tương đương với phía ngoài 1 ngày, cho nên Tô Hiểu tại sân ga xe buýt cùng Cực Lạc tiểu trấn bên trong, tổng cộng chỉ tốn không sai biệt lắm 1 ngày rưỡi thời gian. Hắn còn có 1 ngày rưỡi thời gian đến điều tra lò mổ. Chủ nhân trang viên phỉ tử cho Tô Hiểu phải sống, hắn để 3 cái công nhân mang theo Tô Hiểu đi đút nuôi những cái kia đồ vật. Nhận được mệnh lệnh, 3 cái công người thần sắc đần độn mang theo Tô Hiểu đi tới dùng tấm ván gỗ hàng rào vây thành chuồng ngựa phía trước. Tại chuồng ngựa cửa lớn bên phải, Tô Hiểu chú ý tới phía trên treo một khối màu đỏ nhãn hiệu. Nhãn hiệu có mấy dòng chữ, giống như là 2 đầu quy tắc. Quy tắc cho ăn động vật 1, nuôi ngựa lúc mời không người, không muốn đứng thẳng, không muốn nhìn thẳng ngựa con mắt, nếu không nó đem coi là khiêu khích, từ đó đối ngươi phát động công kích. Quy tắc cho ăn động vật 2, ngựa không biết nói tiếng người, nếu như đang nuốt cỏ khô quá trình bên trong nghe đến ngựa mở miệng nói chuyện, xin chú ý, đó là nghe nhầm, không cần để ý. Cho ăn xong ngựa phía sau mời lập tức rời đi chuồng ngựa. Đây chính là quy tắc. Tô Hiểu nhíu mày. Mà lúc này, một tên công nhân cũng đã ôm đến quả khô, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở cửa đi vào, nhưng mà, cũng bởi vì hắn quên không người nuôi ngựa, ngựa nổi giận. Hắn bị một con ngựa một chân đá bay ra. tại chỗ Gordy. Nhìn thấy tên này công nhân thảm trạng, mặt khác hai tên công người thần sắc hờ hững, cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc. Phản phất đây là lại bình thường cực kỳ sự tình. Một tên công nhân chỉ vào nằm đất bên trên tên kia công nhân, mở miệng hướng Tô Hiểu giải thích nói, nhìn, cái này là sai lầm làm mẫu. Tên này công nhân nói xong, hắn cũng ôm đến một đống cà rốt, sau đó không người đi vào chuồng ngựa bên cạnh chuồng thỏ bên trong. Sau đó, Tô Hiểu liền nghe đến hắn kêu thảm. Nghe đến kêu thảm, Tô Hiểu nhấc mắt nhìn đi, chỉ thấy tên kia công người đã đổ vào vũng máu bên trong, hắn, lạnh đấu. Nhìn thấy cái này vô cùng buồn cười một màn, Tô Hiểu cái chán vạch qua bôi đen dây, hai cái này là đậu bị à. Tô Hiểu nhức cả trứng. Mà lúc này, Tô Hiểu lại thấy được chuồng thỏ phía trước cũng mang theo một khối màu đỏ nhãn hiệu. Phía trên cũng có hai đầu quy tắc. Quy tắc cho ăn động vật ba, uy thỏ lúc mời đứng thẳng thân thể, không muốn có người, nhất định phải nhìn thẳng thỏ con mắt, nếu không thỏ đem bạo khởi đối ngươi phát động công kích. Quy tắc cho ăn động vật 4, thỏ không biết nói chuyện, nếu như đang nuốt ăn quá trình bên trong nghe đến thỏ mở miệng nói chuyện, xin chú ý, đó là nghe nhầm, không cần để ý, cho ăn xong thỏ phía sau mời lập tức rời đi chuồng thỏ. Tô Hiểu, nhìn xong cái này hai đầu quy tắc, Tô Hiểu trầm mặc. Chương 314, nói chuyện ngựa chương 314, nói chuyện ngựa có phía trước hai tên công nhân sai lầm làm mẫu, thứ ba công nhân thông minh trong ánh mắt cũng để lộ ra một vẻ cơ trí, hắn còn chuẩn bị đích thân cho Tô Hiểu lại làm mẫu một lần. Tô Hiểu thấy thế, im lặng đem hắn ngăn lại, hắn không hiểu có chút nhức cả trứng, liền chưa từng thấy chịu chết còn như thế đổi chuyến. Sao? Là sợ Diêm Vương cái kia đi trễ, mạnh bà không cho đầu thai sao? Tô Hiểu nhức cả trứng nhìn hướng còn lại cái cuối cùng công nhân quên đủ, ngươi không cần đích thân làm mẫu, thử lại đi xuống ta sợ ngươi đợi chút nữa cũng nằm chỗ ấy. Ngươi thế mà hoài nghi ta trình độ chuyên nghiệp. Nhìn thấy Tô Hiểu đối với chính mình như thế không tín nhiệm, cuối cùng tên này công nhân có chút không vui, hắn tràn đầy tự tin vỗ bộ ngực cam đoan, yên tâm, ta là chuyên nghiệp. Công nhân nói xong, quay người liền muốn lần nữa làm mẫu. Tô Hiểu lại kéo hắn lại, ngươi chết sống ta không quản, có thể ngươi mẹ nó chết sống không phải đến ta một người làm. Ân. Công nhân hơi sững sờ, cái này kêu cái gì lời nói, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin được ta? Nhìn xem công nhân cái kia cơ trí ánh mắt, Tô Hiểu có chút nhức cả trứng che mặt, thật đúng là không phải bình thường không tin được gã công nhân, công người ánh mắt cơ trí gai gai đầu, ta không đi cho ăn lời nói, vậy ngươi đi. Đi, vậy ta liền để ngươi xem một chút cùng động vật hiền lành trung đụng chính xác mở ra phương thức. Tô Hiểu cũng không làm phiền, hắn học cái thứ nhất công nhân, ôm một bó cỏ khô, trực tiếp liền chui vào chuồng ngựa bên trong. Quy tắc cho ăn động vật một, nuôi ngựa lúc mời không người, không muốn đứng thẳng, không muốn nhìn thẳng ngựa con mắt, nếu không nó đem coi là khiêu khích, từ đó đối ngươi phát động công kích. Quy tắc một nhắc nhở qua, tiến vào chuồng ngựa nuôi ngựa quá trình nhất định phải không người, mà còn toàn bộ hành trình không thể nhìn thẳng ngựa con mắt. Cái này đầu quy tắc trải qua thứ nhất công nhân làm mẫu, người sáng suốt đều biết do nó là đúng. Bất quá, cái này đầu quy tắc đúng sai đối với Tô Hiểu đến nói ý nghĩa căn bản không lớn, không tuân thủ quy tắc hạ chẳng hắn đã thấy, cho nên liền tính hắn lúc này không có thiên phú bảo vệ, nhưng hắn cũng căn bản không có ý định tuân thủ quy tắc. Nói đùa cái gì, muốn để hắn hướng một đám động vật khuất phục, thật sự là giàn mãi mãi chui ổ chăn, ra không nín được cười. Tô Hiểu dù sao cũng là phản nghịch đã quen. Lúc này cho dù ai đến đều phải chịu hắn hai cái đại bước đầu. Tô Hiểu thẳng thân thể đứng tại đàn ngựa trước mặt, trực tiếp đem bó kia cỏ khô ném cho đàn ngựa. Ngăn cách hàng rào, Tô Hiểu quan sát đến những này ngựa. Những này ngựa tổng cộng có mấy loại nhan sắc, màu đen, màu vàng, màu trắng cùng với màu đỏ. Đàn ngựa bên trong, màu đỏ ngựa cường tráng nhất, mà mặt khác nhan sắc ngựa thì lộ ra gầy yếu cùng vân vân dạ dạ, phản phất cái kia vài thất hồng mã chính là chỗ này lão đại. Chuồng ngựa bên trong còn có vài thất tiểu mã, mà quỷ dị chính là, lúc này cái kia vài thất tiểu mã chính nước mắt rưng rưng nhìn xem Tô Hiểu. Tô Hiểu không khỏi nhíu mày, đậu xanh, những này ngựa ánh mắt làm sao cảm giác không đúng? Ánh mắt của bọn nó căn bản không giống như là ngựa, càng giống là người khẩn cầu lúc ánh mắt chẳng lẽ bọn họ đều là người. Tại Tô Hiểu nhíu mày nhìn chăm chú cái kia vài thất tiểu mã lúc, chuồng ngựa bên trong vài thất hồng mã đột nhiên ngửa mặt lên trời hí, sau đó Tô Hiểu liền thấy bọn họ đỏ tươi ánh mắt đột nhiên nhìn chăm chú về phía chính mình. Tô Hiểu ánh mắt thuận lợi cùng bọn họ đối mặt, tại trong ánh mắt của bọn nó, Tô Hiểu nhìn thấy đỏ tươi cùng sát ý không ngoài dự liệu. Vài thất bị chọc giận hồng mã đột nhiên nhảy lên thật cao, bọn họ vượt qua hàng rào, trực tiếp hướng Tô Hiểu điên cuồng đục vào. Tô Hiểu nhíu mày. Lúc này, chuồng ngựa bên ngoài công nhân cũng mở to hai mắt nhìn, trong mắt hắn, Tô Hiểu chọc giận hồng mã, gần như có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, liền tại vài thất hồng mã liền muốn đụng vào Tô Hiểu nháy mắt, hát tướng quân cái kia giống như bạch tuộc xúc tú lưới, đã bọc lại vài thất hồng mã. Vài thất hồng mã hí dây rồi lấy, nhưng chúng nó như cũng không có trốn qua bị hát tướng quân đưa trong cửa vào kết quả. Cuối cùng, vài thất hồng mã bị hát tướng quân cho khoe khoang. Khoe khoang xong hồng mã, hát tướng quân lại giống chưa ăn no giống như dùng đỏ tươi ánh mắt nhìn chằm chằm mặt khác nhan sắc ngựa. Cử động của nó lập tức làm cho cả chuồng ngựa ngựa đều hoảng loạn lên, những cái kia ngựa tại sửng sốt 2 giây phía sau trực tiếp cho quỳ, phản phất là đang cầu khẩn hát tướng quân không muốn ăn bọn họ. Những này mã phi thường nhân tính hóa. Bọn họ cho Tô Hiểu cảm giác cùng hồng mã khác biệt, bọn họ không giống như là ngựa, càng giống là người. Tô Hiểu như mày, cùng những này ngựa đối mặt giống như cũng không sẽ chọc giận bọn họ, chẳng lẽ chỉ có cái kia vài thất hồng mã sẽ đối với chính mình phát động công kích? Nếu như những này ngựa đều là người lời nói, cái kia vừa mới cái kia vài thất hồng mã lại là cái gì đâu? Ngựa nhan sắc đều đại biểu cái gì? Tô Hiểu đang cúi đầu tự hỏi, nhưng lúc này, một đạo hài tử nhát gan âm thanh lại tại Tô Hiểu bên tai vang lên. "Ô, van cầu ngươi, không muốn, đừng để chó của ngươi chó ăn chúng ta không muốn bị nó ăn hết." Đạo thanh âm này mười phần yếu ớt. Nếu không phải Tô Hiểu cẩn thận nghe, đạo thanh âm này cơ hồ là nghe không được, câu nói này cũng không giống nói là cho Tô Hiểu nghe, càng giống là lẩm bẩm nói cho chính mình nghe. Là ai đang nói chuyện? Nghe đến cái này quỷ dị âm thanh, Tô Hiểu lập tức đem ánh mắt nhìn hướng đàn ngựa, Tô Hiểu rất xác định, âm thanh chính là từ đàn ngựa bên trong truyền ra tới. Mặc dù quy tắc 2 nhắc nhở, đây là nghe nhầm, nhưng Tô Hiểu đích thật là nghe đến người âm thanh. Quy tắc cho an động vật 2, ngựa không biết nói tiếng người, nếu như đang nút cỏ khô quá trình bên trong nghe đến ngựa mở miệng nói chuyện, xin chú ý, đó là nghe nhầm, không cần để ý, cho ăn xong ngựa phía sau mời lập tức rời đi chuồng ngựa. Tô Hiểu ánh mắt nhìn chăm chú lên đàn ngựa. Nhưng lúc này đàn ngựa lại toàn bộ chen ở cùng nhau, bọn họ tựa hồ là nghĩ bảo vệ nói chuyện con ngựa kia, hoặc là nói, là nghĩ bảo vệ nói chuyện cái kia người. Tô Hiểu mắt sáng như đuốc, hắn đột nhiên hiểu được, các ngươi không cần sợ, ta sẽ không hại các ngươi, hồng mã đối các ngươi uy hiếp đã không tồn tại, các ngươi có thể yên tâm. Tô Hiểu giải thích an ủi đàn ngựa. Nhưng đàn ngựa nhìn hắn ánh mắt nhưng vẫn là lo sợ bất an. Tô Hiểu không hiểu bọn họ loại này bất an đến từ cái gì, cái này có vẻ hơi quỷ dị. Gặp đàn ngựa bên trong ngựa không thành thật, Hắc tướng quân cố làm ra vẻ liền muốn tiến lên đưa bọn họ cho khoe khoang, đương nhiên, đây chỉ là hù dọa bọn họ, Hắc tướng quân thân là quỷ dị, nó có thể rõ ràng cảm giác những này ngựa cùng hồng mã tồn tại khác nhau. Hắc tướng quân chỉ số IQ cũng không thua kém nhân loại. Hắc tướng quân hù dọa quả nhiên dễ dùng, trải qua nó như thế hù dọa một cái, đàn ngựa lập tức liền rối loạn lên. Tại Úc còn không mang nổi mình Úc dưới tình huống, không nhiều một hồi, một cái con ngựa nhỏ liền từ đàn ngựa bên trong ra sức ép ra ngoài. Con ngựa nhỏ mở miệng, không nên thương tổn bọn họ, vừa vặn là ta đang nói chuyện, van cầu ngươi thả bọn họ. Vừa rồi chính là ngươi đang nói chuyện. Tô Hiểu kinh ngạc nhìn chăm chú lên trước mặt con ngựa nhỏ, bởi vì hắn phát hiện, cái này thất con ngựa nhỏ nhan sắc cùng những con ngựa khác đều không giống, nó lại là màu vàng. Màu vàng ngựa. Tô Hiểu nhíu mày nói nhỏ, khó trách đàn ngựa vẫn đứng đến đều rất tập trung, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền tại bảo vệ nó. Tại Tô Hiểu tự lẩm bẩm lúc, màu vàng con ngựa nhỏ lần nữa mở miệng nói, "Đối, vừa vặn chính là ta đang nói chuyện, ngươi muốn là muốn để chó của ngươi cho ăn đại gia, vậy liền để nó trước ăn ta tốt." Chương 315, con thỏ như thế đáng yêu. Chương 315, con thỏ như thế đáng yêu. Ngựa con màu vàng lúc này biểu lộ có chút quật cường, có chút tuyệt vọng, trong ánh mắt còn có chút quá đáng thiện lương. Nhìn xem nó cái kia vẻ mặt thành thật dáng dấp, Tô Hiểu khẽ cười nói, "Ta nói qua, ta sẽ không tổn thương các ngươi." Nói xong, Tô Hiểu lại đem ánh mắt nhìn hướng Hắc tướng quân, "Còn có, nó kêu Hắc tướng quân, không phải ngươi nói cậu cậu." "Đen, Hắc tướng quân." Nghe đến cái này bá khí danh tự, ngựa con màu vàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, "Đây là cậu cậu danh tự sao?" "Ách, ta nói, nó không phải chó màu vàng tiểu mã, có thể nó thật rất giống." "Tô Hiểu, Tô Hiểu có chút xấu hổ." Lại như thế trò chuyện Hắc tướng quân liền điên cuồng hơn khoe khoang ngựa a. Tô Hiểu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đem ánh mắt một lần nữa nhìn kỹ màu vàng tiểu mã, "Ngươi vì cái gì có thể nói chuyện?" Nghe đến Tô Hiểu vấn đề, màu vàng tiểu mã ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống. Vấn đề này cũng tương tự để những con ngựa khác toàn bộ cúi đầu, bọn họ trong miệng không cam lòng hí, tựa hồ là tại phát tiết đọc lại cảm xúc. Một lát phía sau, màu vàng tiểu mã cũng ngẩng đầu nước mắt rưng rưng nhìn chăm chú lên Tô Hiểu, "Ta, bởi vì mọi người đều từng là nhân loại, chúng ta đánh bậy đánh bạ tới nơi này, kết quả liền biến thành như bây giờ nhân loại." Màu vàng tiểu mã trả lời Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn, bởi vì nhìn thấy những này ngựa lúc Tô Hiểu liền mơ hồ có một chút suy đoán. "Ngươi có thể nói cho ta một chút tình huống nơi này sao?" Tô Hiểu hỏi. Màu vàng tiểu mã suy tư một hồi, nói, "Ta cùng đại gia ngồi một chiếc xe buýt, sau đó liền không hiểu đến nơi này, đại gia lúc đầu đều là chuẩn bị đi hướng Cực Lạc tiểu trấn, có thể chẳng biết tại sao lại đến nơi này. Tới đây ngày đầu tiên tất cả mọi người rất bình thường, trang viên chủ nhân, cũng chính là cái kia phỉ tử còn nhiệt tình chiêu đãi qua chúng ta, có thể ngày thứ hai thân thể của chúng ta liền phát sinh biến hóa, cái kia phỉ tử cũng thay đổi mặt thành ác nhân, hắn đem chúng ta nhốt ở nơi này, người nói là, các ngươi là tại chỗ này ở sau một ngày mới biến thành hiện tại cái bộ dáng này." Tôi hiểu những mày, việc này khẳng định cùng chủ nhân trang viên thoát không khỏi liên quan, chỉ bất quá hắn hiện tại vẫn không rõ những người này biến thành động vật nguyên nhân đến tột cùng là cái gì. Tô Hiểu tiếp tục hỏi, những cái kia hồng mã lại là chuyện gì xảy ra, ngươi biết không? Màu vàng tiểu mã lắc đầu, những này hồng mã ta cũng không rõ ràng chuyện gì xảy ra, bất quá ta mỗi lần tỉnh lại sau giấc ngủ, liền sẽ phát hiện bên cạnh nhiều vài thất hồng mã. Những này hồng mã xuất hiện phía sau, bọn họ liền sẽ vô cớ công kích chúng ta, bọn họ rất quỷ dị, cho nên có hồng mã thời điểm, ta cũng không dám mở miệng nói chuyện. Tỉnh lại sau giấc ngủ bên cạnh liền sẽ nhiều ra hồng mã. Tô Hiểu nhíu mày, vậy ngươi có nhớ hay không? Hồng mã có khả năng hay không là công nhân thả đi vào? Không phải công nhân thả đi vào. Màu vàng tiểu mã ngữ khí chắc chắn nói, những cái kia hồng mã tốt, hình như chính là chúng ta bên trong một chút người biến thành hồng mã, là các ngươi bên trong một chút người biến thành. Tô Hiểu nói, ngươi là làm sao mà biết được? Bởi vì ta lặng lẽ đến qua, hồng mã xuất hiện phía sau mà khắc nhan sắc ngựa số lượng liền sẽ giảm bớt, nhưng tình huống này tựa hồ chỉ có ta một người biết. Màu vàng tiểu mã nói đến đây, Tô Hiểu ánh mắt không tự chủ nhìn hướng những con ngựa khác, chỉ thấy trong ánh mắt của bọn nó đều là một mặt mờ mịt. Thật giống như chính như màu vàng tiểu mã nói tới, trừ nó, những người khác không biết bên cạnh phát sinh cái gì. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là những người này ký ức cũng xuất hiện vấn đề? Những con ngựa khác phản ứng, để Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Sự tình hình như càng ngày càng kỳ dị. Tô Hiểu không có lại tiếp tục đặt câu hỏi, hắn còn có rất nhiều không hiểu địa phương. So như đồng dạng đều là người biến thành, vì cái gì tất cả ngựa nhan sắc lại không giống? Còn có, vì cái gì chỉ có màu vàng tiểu mã có thể nói chuyện? Hồng mã chuyển biến quá trình là cái gì? Người biến thành động vật nguyên nhân lại là cái gì? Từng cái bí ẩn tại Tô Hiểu trong lòng chuyển đàn sen, giống như một đoàn lộn xộn sợi tơ, chờ đợi Tô Hiểu đưa nó làm rõ. Mang theo đông đảo bí ẩn, Tô Hiểu đi ra chuồng ngựa. Mà lúc này, chuồng ngựa bên ngoài công nhân nhìn thấy Tô Hiểu cười đi ra đã trợn tròn mắt. Tình huống gì? Cái này đều có thể còn sống đi ra. Công nhân biểu lộ có chút cứng ngắc, hắn nhưng là tận mắt thấy Tô Hiểu là thẳng thân thể đi vào chuồng ngựa. Nhưng đồng dạng là thẳng thân thể đi vào, cái kia phía trước người công nhân kia vì sao lại nằm đi ra? Chẳng lẽ bởi vì Tô Hiểu dáng dấp đẹp trai, những cái kia ngựa nhìn tâm tình thật tốt, cho nên thả hắn một ngựa. Công nhân nghĩ đến cái này, hắn đột nhiên giải ra quần tại chỗ đi tiểu xong, hắn tiến lên chiếu một cái mặt mình. Công nhân cơ trí thì thảo ghen tị nói, thật sự là người so với người làm người ta tức chết, thế nào liền không có hắn xoái đâu. Nếu là có hắn một nửa xoái, ta vào chuồng ngựa cũng một nhất định có thể đứng đi ra. Công nhân đang ghen tị Tô Hiểu xoái nhan, mà Tô Hiểu lúc này lại cầm cà rốt đi vào chuồng thỏ bên trong. Chuồng thỏ bên trong, Tô Hiểu cũng phát hiện một vấn đề, đó chính là những này thỏ cũng đều cùng ngựa đồng dạng có rõ ràng nhan sắc phân chia. Đồng dạng là màu trắng, màu vàng, màu đen cùng màu đỏ. Bất quá chuồng thỏ bên trong lại không có màu vàng thỏ, Tô Hiểu nhìn một vòng cũng không có phát hiện. Ngựa dùng cái này mấy loại nhan sắc đến phân chia tương đối bình thường, có thể thỏ liền có vẻ hơi quỷ dị. Thử hỏi, ngươi gặp qua màu đỏ thỏ sao? Quả thực muốn quá không hợp thói thường. Bất quá, thịt kho tàu thỏ Tô Hiểu ngược lại là nếm qua. Khoan hay nói, còn rất thơm. Con thỏ như thế đáng yêu Tô Hiểu không khỏi chép miệng một cái, quả nhiên vẫn là thịt kho tàu, tê tay, hương tay, tiêu tê dại, làm kích, làm nổi, lạnh ăn món ngon nhất. Quy tắc cho ăn động vật ba, uy thỏ lúc mời đứng thẳng thân thể, không muốn có người, nhất định phải nhìn thẳng thỏ con mắt, nếu không thỏ đem bạo khởi đối ngươi phát động công kích. Uy thỏ đồng dạng có quy tắc. Chỉ bất quá cái này đầu quy tắc rõ ràng tồn tại cả mấy. Quy tắc để Tô Hiểu nhất định phải nhìn thẳng thỏ con mắt, có thể quy tắc lại không có nâng nhìn thẳng loại nào nhan sắc thỏ con mắt. Dù sao, thỏ bầy số lượng đông đảo, muốn để Tô Hiểu nhìn thẳng tất cả thỏ con mắt vậy căn bản không có khả năng, mà cái này nếu là mặt khác công nhân tới đút, nếu là không hiểu rõ điểm này, bọn họ khẳng định sẽ bị thỏ bạo nổi công kích. Bất quá có nuôi ngựa kinh nghiệm, Tô Hiểu trực giác nói cho hắn, đối với chính mình có uy hiếp hẳn là màu đỏ thỏ, hắn hẳn là cần nhìn thẳng màu đỏ thỏ con mắt. Tô Hiểu cũng xác thực làm như vậy, cùng hắn nghĩ đồng dạng. Tại hắn nhìn thẳng cái kia hai cái màu đỏ thỏ con mắt thời điểm, mặt khác thỏ căn bản không có bất kỳ cái gì phản ứng. Mãi đến, Tô Hiểu rời đi ánh mắt. Tô Hiểu mới vừa rời đi ánh mắt, cái kia hai cái màu đỏ thỏ liền nhảy lên cao hơn một mét hướng Tô Hiểu cái cổ cắn tới, chỉ bất quá tại một giây sau, Hát tướng quân liền chiêu đãi bọn họ. Khoe khoang xong thỏ, Hát tướng quân vẫn chưa thỏa mãn vô bụng, hình như đang nói làm như vậy ăn thiếu điểm hương vị. Có lẽ là nghe Tô Hiểu nâng lên thỏ nhiều loại phương pháp ăn, Hát tướng quân cũng muốn nếm thử. Nghĩ đến cái này, Hát tướng quân nước bọt đều chảy đầy đất, đặc biệt cảm tạ chocolate tốt thật tốt ăn a a cùng Tiểu Minh hai vị thần hào đưa ra đại thần chứng nhận. Người mất tích trở về. Đại gia thuốc canh quá làm cho ta cảm động. Chương 316, Nguyễn Thiên Đường không có chuồn ngựa ở mẹn. Chương 316, Nguyễn Thiên Đường không có chuồn ngựa ở mẹn mà khác người được chọn bên này. Rời đi Cực Lạc tiểu trấn phía sau, An Dở Dê Hôi Hùng Quốc, Lucas Mỹ Quốc, Nhật Bất Lạc Quốc kẻ hựa cũng đều toàn bộ tiến vào trang viên hào hoa. Cùng Tô Hiểu đồng dạng, mới đầu ba người đều làm động, bởi vì bọn họ không xác định đây có phải hay không là chính mình tìm lò mổ. Trải qua suy luận xác nhận, ba người cuối cùng quyết định lưu lại nhìn xem tình huống, lại nói bọn họ hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Liên tính trang viên không phải lò mổ, nhưng trang viên cũng nhất định là cùng lò mổ có liên quan, bọn họ vững tin. An Dở Dê Hôi Hùng Quốc bên này, An Dở Dê cũng đồng dạng được phân phối đi cho động vật đốt đồ ăn, hắn từ ba tên công nhân mang theo, tại tận mắt nhìn đến hai cái công nhân tự mình sai lầm làm mẫu phía sau, hắn cũng là một mặt mở mịt. Vượt pháp, An Dở Dê trên đầu viết đại đại dấu chấm hỏi, hắn kéo lại tiếp tục chuẩn bị làm mẫu cuối cùng tên kia công nhân, đừng làm mẫu, dạng này làm mẫu không có chút ý nghĩa nào. An Dở Dê có chút im lặng. Nhìn thấy phía trước hai cái công nhân hạ tràng, hắn thậm chí đều không cần thôi diễn, liền có thể nghĩ đến tên này công nhân kiểu chết. Phía trước hai cái công nhân làm mẫu để hắn có chút muốn cười, mặc dù hắn cảm thấy cái này cũng không tốt cười. Nói xong, An Dở Dê cũng không để ý tới công nhân cái kia cơ trí ánh mắt, hắn đi đến chuồng ngựa bên cạnh đống kia cỏ khô phía trước, đưa lưng về phía công nhân lấy ra mảnh gương mỡ, nháy mắt mở ra thôi diễn. Lần diễn giải đầu tiên, người ôm cỏ khô tuân thủ quy tắc một đi vào chuồng ngựa, người đem cỏ khô đút cho đàn ngựa, toàn bộ hành trình ngươi đều không có ngẩng đầu, không có nhìn thẳng ngựa con mắt. Nhưng tại ngươi cho ăn xong cỏ khô chuẩn bị rời đi lúc, một đạo nhân tiểu hài thanh âm yếu ớt lại đưa tới chú ý của ngươi, ngươi hơi kinh ngạc nhíu mày. Đột nhiên vài thất hồng mã mất khống chế, bọn họ ngửa mặt lên trời hí, hung tàn vài thất hồng mã phóng tới đàn ngựa loạn thành một bầy, hỗn loạn bên trong ngươi cũng bị đụng bay ra ngoài lần thứ hai thôi diễn, lần này ngươi ngẩng đầu nhìn cái kia vài thất hồng mã một cái, hồng mã đổi khủng, ngươi bị đụng bay lần thứ ba thôi diễn, ngươi đã hoàn toàn khống chế thế cục, trong lòng ngươi đối quy tắc một có một chút lý giải, ngươi toàn bộ hành trình vẫn như cũ cúi đầu nuôi ngựa. Chỉ là nuôi ngựa lúc, trong miệng của ngươi bắt đầu không ngừng nói thầm không cần nói. Sẽ cứu các ngươi loại hình, rất đạt hiệu quả, đạo kia tiểu hài yếu ớt âm thanh chưa từng xuất hiện, ngươi cho ăn xong ngựa thuận lợi rời đi chuồng ngựa. Suy luận hoàn thành. An Dở Dê nội tâm mơ hồ có loại suy đoán. Có trọng tính gia trì, An Dở Dê thôi diễn tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không chỉ, tại chuồng ngựa bên ngoài tên kia công nhân mới vừa nghi hoặc An Dở Dê vì cái gì vẫn đứng bất động lúc, An Dở Dê liền đã thôi diễn hoàn thành. Cùng thôi diễn kết quả đồng dạng, An Dở Dê ôm cỏ khô không người vào chuồng ngựa, sau đó hắn cũng cùng lần thứ ba suy luận đồng dạng, cũng không lâu lắm liền bình an đi ra. Nhìn thấy An Dở Dê lần thứ nhất nuôi ngựa thế mà không có bay lên đi ra, đứng tại chuồng ngựa bên ngoài công nhân có chút khó có thể tin, có thể còn không đợi hắn tiến lên chất vấn, An Dở Dê liền lại quay người vào trùng thỏ. Nhật Bất Lạc Quốc kẻ ủa bên này, kẻ ủa cũng chính mắt thấy hai tên công nhân buồn cười tử vong làm mẫu, kẻ ủa nhịn không được, trực tiếp liền bật cười. Bất quá đối mặt thứ ba công nhân muốn làm mẫu thời điểm, hắn vẫn là lý trí cản lại. Đừng làm chuyện ngu ngốc, hoặc kế, ngươi minh bạch, phía trước hai cái đích thân làm mẫu đều trực tiếp chết đi, IQ của ngươi ta cảm giác cũng không mạnh hơn bọn họ đi đến nơi nào, ngươi vẫn là nói cho ta một chút công tác quá trình a. Ta cảm thấy chính ta có lẽ có thể ứng phó, kẻ ủa nhìn xem còn lại tên này công nhân cơ trí ánh mắt, nhịn không được có chút trào phúng ý vị trêu ghẹo nói. Nghe lấy kẻ ủa cười nhạo, công nhân biểu lộ nháy mắt thay đổi đến có chút khó coi. Ngươi tại xem thường ta? Công nhân nhìn chằm chằm kẻ ủa, tất nhiên ngươi cảm thấy ta không được, vậy ta liền chứng minh cho ngươi xem, ta trước mặt hai tên công nhân cũng không đồng dạng. Nói xong, tên này công nhân vì bảo vệ tôn nghiêm, trực tiếp liền ôm hai chói cỏ khô vào chuồng ngựa. Tại kẻ ủa cái kia cực độ ánh mắt hoài nghi bên trong, không có gì bất ngờ xảy ra lập tức sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Hai phút phía sau tên kia công nhân đi ra, chỉ bất quá, hắn không phải đi ra, mà là bay lùi đi ra. Công nhân liền giống như một viên bạch lên ném đường vòng cung bóng ra, ba kích một tiếng liền rơi vào chuồng ngựa bên ngoài, công nhân giãy giụa lấy, đầy mặt máu tươi hắn còn muốn nói chuyện, có thể cuối cùng một hơi không có nâng lên, trực tiếp tại chỗ lập phần mộ. Một bên, nhìn xem trước mặt hai tên công người hạ chẳng hoàn toàn giống nhau công nhân, kẻ ủa trợn tròn mắt. Hoa kế, ngươi xính cái gì có thể a? Đây chính là ngươi nói không giống. Cái này có cái gì không giống? Chẳng lẽ là chết tư thế không giống? Kẻ ủa lúc này vẫn tương đối buồn bực. Sớm biết hắn liền không chào phúng công nhân, có lẽ vừa vặn ngăn cản hắn, cũng sẽ không tùy ý bi kịch phát sinh. Công nhân còn không có cho hắn cung cấp bất luận cái gì hữu dụng giá trị liền chết, cái này kỳ thật cũng không phải là kẻ ưa nguyện ý nhìn thấy. Thật sự là cả đời quật cường thật mạnh công nhân a, Nguyễn Thiên Đường không có chuồng ngựa, ở mẹn kẻ ưa đối với công nhân thi thể làm thủ thế, nhưng sau đó xoay người hướng chuồng ngựa đi đến, hiện tại ba tên công người cũng đã toàn bộ nhận cơ hội, còn lại công tác cùng manh mối chỉ có thể dựa vào chính hắn suy luận quy tắc đến thu hoạch. Đứng tại chuồng ngựa bên ngoài, nhìn xem trên bảng hiệu quy tắc 1 cùng quy tắc 2, chỉ là hai cái quỷ dị quy tắc, liền để kẻ ủa lông mày không tự giác nhăn ở cùng nhau. Làm lần thứ nhất bị quy tắc quái đàm chọn chúng tân nhân, hắn rõ ràng thiếu hụt ứng đối đột phát sự kiện năng lực, mà còn phán đoán của hắn năng lực cùng suy luận cũng rõ ràng kiên quyết. Nhìn xem cái kia hai đầu quy tắc, cùng với nằm dưới đất ba tên công nhân, kẻ ủa biết, nơi này xa so với xe buýt cùng cực lạc tiểu trấn càng thêm nguy hiểm. Ta thiên phú chỉ có thể sử dụng một lần, mà ta tại cực lạc tiểu trấn liền đã sử dụng qua, ta tạm thời còn không rõ ràng lắm nơi này đến cùng phải hay không lò mổ, nhưng ở lại chỗ này thực sự là quá nguy hiểm. Kẻ ủa giờ phút này sinh ra chạy khỏi nơi này suy nghĩ. Có thể hắn cũng rõ ràng, nếu như nơi này thật là lò mổ, cái kia tại không có hoàn thành đặc biệt điều kiện phía trước, hắn là không cách nào rời đi, đây là quái đàm thế giới trước sau như một xáo lộ. Mặc dù hắn cái này là lần đầu tiên tham gia quy tắc quái đàm, nhưng hắn tại ngoại giới, có thể là tại mọi thời khắc đều chú ý Tô Hiểu đám người trạng thái. Hắn năng lực trinh thám là cùng An Giờ Dê học. Dĩ nhiên hắn chỉ là học một chút gia lông, nhưng hắn vẫn là thuận lợi từ xe buýt bên trên sống tiếp được, đồng thời thành công rời đi cực lạc tiểu trấn. Nhìn chằm chằm chuồng ngựa bên ngoài quy tắc nhìn thật lâu, từng tiếng ngựa phẫn nộ tê minh thanh đem kẻ ủa suy nghĩ kéo hiện thực. Những này ngựa hẳn là đói bụng. Bọn họ phảng phất là đang thúc giục gấp rút kẻ ủa tiếp tục uy bọn họ. Không người tiến vào chuồng ngựa hẳn là đúng, vừa vặn công nhân không người tiến vào cũng không có vấn đề gì, ta có lẽ cũng không thành vấn đề, có thể không cần nhìn thẳng ngựa con mắt đến cùng là đúng hay sai. Kẻ ủa nhíu mày nghĩ một lát. Hắn cảm thấy không muốn nhìn thẳng ngựa con mắt cũng hẳn là đúng, mặc dù hắn không nhìn thấy công nhân tiến vào chuồng ngựa phía sau làm những gì, nhưng cái chết của bọn họ vong, hẳn là cùng nhìn thẳng ngựa con mắt không có quan hệ. Bộ này nghiệp vụ bọn họ so với mình quen thuộc, nên sẽ không phải phạm loại này sai lầm cấp thấp, nếu như quy tắc 1 cùng quy tắc 2 nhắc nhở đến không có sai, hại chết công nhân nguyên nhân thực sự đến cùng là cái gì? Hình ảnh lấy từ không nghĩ lấy tên fans hâm mộ bẽ bản đồ đống lửa tiệc tối gửi tới lời cảm ơn. Chương 317, nan để chương 317, nan để kẻ ủa rơi vào ngắn ngủi trầm tư. Trầm tư sau đó, hắn cũng ôm cỏ khô đi vào chuồng ngựa bên trong có chút u ám, có chút tầm ướp, có thể kẻ ủa căn bản không dám ngẩng đầu dò xét chuồng ngựa bên trong hoàn cảnh. Hắn toàn bộ hành trình không người cúi đầu, thực lực tránh cho con mắt của mình cùng những cái kia ngựa con mắt phát sinh va chạm cùng đối mặt, hắn tuyệt không muốn để cho công nhân thảm kịch trên người mình trình diễn. Kẻ ủa đem cỏ khô theo thứ tự bỏ vào thả xuống cỏ khô lô khảm bên trong, ở trong quá trình này hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám lười biếng chút nào. Mặc dù hắn phía trước đã cười nhạo công nhân, nhưng làm chính hắn chân chính tiến vào chuồng ngựa lúc, hắn mới cảm giác được chuồng ngựa bên trong tràn ngập quỷ dị cùng kiềm chế. Bên hai, ngựa tê minh thanh từng trận, những cái kia ngựa phảng phất tại nhìn chằm chằm kẻ ủa, chằm chằm đến hắn lông tơ dựng đứng. Kẻ ủa không dám ngẩng đầu. Hắn tiến vào chuồng ngựa cũng chỉ là muốn tìm có thể rời đi trang viên manh mối, nếu là nơi này không có hắn muốn manh mối, hắn sẽ lập tức quay đầu rời đi. Cho ăn xong cỏ khô, đàn ngựa cũng không có đối với chính mình phát động công kích, cái này để kẻ ủa không khỏi thở dài một hơi. Thoạt nhìn cách làm của ta là đúng, bất quá nơi này thực tế quá quỷ dị, ta phải lập tức rời đi. Kẻ ủa tính toán rời đi, nhưng liền tại hắn quay người chuẩn bị rời đi một khắc này, hắn lại quỷ dị nghe chắp sau lưng truyền đến tiếng hơi thở cùng tiếng ho khan. Khu 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 nghe lấy sau lưng quỷ dị động tĩnh, kẻ ủa toàn bộ thân thể nháy mắt liền cứng đờ. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, bởi vì tiếng hơi thở cùng tiếng ho khan rõ ràng là ra từ sau lưng đàn ngựa. Mà còn, vậy căn bản không phải động vật có thể phát ra âm thanh, càng giống là người. Giờ khắc này, kẻ ủa suy nghĩ điên cuồng cuộn cuộn, hắn đột nhiên nhớ tới chuồng ngựa bên ngoài trên bảng hiệu quy tắc 2. Ảo giác, nhất định là ảo giác, chuồng ngựa bên trong trừ ta chỉ có ngựa, bọn họ không biết nói chuyện, bọn họ đều chỉ là bình thường động vật, ta, ta không thể bối rối kẻ ủa cố gắng dùng chính mình giữ vững tỉnh táo. Vừa rồi hắn toàn bộ hành trình không có nhìn những này ngựa, nhưng bây giờ, lòng hiếu kỳ mãnh liệt điều động muốn để hắn quay đầu nhìn xem sau lưng.
Không, ta không thể quay đầu. Không quản bọn họ đến cùng là động vật vẫn là người, ta hiện tại cũng không thể quay đầu nhìn.
Kẻ ủa nội tâm liều mạng kiềm chế quay đầu xúc động. Mặc dù hắn rất hiếu kỳ đàn ngựa vì sao có thể phát ra cùng người đồng dạng âm thanh, nhưng giờ phút này lý trí nói cho hắn, hắn chỉ muốn quay đầu liền là muốn chết. Cuối cùng, kẻ ủa lý trí chiến thắng lòng hiếu kỳ, hắn nâng lên bước chân nặng nề chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, phía sau hắn lại lần nữa truyền đến âm thanh, một đạo tiểu hài âm thanh gọi hắn lại.
Kaka, không muốn đi, cầu ngươi cứu lấy chúng ta.
Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một cỗ quỷ dị đến cực điểm suy nghĩ leo lên kẻ ủa trong lòng, mà còn không đợi hắn làm ra phản ứng, sau lưng đàn ngựa lại đột nhiên bạo loạn. Cảm nhận được sau lưng đàn ngựa hỗn loạn, kẻ ủa căn bản không kịp biết rõ phát sinh cái gì, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất cấp tốc thoát đi chuồng ngựa. Thoát đi chuồng ngựa phía sau, kẻ ủa lòng vẫn còn sợ hãi nhìn hướng sau lưng chuồng ngựa, nếu là hắn vừa rồi lại do dự mấy giây, còn nói định sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Lúc này chuồng ngựa bên trong một mảnh đen kịt, kẻ ủa đứng ở bên ngoài thấy không rõ tình huống bên trong. Hắn chỉ có thể phỏng đoán chuồng ngựa bên trong chuyện có thể xảy ra. Vừa rồi âm thanh kia là người đang nói chuyện. Chuồng ngựa bên trong làm sao có thể có những người khác đâu? Âm thanh kia tựa hồ là đứa bé.
Hải tử.
Cái này thật sự là quá quỷ dị. Kẻ ủa rất xác định, vừa rồi trừ chính mình, chuồng ngựa bên trong không có bất kỳ người nào, mặc dù hắn toàn bộ hành trình không có ngẩng đầu, nhưng hắn vững tin chuồng ngựa bên trong chỉ có ngựa, hắn là duy nhất người. Chết tiệt, chuồng ngựa bên trong khẳng định cất giấu bí mật, nhưng có quy tắc hạn chế, ta không thể ngẩng đầu quan sát đàn ngựa, cho dù có bí mật, ta cũng không có mệnh đi tìm tòi nghiên cứu. Kẻ ủa mặt lộ vẻ khó xử. Lúc này quy tắc tựa như một cái gông xiềng, một mực khóa lại kẻ ủa lòng hiếu kỳ, chỉ cần hắn dám đánh mở gông xiềng, nên đón hắn liền nhất định lại chính là tử vong.
Phút.
Quy tắc nhìn như đơn giản, kỳ thực là vì phòng ngựa có người tìm tòi nghiên cứu chuồng ngựa bên trong bí mật, có thể ta lại không thể vi phạm quy tắc, đến cùng như thế nào mới có thể được đến manh mối. Kẻ ủa có chút buồn rầu. Như thế nào thu hoạch chuồng ngựa bên trong manh mối, lúc này thành hắn nhất định phải đánh hạ nan đề.
Lucas Mi quốc bên này.
Lucas cũng tiến vào chuồng ngựa, đứng tại chuồng ngựa bên trong, Lucas ánh mắt nghiêm nghị đánh giá đàn ngựa. Tại hắn nhìn kỹ, vài thất hồng mã nháy mắt nổi giận, cũng nhảy lên thật cao hướng thân thể của hắn đánh tới. Tại vài thất hồng mã vọt tới Lucas một mấy mắt, Lucas khỏe miệng cười khẩy, hồng mã mặc dù quỷ dị, nhưng còn lâu mới có được đạt tới để Lucas vận dụng quỷ dị lực lượng tình trạng. Không biết tự lượng sức mình. Lucas trong tay dao phẫu thuật thuần thục xoay chuyển, giống như một chàng lộng lây giữa ngón tay tạp kỹ, trốn tránh ở giữa, hắn trực tiếp cho vài thất hồng mã đến cái một đao phong hầu. Thanh dao mổ gỉ sét, thần kỳ vòng quanh hồng mã cái cổ xoáy đi một vòng, sau đó lại thần kỳ về tới Lucas trong tay. Một màn này chỉ phát sinh tại trong chớp mắt. Tại Lucas ưu nhã lau dao phẫu thuật bên trên máu tươi lúc, càng thêm chuyện thần kỳ phát sinh, cái kia vài thất hồng mã đầu lại trực tiếp từ trên cổ lăn xuống. Vài thất đỏ cái cổ ngựa cắt đứt chỗ máu tươi điên cuồng bắn ra, lập tức liền nhuộm dần toàn bộ chuồng ngựa. Hồng mã thi thể liền nằm tại Lucas bên chân, máu tươi cũng chảy đến Lucas dưới chân. Lúc này, trên mặt đất chói mắt máu tươi cùng Lucas trên thân bạch sắc trường bảo là cùng một loại nhan sắc. Lucas đồng thời không để ý dưới chân, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trên thân đã nhanh hoàn toàn bị đỏ tươi bao trùm trường bảo, không khỏi lộ ra một nét khó có thể phát hiện cay đắng, bộ trường bảo này cũng sắp mất đi tác dụng sao?
Lucas minh bạch, trường bào bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ một khắc này, trên thân hắc mao sẽ không còn chịu nó áp chế, khi đó hắn tinh thần lại đều sẽ bị hắc mao ảnh hưởng.
Hy vọng có thể chống đến kết thúc. Lucas có chút lắc đầu, cũng không lại để ý trường bào biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên chuồng ngựa bên trong những con ngựa khác. Những con ngựa khác đầy mắt hoảng hốt nhìn chằm chằm hắn.
Lúc này, Lucas lại có một cái nghi vấn. Hắn rõ ràng xem như là vi phạm quy tắc, nhưng vì cái gì công kích hắn chỉ có hồng mã?
Tại Lucas ánh mắt nghi ngờ nhìn kỹ, một đạo tiểu hài âm thanh cũng từ đàn ngựa phía sau truyền đến, sau đó, Lucas cũng phát hiện ngựa con màu vàng.
Tô Hiểu bên này,
Tô Hiểu tại chuồng thỏ bên trong đồng thời không có đạt được quá nhiều đầu mối hữu dụng, để Tô Hiểu thất vọng là chuồng thỏ bên trong thỏ đồng thời không thể mở miệng nói chuyện. Hắn hiện tại duy nhất có thể xác định là những này thỏ có lẽ cùng đàn ngựa đồng dạng, đều là nhân loại biến thành. Đến mức nhân loại vì sao lại biến thành động vật, cái này Tô Hiểu hiện nay còn không thể nào biết được. Đi ra chuồng thỏ, Tô Hiểu tại công nhân cái kia con ngươi chấn vơ trong ánh mắt lại chuẩn bị tiến vào trang trại bò. Trang trại bò bên ngoài hàng rào một bên đồng dạng mang theo một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu viết quy tắc. Nuôi nấng động vật quy tắc 5. Trang trại bò bên trong như cần ném uy tươi non cỏ xanh, ném uy lúc xin chú ý, trang trại bò chỉ có bò sữa, nếu như phát hiện mặt khác chủng loại như, mời kết hợp mặt khác công nhân kịp thời tiến hành xử lý. Nuôi nấng động vật quy tắc 6, như không biết nói chuyện, nếu như tại ném uy cỏ xanh quá trình bên trong nghe đến như mở miệng nói chuyện, xin chú ý, đó là nghe nhầm, không cần để ý, cho ăn xong như phía sau mời lập tức rời đi.
Chương 318, Hắc Dương Hoàng chương 318, Hắc Dương Hoàng trang trại bò đồng dạng là hai đầu quy tắc.
Tôi hiểu phát hiện, chuồng ngựa, chuồng thỏ, trang trại bò đều lặp đi lặp lại đề cập tới động vật không biết nói chuyện. Câu nói này xuất hiện tần số rất cao, cao đến Tô Hiểu cũng hoài nghi cái này ba đầu quy tắc có phải là có cái gì đặc thù hàng nghĩa. Một đạo tương tự quy tắc liên tục nhắc nhở ba lần, trong này có phải là có cái gì đặc thù hàng nghĩa. Tô Hiểu cao mày, hắn lúc này cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối. Ôm cỏ xanh, Tô Hiểu tiến vào trang trại bò bên trong diện tích rất lớn, bên trong giam giữ hơn mấy trăm đầu bò sữa. Thừa dịp ném uy cỏ xanh khoảng cách, Tô Hiểu ánh mắt quét mắt đám này bò sữa cũng cùng ngựa cùng thỏ đồng dạng, chia màu trắng, màu vàng, màu đen cùng màu đỏ. Tại Tô Hiểu ném uy màu đỏ như thời điểm,
Zbun không ngạc nhiên chút nào cũng đối Tô Hiểu phát động công kích, nhưng rất đáng tiếc chính là bọn họ cũng chỉ là hát tướng quân tăng thêm một nữa. Tô Hiểu tiếp tục tuần sát trang trại bò. Rất nhanh, cước bộ của hắn liền dừng ở mấy đầu bò sữa trước mặt, bởi vì hắn phát hiện trong đó một đầu bò sữa không thích hợp. Đầu này bò sữa mặc dù toàn thân đều là màu vàng, nhưng trên người nó nhan sắc lại vàng cực kỳ mất tự nhiên, phản phất như là dùng thuốc màu quét đi lên. Tô Hiểu khẽ nhíu mày, hát tướng quân ngầm hiểu, một giây sau liền đem đầu kia bò vàng cho đuổi đi ra. Nhìn lên trước mặt đầy mắt hoảng hốt bò vàng, Tô Hiểu dùng ngón tay cọ sát thân thể của nó, không có gì bất ngờ xảy ra, chóc xuống một tầng bùn đất, mà bò vàng thân thể cạo cọ chỗ, lại xuất hiện một vệt bằng rực. Màu vàng kim lưu. Tô Hiểu lập tức minh bạch, vốn là đến nhà này băng hướng trên thân cọ bùn đất là nghĩ ngụy trang chính mình. Mà còn, Tô Hiểu còn phát hiện, đầu này kim lưu tựa hồ cũng không phải là bò sữa, nó càng giống là một đầu trâu đực. Thấy sự tình bại lộ, kim lưu tự biết bất lực phản kháng, chỉ có thể quỳ xuống đất mở miệng cầu xin tha thứ, "Cầu, van cầu ngươi, không nên đem ta cùng vị hôn thê của ta tách ra, ta không muốn bị mang đến lò mổ, cầu ngươi không muốn làm như thế." Kim lưu là thanh niên thanh âm của nam nhân. Nó chảy nước mắt, ánh mắt không tự chủ nhìn hướng cách đó không xa một đầu bò sữa, tiết hầu mang theo nghẹn ngào. "Quả nhiên, ngươi biết nói chuyện." Gặp Kim Nhu mở miệng, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn, bởi vì chuồng ngựa bên trong màu vàng tiểu mã liền đồng dạng sẽ mở miệng nói chuyện. Tô Hiểu đối Kim Nhu nói chuyện đồng thời không kỳ quái, nhưng hắn lại bắt lấy Kim Nhu lời nói bên trong trọng điểm. Tô Hiểu vẻ mặt thành thật hỏi, "Ngươi nói lò mổ tại nơi nào?" "Ân." Kim Nhu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngươi không phải công nhân của nơi này, ngươi không biết lò mổ ở nơi nào?" "Ta mới vừa đến nơi đây, tự nhiên không biết lò mổ ở nơi nào." Tô Hiểu trung thực thừa nhận. Kim Nhu nói thở dài nói, "Lại người mới tới, công nhân của nơi này làm sao mỗi ngày đều đổi khuôn mặt mới than xong khí?" Kim Nhu nói, "Ngươi cam đoan ngươi không cho ta cùng vị hôn thê của ta tách ra, ta liền nói cho ngươi biết một chút ta nắm giữ lò mổ bí mật." "Bí mật?" Tô Hiểu lông mày nhíu lại, hứng thú, "Ta có thể cam đoan sẽ không để ngươi cùng ngươi vị hôn thê tách ra." "Không được, ngươi bạn nhất đổi ý làm sao bây giờ?" "Vậy ngươi muốn để ta làm thế nào?" "Trừ phi ngươi có thể cho ta làm ra Hắc Dương Hoàng máu, nếu không ta sẽ không tin tưởng ngươi." "Hắc Dương Hoàng?" Tô Hiểu ngẩn người, "Ngươi chỉ là cái gì? Ngươi liền Hắc Dương Hoàng cũng không biết?" Kim Nhu đối Tô Hiểu rất là hoài nghi, người này đến cùng phải hay không công nhân của nơi này, liền cái này cũng không biết. "Ngươi biết?" Tô Hiểu hỏi ngược lại. Kim Nhu xấu hổ nhếch miệng, nói, "Kỳ thật ta cũng không rõ ràng Hắc Dương Hoàng sự tình, ta chỉ là nghe phía trước công nhân ngẫu nhưng đề cập tới, bất quá Hắc Dương Hoàng khẳng định liền tại trang viên bên trong, ngươi nhất định có khả năng tìm tới nó." "Ha ha, tạm không nói đến ta có thể hay không tìm tới, ngươi trước nói cho ta một chút ngươi muốn Hắc Dương Hoàng máu làm cái gì?" Tô Hiểu mang theo nghi vấn. Đối mặt Tô Hiểu hỏi thăm, Kim Nhu cũng không trả lời. Ngươi chỉ cần đem Hắc Dương Hoàng máu giao cho ta là được rồi, sau đó ta tự nhiên sẽ vì ngươi đưa lên ta nắm giữ bí mật, đây là ngươi thu hoạch được ta tín nhiệm tiền đề." Nhìn xem Kim Nhu ánh mắt, Tô Hiểu sắc mặt ngưng lại, "Vậy ta làm sao biết ngươi có phải hay không tại lợi dụng ta?" Nhìn thấy Tô Hiểu sắc mặt biến hóa, Kim Nhu nháy mắt dọa đến thẳng không đứng dậy, "Ta không có lợi dụng ngươi, ta chỉ là Kim Nhu ấp há ấp úng muốn giải thích." Tô Hiểu lại xua tay, "Tất nhiên ngươi không muốn nói vậy ta liền không miễn cưỡng, hy vọng đến lúc đó ngươi có thể lấy ra để ta hài lòng đáp án." Tô Hiểu tiếng nói vừa ra, cũng không có tiếp tục tại trang trại bò bên trong lưu lại, hắn nhấc chân đi ra ngoài. Đi ra trang trại bò, Tô Hiểu phân tích ra, cái này 6 đầu quy tắc vi phạm cùng không trái với tựa hồ cũng không có ý nghĩa, chỉ cần có đủ thực lực, những người khác tựa hồ cũng có thể giống như ta vi phạm quy tắc. Cho đến trước mắt, thủy mẫu dây chuyền cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, xem ra ta vừa rồi vi phạm quy tắc, cũng không có bị phương diện tinh thần công kích. Tại Tô Hiểu xem ra, cái này 6 đầu quy tắc kỳ thật không hề giống là quy tắc, càng giống là một loại trói buộc. Ngươi nếu là ngoan ngoãn làm theo còn tốt, nhưng làm ngươi tính toán đi đánh vỡ loại này trói buộc lúc, nguy hiểm liền sẽ giáng lâm, ví dụ như chuồng ngựa bên trong hồng mã cùng chuồng thỏ bên trong đỏ thỏ. Kim mã cùng Kim Nhu. Tựa hồ chỉ có màu vàng động vật còn bảo lưu lấy mở miệng nói chuyện năng lực. Kim Nhu nâng lên Hắc Dương Hoàng lại ở nơi nào? Tô Hiểu nhìn xung quanh, lúc này, chờ ở trang trại bò bên ngoài tên kia công nhân bước nhanh hướng hắn chạy tới. Công nhân lúc này đã chết lặng, không có chút nào khiếp sợ, "Huynh đệ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì a." Tô Hiểu nhàn nhạt trở về câu, sau đó hỏi, "Đúng, trang viên có cửu sao?" "Đương nhiên là có." Công nhân nói, "Trang viên bên trong nuôi động vật nhiều nữa đấy." Bất quá cái gì? Bất quá chuồng cừu ta bình thường sẽ không đi, ta khuyên ngươi tốt nhất cũng đừng đi, ở trong đó có đáng sợ đồ vật." "Đáng sợ đồ vật?" Tô Hiểu như mày, sau đó chỉ chính mình, "Có thể có ta đáng sợ." "Ách, còn giống như là nó càng đáng sợ một chút." Công nhân vừa dứt lời, một giây sau hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng, sau đó hắn lại đột nhiên ngã trên mặt đất. Nhìn xem ngã trên mặt đất công nhân, Tô Hiểu đang chuẩn bị xem xét chuyện gì xảy ra, lúc này công nhân lại hư nhược mở to mắt, "Ta hình như không chịu nổi, quá lâu không có ăn uống gì, ta có thể muốn bệnh viện ở lại chỗ này." "Trở về không được, đau khổ chống đỡ 7 ngày, cuối cùng nhưng vẫn là tìm không được rời đi biện pháp." Tên này công nhân đột nhiên thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn ánh mắt nhìn hướng Tô Hiểu, "Có lẽ ta cũng có thể lựa chọn bản thân chấm dứt, nếu không phải ngươi ngăn cản ta, ta nghĩ ta cũng đã đến thiên đường." "Có ý tứ gì?" Công nhân lời nói để Tô Hiểu có chút sững sờ, "Nhìn tình trạng của ngươi chỉ là đói, ăn vài thứ không phải tốt. Ngươi làm sao sẽ suy yếu thành dạng này? Ta có thể dựa vào ý chí kiên trì đến bây giờ, đã coi như là kỳ tích." Công nhân hết sức yếu ớt vô vô Tô Hiểu bà bay, "Ta khuyên ngươi đừng tính toán tìm kiếm Hắc Dương Hoàng, cũng đừng ăn nơi này bất kỳ vật gì, bởi vì chúng nó công nhân xem bộ dáng là muốn nói cho Tô Hiểu một vài thứ." Nhưng hắn còn chưa nói xong, một đạo ngọn lửa màu đen liền nháy mắt đem hắn bao khỏa, hắn liền kêu thảm cũng không phát ra, liền bị ngọn lửa cho thôn phệ đến chỉ còn lại một đống màu đen cho tàn. Steven ghi chép. Cho tàn nhìn xem cái này quen thuộc một màn, Tô Hiểu đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng nhìn lại. Chương 319, Quỷ dị Bồ Đào Viên chương 319, Quỷ dị Bồ Đào Viên lúc này, Tô Hiểu trong lòng hiện lên một cỗ mãnh liệt lại quỷ dị thăm dò cảm giác, liền phảng phất có đồ vật gì, từ vừa rồi vẫn tại dòm ngó nhất cử nhất động của hắn. Nhưng làm Tô Hiểu đột nhiên quay đầu lúc, cô kia thăm dò cảm giác nháy mắt biến mất, phía sau hắn cũng trống rỗng. Tô Hiểu nhíu mày, vừa vặn là nó. Tô Hiểu rõ ràng nhớ tới, Lão Kim nhật ký vốn bên trong từng không chỉ một lần đề cập tới nó. Trong tiểu trấn, bất luận cái gì có quan hệ với tiểu trấn bí mật trang giấy đều không thể giữ gìn, đồng thời không phải là bởi vì nó, mà là vì những cái kia ngu muội tiểu trấn cư dân. Tốt, để chúng ta vào chủ đề, mời lật ra trang kế tiếp à, yên tâm, bản này nhật ký trải qua dài dằng dặc oán nghiệm tẩy lễ, nó nhất định sẽ không bị nó phá hủy. Trở lên hai câu, là Lão Kim nhật ký vốn bên trong nguyên thoại. Từ hai câu này bên trong không khó coi ra, Cực Lạc tiểu trấn hẳn là tồn tại nó, nếu như nó không tại Cực Lạc tiểu trấn, như vậy nó liền nhất định tại lò mổ. Giờ phút này Tô Hiểu càng thêm kiên định ý nghĩ này, bởi vì công nhân bị ngọn lửa thôn vệ quá trình, liền cùng hắn xem xét Steven ghi chép lúc tình cảnh không có sai biệt. Lúc ấy, Tô Hiểu cũng không có tra xét xong hoàn chỉnh ghi chép, có thể quyển sổ kia bỗng bị thiêu thành cho tàn. Khi đó, Tô Hiểu liền đã suy đoán, Cực Lạc tiểu trấn có lẽ là chịu quỷ dị lực lượng ảnh hưởng. Có lẽ nó lực lượng nhận lấy một loại nào đó hạn chế, cho nên đối bây giờ Cực Lạc tiểu trấn ảnh hưởng cũng không lớn. Cực Lạc tiểu trấn cư dân khôi phục ký ức, cũng biểu thị nó lực lượng đang bị suy yếu. Mặc dù Tô Hiểu không hề biết vì sao lại dạng này, nhưng hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tìm ra chân tướng, cùng với tìm tới hố Lao Kim cái kia phía sau màn hắc thủ. Vừa vặn cố kia quỷ dị thăm dò cảm giác, tựa hồ bao hàm hai loại mâu thuẫn cảm xúc, một loại tựa hồ là căm hận, một loại nhưng là thiện ý, mặc dù ta không biết vì cái gì, nhưng nó cho ta cảm giác rất mãnh liệt, ta cũng có thể trực tiếp xác định, nó ngay ở chỗ này. Tìm tới nó cũng là Tô Hiểu đến lò mổ mục đích một trong. Xem ra ta cần trước tìm tới Hắc Dương Hoàng. Dạng này có lẽ liền có thể từ Kim Nhu trong miệng trao đổi đến tin tức hữu dụng. Tô Hiểu rời đi trang trại bò phạm vi, sau đó tại trang viên khắp nơi quay vòng lên, chuyển nửa ngày, hắn phát hiện, trang viên bên trong tựa hồ căn vốn không có cái khác động vật tồn tại. Công nhân khẩu bên trong cửu, hắn cũng không nhìn thấy, càng đừng đề cập Kim Nhu trong miệng Hắc Dương Hoàng. Theo màn đêm dần dần bao phủ trang viên, Tô Hiểu nhìn thấy trang viên bên trong vẫn như cũ có rất nhiều công nhân đang bận rộn, chỉ bất quá đám bọn hắn cùng Tô Hiểu phân công khác biệt. Khi đi ngang qua bồ đào viên lúc, Tô Hiểu phát hiện, vườn trồng trọt bên trong nho biết rõ hơn thấu, mà lúc này một chút công nhân ngay tại ngắt lấy thành thục nho, mà bồ đào viên bên ngoài vây ly bên trên cũng mang theo một tấm bảng hiệu. Trên bảng hiệu cũng ghi chép hai đầu quy tắc. Lại là quy tắc trang viên bên trong mỗi cái địa phương tựa hồ cũng có quy tắc, nhưng những quy tắc này cùng ngày trước quy tắc cũng không giống nhau, bọn họ tồn tại ý nghĩa tựa hồ chỉ là trói buộc công nhân. Vi phạm sẽ trả giá đắt, nhưng người có thực lực vi phạm lại có thể không cần trả giá loại kia đại giới, cũng tỉ như Tô Hiểu. Những quy tắc này tựa hồ cũng không phải thật sự là quy tắc, chẳng lẽ đây chỉ là chủ nhân trang viên dùng để ước thúc công nhân chế định giả quy tắc. Tại Tô Hiểu suy nghĩ thời điểm, trước mặt bồ đào viên bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng hét lên, sau đó Tô Hiểu liền thấy một cái đi chân trần nữ nhân hốt hoảng hướng hắn chạy tới. Không, chuẩn xác mà nói, nàng cũng không phải là hướng Tô Hiểu chạy tới, nàng là muốn chạy trốn sau lưng nguy hiểm. Giờ phút này, phía sau của nàng, những cái kia dây cây nho phảng phất giống như là đang sống, dây cây nho như cùng một cái đầu phun lưới rắn độc, bọn họ điền cuồng truy kích nữ nhân. Nữ nhân thét chói tai vang lên, chạy thục mạng về phía trước. Nhưng, liền tại nàng khoảng cách Tô Hiểu chỉ có mấy mét khoảng cách lúc, dây cây nho cuốn lấy chân của nàng, nữ nhân ngã sấp xuống. Sau đó kèm theo nàng tiêu thảm, dây cây nho đem nàng kéo vào dưới mặt đất, chỉ một lát sau phía sau, nàng âm thanh liền hoàn toàn biến mất tại Tô Hiểu bên hai. Nhìn qua cái này quỷ dị một màn, Tô Hiểu như mày, hắn biết đại khái nữ nhân bị đuổi giết nguyên nhân. Bởi vì liên quan tới bồ đào viên quy tắc rõ ràng biết. Bồ đào viên quy tắc 1, ngắt lấy quá trình bên trong, không muốn tính toán đem bồ đào viên bên trong nho chiếm thành của mình, nếu không bồ đào viên bên trong không ngại lại nhiều một phần chất dinh dưỡng. An bụng, chỗ cầm, chỗ giấu có lẽ đều tính toán chiếm thành của mình, cho nên nữ nhân mới sẽ rơi xuống kết cục này. Kỳ thật đồng thời không phải là bởi vì nàng vi phạm quy tắc của nơi này, mà là vì nàng chống chọi vi phạm quy tắc phía sau, không có tới đối kháng thực lực. Những quy tắc này làm trái không trái với cũng không trọng yếu là vi phạm quy tắc phía sau, ngươi cần phải có ứng đối dũng khí. Nữ nhân cách làm mặc dù có chút bất chấp hậu quả, bất quá nàng cũng để cho Tô Hiểu rõ ràng một chút. Trang viên bên trong quỷ dị cũng không chỉ có động vật, còn có những thứ này người vật vô hại thực vật. Nơi này động vật cùng thực vật đều rất quỷ dị, chẳng lẽ là vì nhận đến nó ảnh hưởng? Nó đến cùng là cái gì? Nó lại là thế nào ảnh hưởng những thực vật này? Tô Hiểu càng phát giác lò mổ bên trong nó không đơn giản, mấu chốt là nó không chỉ có thể ảnh hưởng toàn bộ trang viên, còn có thể ảnh hưởng đến Cực Lạc tiểu trấn. Kế nữ người về sau, Tô Hiểu cũng tiến vào bồ đào viên, hắn tiện tay lấy xuống hai viên nho, sau đó hắn đột nhiên sửng sốt, bởi vì những này nho lại là màu đỏ máu. Nó không giống như là thịt quả, càng giống là một viên nhỏ viên thịt. Màu đỏ máu nho. Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, đẩy ra chồng chọt bùn đất, sau đó một cỗ gây mùi hương vị nháy mắt xông vào hắn đỉnh đầu. Đây là máu tươi. Tô Hiểu khiếp sợ, vốn là đến những này nho tới cũng không phải là nước, mà là máu tươi, liên tục không ngừng máu. Khó trách cái này chỉnh mảnh thổ địa đều là màu đỏ, vốn là đến những này nho đều là cầm máu tươi nuôi nấng đi ra. Những máu tươi này không cần nghĩ cũng biết đến từ nơi đâu. Tô Hiểu cũng càng thêm xác định, nơi này chính là chính mình muốn tìm lò mộ. Tại Tô Hiểu quan sát đỏ tươi thổ địa cùng với nho lúc, xung quanh dây cây nho mạn đã quỷ dị bắt đầu đốn éo, bọn họ phảng phất là người được mùi máu tươi, lộ ra hưng phấn dị thường. Bọn họ nhanh chóng giang ra hướng Tô Hiểu với tới, muốn đem hắn kéo xuống dưới đất trở thành chất dinh dưỡng. Có thể một giây sau, Bạch Miêu Lucy liền xuất hiện ở Tô Hiểu bên cạnh. Lucy tốc độ rất nhanh, mấy cái chớp mắt liền đem những này dây leo cắt chém thành từng đoạn một đoạn. Tô Hiểu chú ý tới, bị cắt chém thành một đoạn dây leo tại trên mặt đất quỷ dị ngọ nguậy, giống từng con giun. Mặc dù bọn họ cuối cùng đều mất đi sức sống, nhưng Tô Hiểu lại có một cái ảo giác, những này dây leo tựa hồ đều là sống. Quỷ dị, một loại không nói ra được quỷ dị. Theo càng ngày càng nhiều dây leo đối Bạch Miêu Lucy phát động thế công, Bạch Miêu Lucy tốc độ cũng dần dần chậm lại. Tô Hiểu nhíu mày, những này dây leo tựa hồ so trong tưởng tượng khó dây dưa. Những này dây leo cũng không tính bền chắc, nhưng thăng tại gần tới vài mẫu bồ đào viên dây leo số lượng đông đảo, đối mặt bệnh thành lưới dây leo, Bạch Miêu tốc độ bị nghiêm trọng hạn chế. Chương 320, quen thuộc hương hoa. Chương 320, quen thuộc hương hoa. Nhìn qua không ngừng hướng Bạch Miêu quấn quanh mà đi dây leo, Tô Hiểu nhíu mày, bất quá lúc này hắn cũng không muốn gặp phải động tĩnh quá lớn, vì vậy hướng Bạch Miêu vẫy vẫy tay, chợt thần tốc hướng bồ đào viên bên ngoài lao đi. Tô Hiểu suy đoán, chỉ cần ra bồ đào viên, những này dây cây nho mạn có lẽ liền sẽ không lại phát động công kích, bởi vì lúc trước nữ nhân liều mạng ra bên ngoài chạy khẳng định là biết phương pháp này. Ra bồ đào viên, Tô Hiểu phát hiện, sau lưng dây cây nho mạn quả nhiên đình chỉ sao động, liền phảng phất vô hình bên trong có loại sức mạnh cũng tại ướt thúc bọn họ. Trong cõi u minh nơi này tựa hồ tồn tại trói buộc, không chỉ là nhân loại, liền động vật cùng thực vật đều nhận lấy trói buộc. Những cái kia động vật sẽ không tùy ý rời đi vị trí khu vực, cái này liền cùng rời đi bồ đào viên phía sau, dây cây nho mạn liền sẽ không lại phát động công kích là một cái đạo lý. Loại này trói buộc dĩ nhiên đối với nhân loại rất không hữu hảo, nhưng cũng đề cao thật lớn nhân loại tỷ lệ sống sót. Xem ra, nơi này cần nhân loại, động vật, thực vật cùng nhân loại tựa hồ tạo thành một loại vi diệu quan hệ. Tô Hiểu túi đầu tự hỏi mấy người ở giữa liên hệ, nhưng tại lúc này, loại kia quỷ dị thăm dò cảm giác lại xuất hiện ở phía sau hắn. Tựa như là hư không bên trong có một đôi nhìn rõ tất cả con mắt, một mực tại quỷ dị nhìn chăm chú lên hắn. Tô Hiểu quay đầu. Lần này, sau lưng ý nguyên không có vật gì. Tô Hiểu hai hàng lông mày khóa chặt, hắn không biết loại này thăm dò cảm giác từ đâu mà đến, nhưng quỷ dị thăm dò làm cho hắn cảm giác được một chút bất an. Tô Hiểu quay đầu nhìn hướng Bạch Miêu, vừa vặn loại kia quỷ dị cảm giác, ngươi có phát giác được sao? Meo meo, Bạch Miêu nhẹ gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Bạch Miêu có thể phát giác nó tồn tại, chỉ bất quá nó có thể cảm giác được, nó vừa vặn không hề tại Tô Hiểu sau lưng. Không ở phía sau lại có thể giám thị nhất cử nhất động của ta, chẳng lẽ toàn bộ trang viên đều tại nó thăm dò phạm vi? Nếu như ta mỗi thời mỗi khắc đều tại nó giám thị phạm vi bên trong, đây chẳng phải là ta làm tất cả đều Tô Hiểu là không e ngại nó, nhưng nếu như nó một mực trốn tránh không xuất hiện, Tô Hiểu muốn tìm nó sẽ rất khó khăn, để lại cho Tô Hiểu thời gian không nhiều, cho nên hắn muốn bắt gấp thời gian. Nơi này chân tướng rất trọng yếu, cùng Cực Lạc tiểu trấn liên quan rất trọng yếu, nó rất trọng yếu, hố lao kim cái kia phía sau màn hắc thủ cũng rất trọng yếu. Mặc dù Tô Hiểu hiện nay nắm giữ bộ phận manh mối, nhưng hiện nay manh mối không đủ để chắp vá cả sự kiện trải qua. Muốn giải quyết triệt để Cực Lạc tiểu trấn vấn đề, lò mổ chính là mấu chốt. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này, hợp lý lợi dụng thiên phú và huyết nục quái vật, An Dở Dê an toàn rời đi trùng thọ. Hắn lúc này ngay tại trang trại bò bên trong bồi hồi. Cùng Tô Hiểu kinh lịch đồng dạng, trang trại bò bên trong Zbun cũng đem An Dở Dê trở thành đối địch mục tiêu. Tại hắn quan sát những cái kêu bò sữa lúc trực tiếp liền mân mê móng hướng hắn đụng vào. Còn tốt An Dở Dê đã sớm chuẩn bị. Hắn trước thời hạn lợi dụng bản nguyên huyết nục quái vật triệu hoán mấy cái huyết nục quái vật cũng coi là quỷ dị, mặc dù nó tương đối thấp cấp, nhưng giải quyết Zbun xem như là tương đối bưng lòng. Dù sao những này đỏ trên thân châu cũng không có quỷ dị lực lượng. Bọn họ nhiều lắm là liền cùng nổi điên lúc đấu bỏ không sai biệt lắm. Mặc dù An Dở Dê có chút không hiểu, nhưng lúc này trường hợp này ngược lại giảm bớt hắn rất nhiều phiền phức. Huyết nục quái vật tại giải quyết xong mấy đầu Zbun lúc, An Dở Dê cũng đã tìm tới đầu kia thiện ở vị trang Kim Nưu. An Dở Dê nhíu mày, lập tức cũng cùng Tô Hiểu đồng dạng, cùng Kim Nưu đạt tới hợp tác. Đang tìm kiếm Hắc Dương Hoàng quá trình bên trong, An Dở Dê cũng phát hiện bồ đảo viên bên trong dị thường, mà còn trừ bồ đảo viên bên ngoài, An Dở Dê còn phát hiện trang viên bên trong trồng trọt một mảnh nhỏ ớt kim hương. Có thể kỳ quái là, rõ ràng chỉ có mấy 10 mét vuông vườn ớt kim hương trong đất, lại có mười mấy tên công nhân vây trông coi. An Dở Dê tới gần vườn ớt kim hương lúc, hắn có thể cảm giác được hương hoa mang cho hắn tâm tình vui thích, cái này loại cảm giác tựa như là về tới Cực Lạc tiểu trấn. Ta nhớ kỹ, Cực Lạc tiểu trấn bên ngoài, một mảng lớn biển hoa phần lớn đều là loại này ớt kim hương, mỗi lần gió mát đánh tới, ta cũng đều có thể tại Cực Lạc tiểu trấn bên trong nghe được loại này hương vị. Cực Lạc tiểu trấn bên ngoài những cái kia hoa ta vốn cho rằng là tiểu trấn cư dân trồng, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu trấn cư dân đều không thể rời đi Cực Lạc tiểu trấn, bọn họ đến cùng là như thế nào tại ngoài trấn nhỏ trồng lên cái kia lớn vùng biển hoa. An Dở Dê lúc này trong đầu có chút hỗn loạn, bởi vì những này đều từng là bị hắn xem nhẹ chi tiết, hiện tại muốn mạnh mẽ nối liền cùng nhau, để hắn cảm thấy có chút không có chỗ xuống tay. Nếu biết rõ, tất cả hợp lý phỏng đoán cũng phải cần sự thật làm căn cứ, mà bây giờ An Dở Dê trong đầu thiếu chính là loại này sự thật căn cứ. Tự hỏi vấn đề, An Dở Dê thân thể không tự giác hướng vườn ớt kim hương đi tới, mà tại hắn muốn càng dựa vào gần một chút lúc, mười mấy tên công nhân lập tức liền đem hắn vây lại. Chết tiệt, đây không phải là ngươi nên đến địa phương. Tranh thủ thời gian chạy trở về ngươi nên chờ vị trí, nếu không chúng ta không ngại để ngươi trở thành nơi này một đống chất dinh dưỡng. Nổi tiếng công nhân hung tợn mở miệng nói. Nghe đến cái này thô lỗ lời nói, An Dở Dê nhíu mày, hắn vô ý thức ngẩng đầu quét mắt một vòng những công nhân này, lại ngoài ý muốn phát hiện những công nhân này con mắt đều là màu đỏ máu. Tại nhìn chăm chú công nhân ánh mắt lúc, An Dở Dê sinh ra một loại vô cùng kỳ dị lại không hợp tói thường ảo giác. Liên phảng phất những công nhân này không phải là người, mà có lẽ cùng hùng mã, đỏ thỏ cùng zebun đồng dạng, là như thế đồng dạng kỳ dị động vật, bởi vì những công nhân này ánh mắt cùng những cái kia biến thành quỷ dị màu đỏ động vật ánh mắt hoàn toàn nhất trí. Những công nhân này An Dở Dê lòng tràn đầy không hiểu, đồng dạng ánh mắt, nhưng vì cái gì bọn họ lại không có biến thành quỷ dị động vật? Bọn họ ngăn cản ta tới gần nơi này, lại đến cùng có mục đích gì? An Dở Dê nghĩ mãi mà không rõ. Những địa phương khác hắn đều có thể đi, nhưng vì cái gì duy trì có nơi này thành cấm địa? Tại An Dở Dê đầy mặt nghi hoặc lúc, những công nhân kia lại không có cho hắn tiếp tục suy nghĩ thời gian, bọn họ lại lần nữa lên tiếng cảnh cáo An Dở Dê. Đây là một lần cuối cùng cảnh cáo, nếu như ngươi còn chưa cút về chính mình nên chờ địa phương, vậy liền lưu lại đi. Những công nhân này ánh mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm An Dở Dê. Đỏ tươi trong ánh mắt lộ ra quỷ dị, cũng lộ ra một tia không nói ra được ý vị. Đừng động thủ, ta cái này liền rời đi. Bị quỷ dị công nhân hai lần cảnh cáo, An Dở Dê đồng thời không có sinh khí. An Dở Dê là cái lấy đại cục làm trọng người, hắn cũng không bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng chính mình kế hoạch. Bất quá, vừa nuốt kim hương xem như là để lại cho hắn một cái vô cùng ấn tượng khắc sâu, cũng trong lòng hắn chôn xuống muốn tìm tòi nghiên cứu nơi này bí mật hạt giống. An Dở Dê chậm rãi hướng nơi xa thối lui, mà tại rời đi thời điểm, hắn cũng nhớ kỹ liên quan tới vừa nuốt kim hương quy tắc. Chỉ có một đầu quy tắc. Vừa nuốt kim hương quy tắc, cấm chỉ tới gần. Xin đừng nên thử nghiệm tiến vào nơi này nguy hiểm vượt xa tưởng tượng của ngươi, nếu như ngươi không nghĩ vĩnh viễn bị mai táng tại nơi này. Chương 321, hoảng hốt kẻ ủa chương 321, hoảng hốt kẻ ủa lại là trói buộc quy tắc. An Dở Dê cũng phát hiện trang viên bên trong quy tắc, tựa hồ chỉ là vì trói buộc những công nhân này cùng chính mình, rời đi vườn mất kim hương phía sau, An Dở Dê trong đầu nghi hoặc đồng thời không có giảm bớt. Nếu như vẹn vẹn vì phòng ngừa công nhân tới gần những cái kia bất kim hương, cái này đầu quy tắc rõ ràng có thể tạo được tác dụng nhất định, có thể để đại lượng công nhân một mực trông coi tại nơi đó. Tất cả tựa hồ lộ ra quá không hợp lý, những cái kia quỷ dị công nhân, tựa hồ cũng cùng bình thường công nhân có chút khác nhau kỳ thật, vừa nuốt kim hương không cần công nhân trông coi, An Dở Dê tin tưởng cũng căn bản sẽ không có người tới gần nơi đó, bởi vì trang viên bên trong khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Cũng chính là nói, bất kỳ một cái nào có quy tắc địa phương đều biểu thị nguy hiểm, cho nên liền tính vừa nuốt kim hương bên ngoài chỉ treo một khối cấm chỉ đến gần quy tắc nhãn hiệu, mà khác công nhân cũng căn bản sẽ không tới gần vừa nuốt kim hương. Công nhân có thể sẽ không dễ dàng lấy tính mạng mình nói đùa. Nhưng bây giờ vẽ vời thêm chuyện, liền lộ ra nguyên bản tràn đầy nguy hiểm địa phương, nhất định liền ẩn giấu đi bí mật. Tại nghe được những cái kia hương hoa lúc, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt, có thể nơi đó vì sao lại cấm chỉ tới gần, mà còn những công nhân kia trên ngón tay là cái gì cũng có vết cắt. Những cái kia quỷ dị công nhân trừ ánh mắt, nhất làm cho An Dở Dê chú ý chính là trên tay bọn họ từng đạo vết cắt, những cái kia tựa như lóng tay lớn nhỏ vết cắt đồng thời không rõ ràng, có thể An Dở Dê lại có thể nhìn ra đó là vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Những cái kia công người vì sao phải cắt chính mình ngón tay? Tựa hồ còn không chỉ một lần, có thể cái này cùng những cái kia bất kim hương lại có quan hệ gì? An Dở Dê trong đầu tràn ngập quá nhiều câu đố, nhưng mạch suy nghĩ rõ ràng An Dở Dê vẫn là quyết định trước tìm tới Kim Nhu trong miệng Hắc Dương Hoàng. Bởi vì cái này có lẽ mới là mấu chốt. Lucas Mỹ Quốc bên này. Lucas cũng mới từ trang trại bò bên trong đi ra, đối mặt nổi điên công kích hắn Zebun, hắn một điểm không có nuông chiều, giơ tay chém xuống liền đem những này Zebun làm ở bước tách rời. Giải quyết xong Zebun, Lucas cũng cùng Kim Nhu đạt tới hợp tác. Bất quá Lucas cũng thử qua uy hiếp Kim Nhu để hắn nói ra bí mật, có thể Kim Nhu là cái bướng bỉnh tính bướng bỉnh, liền tính Lucas đem dao phẫu thuật gác ở trên cổ nó cũng thà chết không theo. Không có cách nào, Lucas cuối cùng chỉ có thể cùng hắn hợp tác. Nhưng Lucas có thể nhìn ra, Kim Nhu muốn Hắc Dương Hoàng máu đồng thời không phải là vì chính mình, có lẽ là vì vị hôn thê. Lucas bây giờ cũng không còn là một cái lãnh huyết người, mặc dù hắn không rõ ràng Kim Nhu muốn làm cái gì, nhưng Kim Nhu kiên trì lại làm hắn có chút ngoài ý muốn. Có lẽ, có nhiều thứ, không là tử vong liền có thể uy hiếp. Hủy diệt giờ phút này đã bị hoàn toàn áp chế, nhưng cụ thể có thể áp chế bao lâu Lucas cũng không biết. Rời đi trang trại bò, Lucas tại lớn như vậy trang viên bên trong tìm một vòng, đồng dạng không có tìm được cùng loại cựu loại hình động vật. Cùng lúc đó, Lucas cũng cảm thấy loại kia như có như không quỷ dị thăm dò. Nhất bất là quốc kẻ ủa bên này. Từ khi kinh lịch chuồn ngựa bên trong mạo hiểm một màn, kẻ ủa tiến vào chuồng thỏ cùng trang trại bò lúc đều đánh lên 12 phần tinh thần. Một khi phát hiện có động vật muốn công kích mình, hắn liền lập tức bắt chân lên cổ lao nhanh đi ra. Bất quá hắn cũng phát hiện, những cái kia màu đỏ lại quỷ dị động vật cũng không đuổi theo ra đến. Điều này cũng làm cho hắn an tâm không ít, ít nhất chỉ cần hắn chờ ở bên ngoài chính là an toàn. Thật tốn sức. Vì những động vật này trừ phi chạy nhanh, không phải vậy thật không dám tới gần bọn họ, may mà ta luyện qua chạy nhanh, vừa rồi kém chút liền bị Zebun nâng cao cao. Kẻ của hiện nay là an toàn, có thể hắn cũng là thu hoạch manh mối ít nhất, đây cũng là hắn lo lắng vấn đề. Không cách nào giải ra nơi này đáp án, cũng liền mang ý nghĩa hắn không cách nào rời đi, hắn không nghĩ bị vây ở chỗ này, cho nên hắn một mực đang suy nghĩ ứng đối phương pháp. Tại chọn rời đi Cực Lạc tiểu trấn một khắc này, hắn liền không có muốn bày nát tính toán, mặc dù hắn không đáng chú ý, nhưng hắn cũng muốn là quốc gia của mình cùng quốc dân làm những gì. Không người nào nguyện ý trời sinh làm anh hùng, chỉ là bị ép ngồi lên anh hùng vị trí, hắn cũng không được tuyển chọn. Tạm thời không nghĩ ra biện pháp tốt, kẻ ủa chỉ có thể tại trang viên bên trong thu thập mặt khác manh mối, mặc dù những cái kia động vật còn gào khóc đòi ăn, nhưng kẻ ủa lại không có ý định lại ném uy bọn họ. Ít nhất tại không cách nào cam đoan tự thân an toàn dưới tình huống, kẻ ủa sẽ không muốn lại đi chịu chết. Lúc này, Kẻ ủa cũng nhìn thấy trang viên bên trong mặt khác công nhân, bọn họ đều có riêng phần mình phân công, nhưng làm kẻ ủa thử nghiệm cùng những công nhân này câu thông lúc, những công nhân này lại mang tính lựa chọn coi nhẹ hắn. Bất quá còn tốt nơi này không có người giám thị, chủ nhân trang viên tựa hồ cũng không để ý hắn nghĩ làm những gì. Nơi này bình thường bên trong lộ ra quỷ dị bên trong lại lộ ra bình thường, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kẻ ủa suy nghĩ ở giữa, hắn đã bất chi bất giác đi tới bồ đảo viên bên ngoài, nhìn xem không ngừng hái những công nhân kia, kẻ ủa vừa định tiến lên hỗ trợ thuận tiện đáp lời, có thể một giây sau, hắn liền tận mắt nhìn thấy một tên công nhân bị dây cây nho mạn quấn quanh, tiếp lấy kéo vào lòng đất. Kẻ ủa đầu có một lát choáng váng, có thể ngay sau đó hắn liền nhanh chân chạy ra bồ đảo viên. Hồi tưởng đến vừa vặn cái kia cảnh tượng khó tin, kẻ ủa chỉ cảm thấy lạnh mình kinh tâm. Hắn vốn cho rằng bồ đảo viên là an toàn, ít nhất sẽ không giống động vật nguy hiểm như vậy, có thể sự thật chứng minh hắn ý nghĩ là sai lầm, những thực vật này cùng động vật đồng dạng nguy hiểm. Kẻ ủa cái trán toát mồ hôi lạnh, để hắn không hiểu là vừa rồi người công nhân kia bị dây cây nho mạn lúc công kích, xung quanh ngắt lấy nho công nhân toàn bộ đều phảng phất từ chối nghe không nghe thấy. Bọn họ vẫn còn tại làm chút chính mình bản chức công tác. Tất cả liền phảng phất chỉ là kẻ ủa xuất hiện ảo giác. Vừa vặn cái kia, đó là ảo giác sao? Nhìn qua cái kia khôi phục như thường dây cây nho mạn, kẻ ủa dùng sức rủi rủi con mắt, hắn cảm thấy tinh thần của mình ngay tại từ từ bị một loại sức mạnh ảnh hưởng. Xem ra cảm giác ta bị sai, dây leo làm sao lại công kích người đâu? Kẻ ủa an ủi chính mình, chỉ có thể đem tất cả những thứ này quái tại tinh thần rối loạn bên trên, dù sao hắn từ tiến vào trang viên lên, tinh thần liền chịu không ít kích thích. Kẻ ủa nhìn chăm chú lên bồ đảo viên quy tắc, hắn chính tự hỏi những quy tắc này tính hợp lý, có thể lúc này, một loại cực đoan quỷ dị cảm giác lại tại đáy lòng của hắn lặng yên mà sinh. Có như vậy một cái mắt, kẻ ủa tâm ngăn không được hướng bóng tối vô tận rơi xuống, đồng thời, băng lanh đánh tới, tựa như rét lạnh tấu xương kim thép đâm vào phía sau lưng của hắn. Cái này, đây là cái gì? Lần thứ nhất kinh lịch như vậy quỷ dị cảm giác, kẻ ủa bờ môi đều đánh lên run rẩy. Hắn dù sao là lần đầu tiên tham gia quái đàm khiêu chiến, tự nhiên không hiểu quỷ dị đáng sợ. Ta, thân thể của ta, làm sao sẽ trong nháy mắt này, kẻ ủa ngạc nhiên phát hiện thân thể của mình không động được, liền phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật đang khống chế thân thể của hắn, điều khiển ý thức của hắn. Giờ phút này, kẻ ủa trong đầu trừ hoảng hốt, còn có một cái vô cùng rõ ràng từ ngữ. Quỷ dị. Ta thừa nhận, gần nhất xác thực không có cái gì linh cảm. Bất quá ta cũng tại hết sức là đám tiểu đồng bạn kính dâng ra đặc sắc kịch bản, mặc dù có thể có chút nước, nhưng những này cuối cùng đều sẽ trở thành mai phục. Xuyệt, đừng nói ra. Chương 322, vạn ác nhà tư bản. Chương 322, vạn ác nhà tư bản. Ngày trước, kẻ ủa chỉ là ngăn cách phát sóng trực tiếp màn hình, quan sát Tô Hiểu mấy cái đại lão nhẹ nhõm an bài quỷ dị, có thể cho tới hôm nay tiếp xúc gần gũi quỷ dị phía sau, kẻ ủa mới cắt thân thể sẽ đến quỷ dị chỗ đáng sợ. Vẹn vẹn một loại bị thăm dò cảm giác, liền để hắn cả người giống như điện giật đồng dạng tê liệt, nếu là đối mặt chân chính quỷ dị, kẻ ủa cảm giác phải tự mình nhất định sẽ bị hù dọa run chân. Ung ục giờ phút này, nội tâm bị hoảng hốt lấp đầy, kẻ ủa ngăn không được nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng bắt đầu thay đổi đến nặng nề khó khăn. Hắn rất khó tưởng tượng mỗi cái người được chọn thông qua lúc, đến cùng là kinh lịch như thế nào tâm lý tàn phá, những cái kia nhìn như có tay liền được thao tác, lúc này cũng như một tòa núi lớn, trung điệp đập vụn kẻ ủa ôm may mắn ảo tưởng. Không sai, hắn sợ hãi, thậm chí có chút tuyệt vọng. Hắn nghĩ ép buộc chính mình tỉnh táo, có thể sao động bất an tâm làm thế nào cũng lạnh không an tính được. Kẻ ủa cứ như vậy ngốc ngốc đứng tại chỗ, mãi đến loại kia thăm dò cảm giác hoàn toàn biến mất. Hô thăm dò cảm giác biến mất, tinh thần cao độ khẩn trương kẻ ủa toàn thân liền phảng phất mệt là đồng dạng, hắn miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt còn mang theo lưu lại hoảng hốt. Hắn nuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm nói, đều là biến thái, có thể thông quan đều là biến thái. 6 giờ tối, thời gian này là trang viên công nhân dùng cơm thời gian. Tất cả công nhân đều ngồi vây quanh tại một tấm cũ nát hình chữ nhật bàn gỗ phía trước, mà trước mặt bọn hắn thì đều trưng bày vết dỉ loang lổ sát bàn cùng dao đĩa. Các công nhân đều ngay thẳng thân thể, một mặt nghiêm túc cùng đợi đồ ăn cấp cho. Tô Hiểu lúc này cũng ngồi tại trước bàn ăn, một buổi chiều đều không có ăn uống gì, bụng của hắn cũng có chút tụ cục rung động. Bất quá nhìn lên trước mặt cái này giống như là vừa ra đất 82 năm đĩa cùng dao đĩa, hắn cảm thấy cái này cơm hình như cũng không phải là ăn không thể à. Tô Hiểu đã không có khẩu vị, nhưng không bao lâu đồ ăn mùi thơm lại làm dấy lên hắn vị giác, tại mọi người chờ đợi bên trong, lúc này, mấy tên con mắt mang theo quỷ dị màu đỏ máu công nhân bắt đầu phân phối đồ ăn. Bữa này bữa tối coi như phong phú. Phía trước đồ ăn là rau dưa salad, sữa dê lạc cùng một ly sữa bò nóng, món chính thì là rán thịt ngựa cùng đỏ hầm thỏ đinh, lên xong món chính, còn có nho xem như sau bữa ăn trái cây. Phân phối xong đồ ăn, mấy tên quỷ dị công nhân rời đi, mà lúc này trên bàn ăn bầu không khí lại yên tĩnh đến cực hạn. Những công nhân này đều không có ngay lập tức hưởng dụng trước mặt thức ăn ngon, cái kia sợ chúng nó thoạt nhìn màu sắc mê người, nghe cũng khiến người thèm nhỏ dãi. Tại yên tĩnh không biết kéo dài bao lâu phía sau, dẫn đầu có công nhân dùng dao xin ăn lên trước mặt đồ ăn, chỉ bất quá, hắn cũng chỉ là ăn cái kia phần rau dưa salad, còn lại, hắn toàn bộ hành trình một cái không núp đích. Mà nhìn xem tên này công nhân động tác, mà các công nhân cũng nhộn nhịp bắt đầu bắt trước, bọn họ cuối cùng cũng nhịn không được, đối bàn kia rau dưa salad độc lên cái đĩa. Ở xung quanh công nhân đều hưởng dụng bàn kia rau dưa salad lúc, Tô Hiểu lông mày lại hơi nhíu lại, các công nhân cử động không có không nói rõ một vấn đề. Đó chính là trừ rau dưa salad bên ngoài, những vật khác đều có vấn đề. Bất quá, nơi này Tô Hiểu lại bảo trì nghi vấn, chẳng lẽ rau dưa salad liền thật an toàn? Giả như cái này trang viên bên trong động vật đều là người biến thành, như vậy sữa dê lạc, sữa tươi, rán thịt ngựa, đỏ hầm thỏ đinh đều có vấn đề, điểm này không thể nghi ngờ. Đương nhiên, Nho cũng có vấn đề. Các công nhân cẩn thận là đúng, có lẽ bọn họ cũng phát giác Trang Viên không bình thường, cho nên bọn họ nhất trí lựa chọn bọn họ chỗ cho rằng an toàn nhất rau dưa salad. Có thể cùng những công nhân này so sánh, tôi hiểu cho rằng không ăn những thứ kia mới là an toàn nhất, bởi vì nơi này tất cả đều nhận lấy nó ảnh hưởng, những này rau dưa tất nhiên cũng vô pháp may mắn miễn đi khó. Có lẽ, những công nhân này cũng rõ ràng điều này, chỉ là bọn họ tìm không được rời đi biện pháp, không muốn bị chết đói, cho nên mới lấy dũng khí tiến hành thử nghiệm. Bọn họ là bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ cũng căn bản không nghĩ qua sẽ rời đi nơi này. Tôi hiểu chú ý tới, trước mặt đồ ăn đều tản ra kỳ dị mùi thơm, bọn họ mùi so với bình thường đồ ăn càng thêm mê người, nếu không phải tôi hiểu biết nói ra trận tướng, có thể hắn thật đúng là sẽ mơ mơ hồ hồ ăn những thức ăn này. Tôi hiểu không có lựa chọn ăn trước mặt đồ ăn, cho dù hắn còn phải tại chỗ này nghỉ ngơi một ngày thời gian. Nhìn trước mắt đồ ăn, tôi hiểu đột nhiên nghĩ đến ngựa con màu vàng nói. Màu vàng tiểu mã nói qua, hắn cùng mặt khác du khách là đánh bậy đánh bạ đi tới nơi này, mà khởi đầu thân thể bọn hắn thân thể cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào, mãi đến chủ nhân Trang Viên tịnh tỉnh khoản đãi bọn hắn, ngày thứ hai bọn họ liền phát sinh biến hóa. Có lẽ người biến thành động vật đáp án ngay ở chỗ này, bởi vì du khách ăn cái này đồ ăn ở bên trong, cho nên bọn họ mới lại biến thành động vật dáng dấp. Tôi hiểu ở trong lòng phòng đoán nói, nếu như đồ ăn thật là nhân loại biến thành động vật nguyên nhân dẫn đến, như vậy màu sắc khác nhau động vật là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là bọn họ chịu được ô nhiễm trình độ khác biệt? Tôi hiểu tiếp tục phỏng đoán, giả như màu trắng, màu vàng cùng màu đen đại biểu khác biệt trình độ ô nhiễm, như vậy màu đỏ có phải là đại biểu triệt để ô nhiễm? Có thể là màu vàng lại đại biểu cái gì đâu? Tôi hiểu túi đầu trầm tư, có thể lúc này, hắn phát hiện trước bàn ăn có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, tên này công nhân tôi hiểu tại Bồ Đảo Viên bên trong gặp qua, lúc ấy hắn ngay tại ngắt lấy nho. Công nhân nhìn chăm chú lên tôi hiểu, chưa phát một lời, chỉ là tôi hiểu chú ý tới, tên này công người trước mặt đồ ăn từ đầu đến cuối cũng không có đọc qua. Tôi hiểu cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì sự tình luôn có ngoại lệ, chính mình không ôm may mắn tâm lý, tự nhiên cũng sẽ có những người khác cùng chính mình đồng dạng. Lúc này, mặt khác chọn chúng bên này. Đối mặt đồ ăn dụ hoặc, An Giờ Dê cùng Lucas tự nhiên làm ra cùng Tô Hiểu lựa chọn tương đương, mà kẻ hứa lại lựa chọn cùng theo đại chúng, hắn ăn cái kia phần rau dưa salad. Ăn cơm tối xong, Trang Viên sắc trời cũng dần dần tối xuống, lúc này công nhân không cần tiếp tục làm việc, đều thu công nhộn nhịp chuẩn bị nghỉ ngơi. Công nhân nghỉ ngơi địa phương rất đơn sơ, chỉ là mấy gian dùng cũ nát gỗ xây dựng phòng ở, thoạt nhìn vô cùng không chặt chẽ. Nhà bằng gỗ bên trong, trưng bày một tấm tiếp nhận 10 người ngủ giường gỗ, trên giường gỗ trải chính là một chút quả khô. Nhìn trước mắt ở hoàn cảnh, nguyên bản không ôm bất cứ hy vọng nào Tô Hiểu đều có chút sửng sốt. Con mẹ nó 10 người gạt ra ngủ, nói ổ chó đều so cái này cường đó là không có chút nào quá đáng a. Vạn ác nhà tư bản. Cái này cư trú, cho thấy đều lắc đầu. Tối nay Tô Hiểu là không có ý định ngủ, tốt tại nguyên bản Tô Hiểu cũng không có tính toán đi ngủ, thời gian cấp bách, hắn hiện tại trong đầu còn có rất nhiều tin tức không có trải bớt, hắn nghĩ thừa dịp ban đêm tại Trang Viên bên trong lại nhiều thu thập một chút manh mối. 10 giờ tối, tất cả công nhân đều kéo lấy vẻ bại thân thể ngủ thật say, Tô Hiểu lại dị thường thanh tỉnh, vào lúc này rời đi chỗ ngủ. Lúc này, Trang Viên bên ngoài sắc trời rất đen, bởi vì nguyệt lượng bị mây đen chỗ che lấp, nguyệt lượng chỉ lộ ra một góc, mà Tô Hiểu phát hiện nguyệt lượng lại cũng biến thành màu đỏ máu. Chương 323, Hắc Dương Hoàng hiện thân chương 323, Hắc Dương Hoàng hiện thân tại Tô Hiểu lựa chọn không ngủ, chuẩn bị thừa dịp lúc ban đêm muộn thu thập đầu mối thời điểm, An Giờ Dê, Lucas cùng kẻ ủa toàn bộ đều ăn ý làm ra lựa chọn giống vậy. An Giờ Dê giờ phút này đang đứng tại chuồng ngựa bên ngoài, hắn lúc này chính đầy mặt nghi hoặc, bởi vì chuồng ngựa bên cạnh chẳng biết lúc nào, thế mà nhiều ra một cái chuồng cừu. Chuồng cừu bên trong còn thỉnh thoảng truyền đến be 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 gọi tiếng. Đây là có chuyện gì? Ta nhớ kỹ vị trí này nuôi hẳn là thỏ, làm sao sẽ biến thành chuồng cừu? An Giờ Dê trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, cừu xuất hiện mặc dù có chút quỷ dị, nhưng đây cũng là một kiện khiến An Giờ Dê chuyện vui, có lẽ trong này ta có thể tới một chút tin tức hữu dụng. Đứng tại chuồng cừu bên ngoài, An Giờ Dê mở ra ngắn ngủi thôi diễn kết thúc phía sau, An Giờ Dê nhấc chân tiến vào chuồng cừu. Ban đêm chuồng cừu có chút đen nhánh, bất quá theo An Giờ Dê đến, treo ở chuồng cừu tả hữu hai bên đèn dầu lại quỷ dị bị châm lửa. Từng sợi ngọn lửa màu vàng chập chờn mà lên, chỉ bất quá 2 giây phía sau, hỏa diễm nhan sắc liền biến thành quỷ dị màu đỏ. An Giờ Dê ngăn cách rào chắn đứng, hắn có thể nghe đến xung quanh cừu đều tại be 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 kêu to, có thể quỷ dị chính là, An Giờ Dê lại không nhìn thấy những này cừu thân ảnh. Tại An Giờ Dê chau mày lúc, hắc ám bên trong, một con dê thân ảnh nhưng dần dần hiện lên, nhưng để An Giờ Dê cảm thấy hoảng hốt chính là, loại này hiện lên cũng không phải là ở trước mắt, mà giống như là tại An Giờ Dê trong tiềm thức. Không sai, hắn trong tiềm thức nhìn thấy một con dê, một cái toàn thân tối tăm, đỉnh đầu hai sừng hắc sơn dương. Trong tiềm thức, Hắc Sơn Dương đứng tại chỗ cao, trong ánh mắt tràn đầy nhân tính quang huy, hắn từ trên cao đi xuống nhìn xuống An Giờ Dê, liền phảng phất An Giờ Dê tại trước mặt nó chính là một cái hèn mọn sâu kiến. Trong chốc lát, An Giờ Dê chỉ cảm thấy chính mình xung quanh ánh sáng toàn bộ đều dập tắt, chỉ để lại hai bó chỉ riêng, một chùm sáng chiếu vào Hắc Sơn Dương, mà đổi thành một chùm sáng lại chiếu vào chính hắn. Hắc Sơn Dương giống như là đứng tại đỉnh núi, mà hắn lại giống như là quỳ tại mặt đất. Giờ phút này, một chút không chịu nổi thống khổ điên cuồng từ bốn phương tám hướng hướng An Giờ Dê vọt tới, thật giống như hắn từ nhỏ đến lớn gặp phải tất cả bất công, tất cả tâm tình tiêu cực đều điên cuồng xé rách hắn tinh thần cùng thân thể. Giờ khắc này, An Giờ Dê chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. An Giờ Dê lúc này biểu lộ rất thống khổ, mặc dù tràng cảnh này hắn đã tại thôi diễn bên trong trải qua một lần, nhưng nếu có lựa chọn, hắn tuyệt không nghĩ lại trải qua lần thứ hai. An Giờ Dê thống khổ ôm đầu, hắn thống khổ ánh mắt dần dần thay đổi đến thanh tỉnh, hắn nháy mắt ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhìn thẳng Hắc Sơn Dương ánh mắt. Đen. Hắc Dương Hoàng. An giờ dễ biết, trước mắt Hắc Sơn Dương hẳn là hắn muốn tìm Hắc Dương Hoàng, đồng thời, nó rất có thể cũng là cái kia một mực thăm dò chính mình quỷ dị. Tại An giờ dễ kêu lên Hắc Dương Hoàng ba chữ lúc, xung quanh hắc ám biến mất, những thống khổ kia cùng lôi kéo giống như thủy triều cấp tốc thối lui. An giờ dễ khẽ miệng lộ ra một vẻ tiêu ý, bởi vì tất cả những thứ này đều tại hắn suy luận kết quả bên trong. An giờ dễ ý thức bị kéo về hiện thực, mà lúc này chuẩn cửu cũng biến thành bình thường. Đương nhiên, trừ đèn dầu bên trong cái kia y nguyên quỷ dị ngọn lửa màu đỏ. Chuẩn cửu bên trong cửu dần dần rõ ràng, An giờ dễ bỗng nhiên có thể nhìn thấy chúng nó, chỉ bất quá, An giờ dễ đối cái khác cửu đồng thời không có hứng thú, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chỉ có một cái, đó chính là Hắc Dương Hoàng. Thời khắc này Hắc Dương Hoàng phảng phất mất đi quỷ dị quang hoàn, nó biến thành một cái bình thường cửu, ánh mắt của nó không tại lộ ra quỷ dị, mà là thay đổi đến cùng mặt khác cửu đồng dạng bình thường. An giờ dê cũng không khỏi hoài nghi, vừa vặn có phải là quỷ dị tại thao túng Hắc Dương Hoàng thân thể. Mang theo nghi hoặc, An giờ dê vẫn là lấy ra sớm chuẩn bị tốt tiểu đao, từng bước một tới gần Hắc Dương Hoàng, sau đó từ Hắc Dương Hoàng trên thân lấy mấy giọt máu tươi. Toàn bộ quá trình rất thuận lợi. Mặc dù Hắc Dương Hoàng cũng sẽ phản kháng, nhưng nó cho An giờ dê cảm giác lại không tại có đủ nguy hiểm. Lucas Mi quốc bên này, Lucas cũng phát hiện chuồng ngựa bên cạnh chuồng cừu, lúc này hắn cũng ngay tại gặp phải cùng An giờ dê chuyện giống vậy. Lucas trong tiềm thức, Hắc Dương Hoàng đang dùng lạnh lùng lại khinh thường ánh mắt nhìn xuống hắn, mà Lucas bị vây ở một chỗ trong bóng tối, từng đạo điên cuồng tiếng cười lúc này chính công kích Lucas nội tâm. Lucas sắc mặt dần dần thay đổi đến băng lãnh, sau đó theo xung quanh âm thanh ảnh hưởng, hắn cũng bắt đầu phóng túng trong đầu điên cuồng. Chết tiệt, các ngươi toàn bộ đều đáng chết. Ha 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 ha, điên cuồng mới là bước về phía tử vong tốt nhất chứ nhạc. Các ngươi không trách được ta, các ngươi đừng vọng muốn lấy được ta nửa phần đồng tình cùng thương hại. Trong bóng tối, Lucas điên cuồng cười lớn. Đột nhiên, hắn hướng cao cao nhìn xuống hắn Hắc Dương Hoàng phát động công kích, theo dao phẫu thuật cắm vào Hắc Dương Hoàng thân thể, trong tiềm thức hắc ám cũng như mặt kính, nháy mắt vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ. Lucas từ trong tiềm thức tránh thoát đi ra, mà trước mặt hắn Hắc Dương Hoàng cũng giống như biến thành mặc hắn làm thịt bình thường Hắc Sơn Dương. Hắc Dương Hoàng, thật đúng là đáng tiếc a, Lucas biết miệng, chậm rãi hướng đi Hắc Dương Hoàng, tại Hắc Dương Hoàng dãy rủa trong ánh mắt, Lucas giơ tay chém xuống trực tiếp đem đầu của nó cho cắt xuống. Nhất bất lạc quốc kẻ ở bên này, nghĩ thừa dịp lúc ban đêm muộn tìm kiếm đầu mối kẻ ở, tự nhiên cũng phát hiện chuồn ngựa bên cạnh không hiểu xuất hiện chuồn cừu. Kẻ ở đứng tại chuồn cừu phía trước suy tư thật lâu, cuối cùng hắn vẫn là không có dũng khí đi vào, hắn không có tiến vào trang trại bò, cho nên hắn cũng không có cùng Kim Như đạt tới giao dịch. Mặc dù hắn ý thức được đột nhiên xuất hiện chuồn cừu, rất có thể sẽ là mấu chốt tin tức vị trí, nhưng không có toàn thần trở ra nắm chắc hắn, lại không muốn uổng phí chịu chết. Vừa phút, ta đến cùng muốn làm thế nào mới có thể thu được manh mối, như bây giờ không làm gì mặc dù không có có nguy hiểm, nhưng không có có nguy hiểm chính là nguy hiểm lớn nhất. Kẻ vừa ý thức được lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều. Mấu chốt là cái này phó bản bên ngoài quốc gia cao tầng cũng vô pháp cho hắn nhắc nhở, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thông quan. Hắn bày tỏ áp lực như núi. Chính là bởi vì cực lạc tiểu trấn tốt đẹp cho hắn một loại ảo giác, một loại hắn cảm giác phải tự mình cũng có thể thông quan ảo giác. Chết tiệt, sớm biết như vậy ta lúc ấy nên lựa chọn lưu tại cực lạc tiểu trấn. Kẻ vừa lúc này có chút hối hận. Lưu tại cực lạc tiểu trấn hắn ít nhất là vui vẻ, cũng không cần giống như bây giờ nơm nớp lo sợ. Mấu chốt là đích thân thể nghiệm qua phía sau, hắn mới hiểu được chính mình cùng đại lao chênh lệch. Hắn đánh giá cao chính mình, ngẩng đầu nhìn lộ ra đỏ tươi một góc nguyệt lượng, kẻ ủa cả khuôn mặt đều sầu đến nhăn ở cùng nhau, cho đến trước mắt hắn nắm giữ tin tức căn bản là không có cách hối đoái sống tiếp thẻ đánh bạc. Tỉnh táo một chút kẻ ủa, suy nghĩ một chút loại này thời điểm mặt khác người được chọn sẽ làm thế nào, ta tin tưởng ngươi có thể làm được ngồi dưới đất. Sa sút tinh thần chỉ chốc lát, kẻ ủa quyết định chấn chỉnh lại cơ trống, hắn cho chính mình đánh xong khí phía sau, liền dứt khoát quyết định tiến vào trước mặt cái kia không biết nguy hiểm chuồng cừu. Nhưng lại tại kẻ ủa chuẩn bị có hành động lúc, một trận cuồng phong đánh tới, cuồng phong thổi tan che kín nguyệt lượng mây đen. Chờ kẻ ứa lại lúc lần đầu, toàn bộ đỏ tươi nguyệt lượng đều bại lộ tại trong tầm mắt của hắn. Tại máu hồng nguyệt huy chiếu dọi xuống, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình tựa hồ có loại khó mà ức chế biến hóa. Chương 324, chọn một cái à, đồ nướng vẫn là đỏ hầm. Chương 324, chọn một cái à, đồ nướng vẫn là đỏ hầm. Không. Không. Thân thể của ta làm sao vậy? Chết tiệt. Hình như có đồ vật gì muốn theo trong thân thể của ta chui ra ngoài, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cảm thụ được thân thể truyền đến khắc thường. Hoàng hốt giống như thủy triều lan khắp kẻ ủa toàn thân, kẻ ủa khống chế không nổi té quỵ trên đất, thân thể cũng không nhịn được co quắp. Axit, xịt, kẻ ủa toàn thân mạch máu bạo khởi, từng đầu đỏ tươi mạch lạc giống như mạng nhện bò đầy khuôn mặt của hắn. Kẻ ủa phảng phất đã dự báo tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, hắn vẫn nộ cũng không cam lòng mắng một tiếng, chết tiệt. Cái kia, những cái kia động vật kẻ ủa lời nói cũng chưa có nói hết, bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện hai tay của mình đã biến thành màu đen máu dê. Giờ khắc này, kẻ ủa đột nhiên minh bạch những cái kia quy tắc, cũng minh bạch những cái kia động vật quái lạ. Hắn tốt muốn biết, vì cái gì chính mình tại chuồng ngựa sẽ nghe đến nhân loại thanh âm. Có thể hiện tại đã biết rõ tựa hồ có chút chậm. Là cái kia phần rau dưa salad kẻ ủa âm thanh đã kinh biến đến mức có chút kỳ quái, tựa như dê rừng nhai cỏ khô lúc phát ra quái dị âm điệu, hắn chật vật muốn đứng lên, nhưng hắn thử nhiều lần, đều không thể làm đến đứng thẳng. Tại nhanh chóng thuế biến dị quá trình bên trong, kẻ ủa không cách nào ngăn cản, không cách nào thay đổi, hắn chỉ có thể từ hết hầu chỗ sâu phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gầm thét, ngay sau đó, hắn cái kia ánh mắt tuyệt vọng cũng bị triệt để chôn vùi. Nguyên lượng nhan sắc vẫn như cũ đỏ tươi. Gió phất qua ngọn cây vẫn như cũ ôn nhu. Chuồng ngựa bên cạnh, một cái màu đen dê rừng túi đầu gặm ăn trên mặt đất màu xanh cỏ xanh, nó thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Lượng, lại thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phương xa. Bè 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 cuối cùng, Hắc Sơn Dương hình ảnh như ngừng lại phương xa. Kẻ ủa hình ảnh cũng như ngừng lại Hắc Sơn Dương trên thân. Nhật Bất Lạc quốc người được chọn kẻ ủa bị quỷ dị thôn vệ, quy tắc quái đảm chính là sắp giáng lâm, nguyên nhân cái chết, đồng hóa lúc này. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài. Ai, không nghĩ tới kẻ ủa thông qua cực lạc tiểu trấn thử thách, lại không thể thông qua lò mổ thử thách, nếu là không ăn cái kia phần rau dưa salad, kẻ ủa có phải là liền sẽ không bị đồng hóa thành động vật có thể đi đến nơi đây đã tính toán không dễ dàng, kẻ ủa không có lựa chọn bảy nát đã đáng giá tôn kính. Hắn vốn là vốn có thể cùng bảy nát tổ ba người đồng dạng lưu tại cực lạc tiểu trấn, có thể hắn nhưng vẫn là dứt khoát lựa chọn rời đi. Lại nói, lò mổ cũng quá quỷ dị đi, những cái kia động vật thế mà còn thật sự là người biến thành, mà còn ta cảm giác lò mổ còn có rất nhiều không cách nào giải đáp địa phương, có lẽ so với chúng ta mặt ngoài nhìn thấy càng thêm quỷ dị, tiếp xuống chỉ có chờ mong Tô Hiểu Đại Lao ba người biểu hiện, hy vọng bọn họ đều có thể thuận lợi thông quan, nếu như Tô Hiểu Đại Lao ba người đều thuận lợi thông quan lời nói, vậy ta chỉ muốn nói, thái quần tay. Kẻ ủa hạ tuyến, chúng dân mạng căn bản không kịp khó chịu, bởi vì giờ khắc này lò mổ thử thách vừa mới bắt đầu. Tô Hiểu bên này, chuồng ngựa bên cạnh chuồng cừu cũng đưa tới Tô Hiểu chú ý, Tô Hiểu cũng nhấc chân đi vào chuồng cừu bên trong. Tiến vào chuồng cừu, hai bên đèn đuốc tự động đốt, mà Hắc Dương Hoàng cũng xuất hiện ở Tô Hiểu trong tiềm thức. Trong tiềm thức, Hắc Dương Hoàng đối Tô Hiểu trên cao nhìn xuống. Mà Tô Hiểu nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ô nhiễm chi kính thế mà không có phản ứng, cũng chính là nói, trong tiềm thức Hắc Dương Hoàng là chân thật tồn tại, cũng không phải là huyễn cảnh. Thế mà không phải huyễn cảnh, tiềm thức sao? Có chút ý tứ Tô Hiểu khỏe miệng phát họa một vẻ tiêu ý, hai mắt không tránh không né nhìn chằm chằm Hắc Dương Hoàng. Loại này cảm giác bị nhìn chằm chằm Tô Hiểu quá quen thuộc, đây chẳng phải là cái kia một mực thăm dò chính mình ánh mắt sao? Con tưởng rằng nó bản thể là cái gì đây, không nghĩ tới lại là một con dê, đây chính là nó. Nó chính là Kim Nhu trong miệng Hắc Dương Hoàng. Tại Tô Hiểu nhìn chằm chằm Hắc Dương Hoàng lúc, đột nhiên, bốn phương tám hướng vô số tâm tình tiêu cực hướng Tô Hiểu lao qua. Hắc ám giống như vũng bùn, mà tâm tình tiêu cực giống như cùng là từ trong vũng bùn đưa ra quỷ dị chi thủ, bọn họ muốn đem Tô Hiểu kéo vào hắc ám vũng bùn. Công kích như vậy không những sẽ ảnh hưởng tinh thần, mà còn cũng đồng dạng sẽ ăn mòn Tô Hiểu thân thể. Tô Hiểu tinh thần cũng không có bị ảnh hưởng, bởi vì lúc này thủy mẫu dây chuyển vì hắn ngăn cản tất cả tinh thần thế công, mà liền tại những cái kia quỷ dị chi thủ sắp chạm đến Tô Hiểu thân thể lúc, nhân ngẫu nhảy ra ngoài, cũng trong lúc đó, dưới chân của nó đồng dạng hiện ra quỷ dị tất hắc. Hai loại tâm tình tiêu cực lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau chống cự. Rõ ràng là nhân ngẫu càng chiếm thượng phong. Đến từ xung quanh uy hiếp giải trừ, Tô Hiểu cũng không có quá lớn biểu tình biến hóa, nhưng Hắc Dương Hoàng tràn đầy nhân tính trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhưng mà càng làm cho Hắc Dương Hoàng kinh ngạc chính là, chẳng biết lúc nào Tô Hiểu xuất hiện ở phía sau của nó còn không có kịp phản ứng, một cái đại bước đầu liền rơi xuống trên mặt của nó. Ba, liền ngươi kêu Hắc Dương Hoàng đúng không? Ngươi rất phách lối a, một mực dám thị ta, thế mà còn dám cùng ta chơi trốn tìm, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Chọn một cái a, đồ nướng vẫn là đỏ hầm. Tô Hiểu ánh mắt hung tợn nhìn xem Hắc Dương Hoàng, Hắc Dương Hoàng cựu đều choáng váng. Hắc Dương Hoàng, nhân loại, ta khuyên ngươi hao tổn nước đuối nước, làm người không nên quá đáng. Quá đáng? Tô Hiểu cười khẩy, nha, ngươi còn biết nói chuyện, ngươi sẽ không cũng là loài người biến thành a? Tô Hiểu nhớ tới ngày trước những cái kia quỷ dị đều là không có mô phỏng theo nhân loại nói chuyện năng lực, cái này Hắc Dương Hoàng ngược lại là một ngoại lệ. Cái này không khỏi đưa tới Tô Hiểu hoài nghi. Tại Tô Hiểu dắt lấy sừng của Hắc Dương Hoàng chuẩn bị đem nó kéo ra ngoài nước lúc, đột nhiên trước mắt Hắc Dương Hoàng biến mất, Tô Hiểu cũng từ trong tiềm thức lui đi ra. Tô Hiểu ý thức về tới hiện thực. Tô Hiểu nhíu mày, lập tức nhìn hướng cách đó không xa Hắc Dương Hoàng, đây chính là ngươi năng lực. Lúc nói chuyện, Tô Hiểu phát hiện Hắc Dương Hoàng trong mắt cái kia lao nhân tính không thấy, liền phảng phất lúc trước trong thân thể của nó ở một người, mà giờ khắc này người kia rời đi thân thể của nó. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, hắn bỗng nhiên có thể hiểu được vì cái gì phía trước thăm dò hắn ánh mắt sẽ mang theo hai loại tâm tình, có lẽ Hắc Dương Hoàng trên thân còn cất giấu hắn không biết bí mật. Không quản ngươi cất giấu cái gì bí mật, ta đều sẽ từng cái tìm ra những bí mật này. Tô Hiểu đi đến Hắc Dương Hoàng trước mặt, tha dường như biết được suy nghĩ nhìn Hắc Dương Hoàng một cái, sau đó lấy một chút máu tươi. Tô Hiểu cũng không hề thật đem Hắc Dương Hoàng nướng. Dù sao liền tính nướng nó, Tô Hiểu cũng là không dám ăn. Rời đi chuồng cừu phía trước, Tô Hiểu lại điều quay trở lại cho Hắc Dương Hoàng hai cái đại bước đầu. Gặp Hắc Dương Hoàng sắc thực không có phản ứng, Tô Hiểu cái này mới nên ngang đi ra chuồng cừu DS, không có lưu lượng, tiểu đồng bọn hỗ trợ đẩy đẩy thư hoang, cảm tạ cảm tạ, gần nhất nhanh ăn không nổi cơm. Tháng sau bắt đầu sẽ thật tốt đổi mới, mấy tháng này tựa như là có chút lười biếng, cũng không bằng viết quyển sách trước lúc chăm chỉ như vậy, tác giả bản thân tự kiểm điểm, tích cực sửa lại. Chương 325, Tô Hiểu biến thân bỏ con màu vàng. Chương 325, Tô Hiểu biến thân bỏ con màu vàng chuồng cừu bên ngoài. Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy nồng hậu dày đặc mây đen bị cuồng phong thổi tan, một mực bị bao phủ nguyệt lượng lộ ra diện mạo thật sự. Đỏ tươi, quỷ dị đỏ tươi. Tô Hiểu nhíu mày, mà vào thời khắc này, thân thể của hắn cũng cảm thấy dị thường. Chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, Tô Hiểu chỉ cảm thấy đầu của mình đau đớn muốn nức, liền phảng phất có đồ vật gì muốn theo trong đầu của hắn chui ra ngoài. Cái này loại cảm giác không phải tinh thần công kích, càng không phải là vật lý công kích, càng giống là nhận đến một loại nào đó dị thường ảnh hưởng, mà sinh ra một loại dị biến. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Biến cố đột nhiên xuất hiện để Tô Hiểu trong lòng hoảng hốt. Hắn tự nhận là quỷ dị vô luận từ tinh thần vẫn là vật lý, đều không thể đối hắn tạo thành tổn thương, liền tính hắn giờ phút này không có thiên phú che chở. Thật là làm dị biến sắp phát sinh lúc, Tô Hiểu vẫn còn có chút kinh ngạc, hắn tựa hồ đánh giá thấp quỷ dị thủ đoạn. Ngày trước hắn có thiên phú che chở tự nhiên không cần sợ quỷ dị bất kỳ thủ đoạn nào, nhưng lần này tự thừa ngồi bất tiến vào Cực Lạc tiểu trấn, lại từ Cực Lạc tiểu trấn đến lò mổ, hắn toàn bộ hành trình đều không có đạt được thiên phú che chở. Liên bởi vì lần này không có đạt được thiên phú che chở, cho nên quỷ dị sự kiện đối với hắn cũng sinh ra ảnh hưởng. Huyết sắc ánh trăng chiếu rọi xuống, Tô Hiểu thống khổ cũng không có duy trì liên tục quá lâu, trong chớp mắt, hai cái sừng trâu liền xuất hiện ở trên đầu của hắn. Nhấc tay vướt ve hai cái sừng trâu, Tô Hiểu có chút im lặng thêm nhức cả trứng, mẹ nó, ta thế nào thành bỏ con dũng cảm. Tô Hiểu bước nhanh đi đến cách đó không xa viên miệng giếng bên cạnh, rũi cái đầu trong nước chiếu một cái. Khá lắm, bỏ con màu vàng. Tô Hiểu xác nhận, trên đầu mình thật dài hai cái sừng trâu, màu vàng sừng trâu, mấu chốt là quá trình này trừ có chút thống khổ, toàn bộ hành trình lại không có gặp một giọt máu. Quỷ dị, quá quỷ dị. Không, để ta tỉnh táo phân tích, ta rõ ràng không có ăn nơi này bất kỳ vật gì, nhưng vì cái gì ta cũng chạy không thoát dị biến ảnh hưởng. Xem ra ta dự đoán bên trong kết quả xấu nhất vẫn là phát sinh, những thứ kia căn bản cũng không phải là dị biến điều kiện, có lẽ ăn đồ ăn chỉ là gia tốc dị biến quá trình, không phải vậy ta hiện tại cũng không có khả năng chỉ định lấy hai cái sừng trâu. Ta có lẽ còn có chút thời gian, Tô Hiểu sợ là không thể nào sợ, dù sao hắn còn có lưu có át chủ bài, chỉ cần hắn tùy ý bóp méo một đầu quy tắc lại tiến hành phản nghịch, thiên phú che chở hiệu quả liền sẽ lập tức có hiệu lực, quỷ dị cũng liền không cách nào lại đối hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhưng thời khắc này Tô Hiểu nghĩ đã không chỉ là chính mình, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng xoắn cải quy tắc thời điểm cũng có thể đối cái khác người được chọn cung cấp trợ giúp. An giờ dê cùng Lucas đám người hẳn là cũng sẽ kinh lịch giống như ta biến dị quá trình, cái này không cách nào đề phòng, có lẽ lúc này chỉ có ta thiên phú có thể giúp được bọn hắn. Cái này phó bản không có ngoại giới nhắc nhở, liền tính tinh thần miễn dịch cũng không hề có tác dụng. An giờ dê cùng Lucas hai người cẩn thận là tất nhiên, có thể dù là Tô Hiểu cũng cẩn thận như vậy, vẫn không thể nào bảo vệ tốt bất thình lình biến hóa. Có lẽ nơi này nguồn ô nhiễm cũng không phải là đồ ăn, mà là trang viên bản thân. Nó đã tại nơi này tồn tại ít nhất mấy trăm năm thời gian, trang viên đã bị triệt để ô nhiễm, ta từ tiến vào nơi này bắt đầu cũng nhận ô nhiễm, cho nên không cần mắt khác gây ra điều kiện, thời gian đến liền sẽ sinh ra dị biến. Không đối, màu đỏ nguyệt lượng cũng hẳn là gia tốc dị biến nguyên nhân một trong. Tôi hiểu cho mày. Đột nhiên hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì. Màu vàng sừng trâu đúng a, ta vì sao lại là màu vàng sừng trâu? Chẳng lẽ là vì ta không có thức ăn cái này đồ ăn ở bên trong, cho nên nhận đến ô nhiễm là nhẹ nhàng nhất. Ta nghĩ ý nghĩ của ta tựa hồ rõ ràng, Tô Hiểu sớm liền phát hiện, trang viên bên trong động vật ô nhiễm từ nhẹ đến sâu là có đẳng cấp. Màu đỏ đại biểu ô nhiễm nghiêm trọng nhất, lúc này người đã hoàn toàn đánh mất nhân tính suy nghĩ, triệt để biến thành nó nanh bớt. Hồng mã là do mặt khác nhan sắc chuyển biến, mà quá trình này trừ màu vàng bên ngoài, những người khác đoạn này ký ức là sẽ không giữ lại. Màu trắng, màu vàng cùng màu đen thì đại biểu trung đẳng ô nhiễm, những này nhan sắc còn bảo lưu lấy số lượng không nhiều nhân tính, nhưng bọn hắn ký ức thủy chung là rối loạn. Màu vàng ô nhiễm hẳn là nhẹ nhất, cái này từ màu vàng tiểu mã cùng kim ngưu biểu hiện cũng có thể thấy được đến. Bọn họ trừ thân thể phát sinh một chút biến hóa, cùng nhân loại không khác biệt. Màu vàng có lẽ cũng lại biến thành màu trắng, màu vàng, hoặc là màu đen, mà trắng, vàng, đen cuối cùng thì lại biến thành màu đỏ. Đây là một cái ô nhiễm tiến dần lên quá trình. Theo tất cả mạch suy nghĩ nối liền cùng nhau, quấy nhiễu Tô Hiểu một số vấn đề cũng theo đó thay đổi đến thông thấu. Bất quá, trừ ô nhiễm bên ngoài, Tô Hiểu còn có một cái vô cùng nghi hoặc điểm. Đó chính là, nếu như trang viên chính là lò mổ lời nói, như vậy nơi này tuyệt không chỉ giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nơi này bí mật tuyệt không chỉ như thế. Hắc Dương Hoàng cảm giác cũng có chút quái dị, nói không ra quái dị. Trừ những cái kia trói buộc giả quy tắc bên ngoài, có lẽ nơi này còn có thật quy tắc, chỉ là ta chưa từng phát hiện. Tại Tô Hiểu túi đầu suy tư lúc, bên hai của hắn đột nhiên vang lên mấy đạo nào động vật gọi tiếng, mà những này gọi tiếng nơi phát ra chính là công nhân ký túc xá. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này. Lúc này, An Dở Dê cũng nhìn xem trong giếng cái bóng lộ ra khó có thể tin, phát sinh dị biến là hắn hoàn toàn không có thôi diễn đến kết quả, không, phải nói là hắn hoàn toàn không có hướng cái phương hướng này thôi diễn. Hắn kỳ thật cũng dự liệu được chính mình lại biến thành động vật, có thể cái này cùng hắn dự đoán thời gian ra vào quá lớn. Là nguyệt lượng gia tốc tiến trình sao? An Dở Dê nghi ngờ ngẩng đầu nhìn chằm chằm nguyệt lượng, hắn biết không ăn trang viên bên trong đồ vật là có thể trì hoãn dị biến quá trình, không phải vậy những công nhân kia đã sớm toàn bộ biến thành động vật, trang viên bên trong đâu còn có chân chính công nhân. Mặc dù ta một mực tại phòng bị, có thể quỷ dị tựa hồ giống như là biết ta tâm tư, chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình biến thành những cái kia động vật bên trong một thành viên. An Dở Dê lúc này đỉnh đầu hai cái lông xù lỗ tai là màu vàng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đợi đến dị biến triệt để hoàn thành, hắn lại biến thành một cái màu vàng thỏ. Các loại, ta cần phải tỉnh táo. Có lẽ loại này dị biến cũng không phải là không thể ngăn cản. An Dở Dê đột nhiên nhớ tới, ba ngày tại tới gần vườn nhất kim hương lúc kỳ dị cảm thụ, lúc ấy hắn rất hiếu kỳ, vì cái gì vườn nhất kim hương lại phái như vậy nhiều công nhân vây trông coi, nhưng bây giờ, hắn tựa hồ tìm tới một tia dấu vết để lại. Ta hiểu được, vườn nhất kim hương hẳn là có khả năng làm dịu thậm chí loại bỏ dị biến ảnh hưởng, những cái kia bất kim hương tại người bình thường lúc đồng thời không cảm giác được tác dụng của nó. Có lẽ chỉ có ngay tại kinh lịch dị biến người mới có thể cảm nhận được nó chỗ tốt. Mại Hà gần nhất tiếp thu được rất nhiều fans hâm mộ thiện ý, Mại Hà cũng sẽ đem phần này thiện ý một mực chuyển xuống tiếp, hy vọng ta sách có thể cùng các ngươi vượt qua một đoạn vui vẻ thời gian. Đương nhiên, Mại Hà cũng sẽ kiên nhẫn bồi tiếp các ngươi đi đến toàn bộ thanh xuân, sơn thủy đoạn đường, cảm ơn có các ngươi, gây nên đặc biệt tốt đám fans hâm mộ. Chương 326, nó dự mưu chương 326, nó dự mưu vườn đất kim hương phía trước, mặc dù lúc này đêm đã khuya, nhưng An Dở Dê vẫn có thể thấy có công nhân thủ tại chỗ này, An Dở Dê nhíu mày, lập tức tìm nơi hẻo lánh bắt đầu thôi diễn. Lần diễn giải đầu tiên, ngươi chậm rãi tới gần vườn đất kim hương, cả vườn đất kim hương làm ngươi thể xác tinh thần dễ chịu, không ngoài dự đoán, ngươi có thể cảm giác được, trong thân thể của mình dị biến tựa hồ được đến áp chế, nhưng loại này áp chế lực lượng rất yếu, ngươi cần càng dựa vào gần một chút. Làm ngươi tính toán càng dựa vào gần một chút lúc, những cái kia ánh mắt quỷ dị công nhân lại hướng ngươi nhích lại gần, lần này ngươi không có lại lựa chọn lùi bước, ngươi triệu hoán huyết nhục quái vật kiểm chế những công nhân kia, sau đó thừa cơ tiến vào vườn đất kim hương bên trong. Tiến vào vườn đất kim hương bên trong, hương hoa càng thêm nồng đậm, trong cơ thể sao động dị biến tựa hồ thay đổi đến càng thêm chậm chạp, bất quá cái này vẫn cứ không cách nào triệt để loại bỏ trên thân thể ngươi dị biến. Ngươi vô cùng nghi hoặc, đảo mắt toàn bộ vườn đất kim hương, lại đột nhiên phát hiện xung quanh đất kim hương thế mà khô héo hơn phân nửa, mà khô héo đất kim hương trên mặt cánh hoa rõ ràng còn lưu lại chói mắt máu tươi thôi diễn kết thúc làm sao sẽ dạng này lui ra thôi diễn. An Dở Dê trong mắt chỉ còn nghi hoặc, hắn có thể rõ ràng cảm giác được vườn đất kim hương có thể làm dịu thậm chí loại bỏ hắn dị biến trên người, có thể khô héo đất kim hương tựa hồ giống như là có người tại ngăn cản loại này sự tình phát sinh. Những công nhân kia không thích hợp, bọn họ cùng mặt khác công nhân có rất rõ ràng khác biệt, mắt của bọn hắn thần là màu đỏ máu, cùng những cái kia màu đỏ động vật đồng dạng, có hay không nói rõ, những này quỷ dị công nhân kỳ thật cũng là nó nên bớt. Có thể trên tay bọn họ vết thương tại thôi diễn quá trình bên trong, An Dở Dê tại những cái kia thành mảnh khô héo bất kim hương trên mặt cánh hoa nhìn thấy qua máu tươi, có lẽ đó chính là công nhân trên tay vết thương tồn tại. Giả như bất kim hương khô héo thật cùng công nhân huyết dịch có quan hệ, như vậy ta có thể hay không dạng này suy đoán bất kim hương có loại bỏ thậm chí chậm lại dị biến phát sinh hiệu quả. Những này quỷ dị công nhân nguyên bản hẳn là biến thành màu đỏ động vật, mà bọn họ lại bởi vì canh giữ ở vườn đất kim hương bên ngoài mà không có biến thành động vật. Đơn giản đến nói chính là đất kim hương tại trì hoãn bọn họ dị biến quá trình. Nhưng ở trong quá trình này, những này quỷ dị công nhân lại không có bảo vệ vườn đất kim hương, mà là dùng đã bị ô nhiễm máu tươi đi đốt nuôi đất kim hương, mục đích đúng là vì để cho vườn đất kim hương triệt để mất đi hiệu quả. Nếu thật là dạng này, cái kia trải qua bọn họ lâu dài máu tươi nuôi nấng, vườn đất kim hương đối dị biến hiệu quả cũng liền càng đến cực kỳ bé nhỏ, đây chính là nó dự như sao? An Dở Dê nguyên bản nội tâm còn ôm lấy một chút hy vọng, nhưng hôm nay, vườn đất kim hương rõ ràng đã không đủ để triệt để loại bỏ trên người hắn dị thường, liền trì hoãn đều rất khó khăn. Bởi vì hiện tại toàn bộ vườn đất kim hương, còn dư lại đất kim hương đã lắc đắc không có mấy. Đột nhiên, An Dở Dê rơi vào trầm mặc. Trầm mặc một lát phía sau, An Dở Dê nội tâm lại đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Tất nhiên đất kim hương có đủ loại bỏ dị biến hiệu quả, vậy nó là như thế nào tạo thành đây này? Còn có, vì cái gì nó không trực tiếp hủy vườn đất kim hương, mà là để tín đồ của mình dùng loại này cực kỳ phức tạp phương thức? An Dở Dê đột nhiên trong mắt hơi híp, chẳng lẽ nói nó không cách nào hủy đi vườn đất kim hương, cho nên mới sẽ sử dụng như thế ngu ngốc phương thức. Nếu như có thể làm rõ ràng những này vật kim hương tồn tại, có lẽ ta còn có cơ hội. Nguyên bản thất lạc An Dở Dê một lần nữa tỉnh lại, chỉ cần còn có một chút hy vọng, hắn liền tuyệt không từ bỏ. Xem ra ta trước tiên cần phải biết rõ những này vườn đất kim hương từ đâu tới, bất quá trước đó, ta còn cần cùng Kim Như hoàn thành giao dịch Lucas Mỹ quốc bên này. Lúc này, Lucas thân thể cũng phát sinh một số dị biến, hắn phía sau cái mông thế mà mọc ra một đầu đuôi ngựa, cái này xấu hổ dị biến, để Lucas mặt đen đến cực hạn. Dị biến sao? Ta cuối cùng cũng lại biến thành động vật. Lucas nhìn xem màu vàng đuôi ngựa, cảm giác có chút khó mà mở miệng, bất quá thông minh hắn cũng minh bạch nguyên nhân. Chẳng lẽ tiến vào nơi này liền lại không ngừng làm sâu sắc ô nhiễm? Cho dù ta không ăn những thứ kia, nơi này cũng có mặt khác có thể dẫn phát dị biến nhân tố, còn thật là khó dây dưa. Chiếu tình huống trước mắt, có lẽ kiên trì không đến thông quan liền sẽ triệt để dị biến. Lucas cảm giác lòng tham mệt mỏi. Tự tham thêm quái đàm khiêu chiến bắt đầu, hắn vẫn không có thuận lợi qua, hắn cơ hồ là một mực tại đối phó với mình chống chọi. Hắn vừa mới ngăn chặn hủy diệt vốn cho rằng có thể an tâm tìm kiếm manh mối, vừa vặn bên trên bộ trưởng bảo này, nhưng cũng ngay tại lúc này như xe bị tuột xích. Ha ha, liền ngươi cũng không chịu nổi. Lucas cúi đầu nhìn hướng trên thân trường bảo, lúc này nguyên bản trắng tinh trường bảo lúc này đã hoàn toàn bị máu tươi ô nhiễm, triệt để biến thành màu đỏ máu. Mà khi trường bảo hoàn toàn biến thành màu đỏ máu giờ khắc này, Lucas cũng rõ ràng, sứ mạng của nó đã hoàn thành. Xem ra, ta lại phải cùng nó đối kháng. Lucas cười khổ cởi bỏ trường bảo, mà theo trường bảo mất đi tác dụng, hắn trong tay trái một mực bị áp chế hắc mao cũng như măng mọc sau mưa điên cuồng chui ra ngoài. Mắt thường tốc độ rõ rệt, Lucas đều rất kinh ngạc. Chết tiệt, lớn lên tốc độ nhanh hơn. Lucas phát hiện, những này hắc mao tốc độ tựa hồ so trước đó nhanh hơn mấy lần không chỉ, có lẽ đây chính là hắn thường xuyên sử dụng quỷ dị lực lượng đại giới. Tại hắc mao điên cuồng lớn lên lúc, Lucas thanh tỉnh đại não cũng bắt đầu bị hắc mao ảnh hưởng, những cái kia bị áp chế điên cuồng tựa hồ cũng muốn ăn mòn Lucas đại não. Tựa như trong đầu có vô số tiểu nhân đang liễu dĩu không ngừng xúi dục Lucas cảm xúc. Chết tiệt, cho ta yên tĩnh. Trong đầu ấp ủ điên cuồng, để Lucas cảm giác được cực độ bất an, nếu biết rõ hiện tại hắn một khi mất khống chế, hủy diệt cũng đem theo hắn mất khống chế mà thu được tự do. Hắn không thể ngay tại lúc này mất khống chế, ít nhất tại cái này mấu chốt không được. Lucas cố gắng áp chế trong đầu điên cuồng, có thể lúc này hắn lại đột nhiên cảm giác được sau lưng tựa hồ có một đôi quỷ dị con mắt đang ngó chừng hắn. Lucas vừa muốn quay đầu, một đạo quỷ dị âm thanh lại tại trong đầu của hắn vang lên. Đừng bị đè nén, phóng thích a, phóng thích ngươi điên cuồng. Nơi này chính là ngươi khởi điểm, đem ngươi tất cả điên cuồng đều thả ra ngoài. Quỷ dị âm thanh tại Lucas trong đầu vang lên. Đạo thanh âm này tựa hồ tại hướng dẫn Lucas trở về điên cuồng, để hắn biến thành một cái từ điên cuồng chi phối người điên. Lucas, chỉ cần ngươi hiệu chung với ta, chủ nhân trang viên vị trí ta để lại cho ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, toàn bộ trang viên đều có thể là ngươi. Đạo kia quỷ dị âm thanh tiếp tục đầu độc, Lucas lại ôm đầu biểu lộ thống khổ. Đừng nói nữa. Chết tiệt. Ngậm miệng. Lucas cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn cúi đầu, cả khuôn mặt đều tràn ngập quỷ dị, đột nhiên, khóe miệng của hắn chậm rãi phát họa lên một vệt điên cuồng. Chương 327, tờ giấy cùng ba đoạn văn tự. Chương 327, tờ giấy cùng ba đoạn văn tự. Tô Hiểu bên này. Tô Hiểu lúc này đang đứng tại công nhân ký túc xá bên ngoài, không ngoài dự đoán, những công nhân kia gần như toàn bộ đều biến thành động vật, trừ bỏ Tô Hiểu bên ngoài, chỉ có một người không có thay đổi. Người này chính là bữa tối lúc cùng Tô Hiểu đồng dạng không có ăn trên bàn ăn đồ ăn tên kia công nhân. Nhìn thấy Tô Hiểu đỉnh đầu màu vàng sừng trâu, nơi hẻo lánh bên trong, đồng dạng đỉnh lấy màu vàng sừng trâu công nhân nhíu nhíu mày. Công nhân nói, nguyên bản bọn họ có lẽ lại chống đỡ một chút thời gian, có thể tựa hồ có đồ vật tăng nhanh tiến độ. Công nhân tự hỏi. Nói xong, hắn nhấc chân đi đến Tô Hiểu trước mặt, một đôi hư nhược con mắt nhìn chằm chằm Tô Hiểu, nhìn ra được, hắn cũng hẳn là vài ngày không có ăn cái gì. Trước đó, ta đã nhìn thấy rất nhiều người lựa chọn con đường này, có thể cho đến trước mắt, bọn họ lại vẫn không thể nào chạy trốn bị chi phối vận mệnh à, tựa như một cái chậm chạp chuyển động bánh răng, vô luận ngươi thoát đi đến có bao xa, cuối cùng đều sẽ phát hiện kỳ thật chính mình vẫn luôn tại bánh răng bên trên, liền phảng phất chưa bao giờ từng rời đi. Công nhân lời nói có chút thâm ảo, tại Tô Hiểu nhíu mày ở giữa, một tờ giấy đã bị nhét vào Tô Hiểu trong tay. Ân. Tô Hiểu nhíu mày đang chuẩn bị nói cái gì, có thể quay đầu tên kia công nhân lại trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Tô Hiểu nghi hoặc, thế mà biến mất. Người này tựa hồ là nghĩ nhắc nhở ta thứ gì. Tên này công nhân cho Tô Hiểu một loại quỷ dị cảm giác. Mang theo nghi hoặc, Tô Hiểu mở ra trong tay tờ giấy. Trên tờ giấy ghi chép một chút không hề không lưu loát văn tự. Tất cả những thứ này nằm ngoài dự đoán của ta, ta bất lực ngăn cản, cũng vô pháp lại can thiệp tất cả mọi chuyện hướng đi. Ta rất hối hận chính mình làm tất cả, người tham lam cuối cùng cũng đem bị dục vọng thôn phệ. Tầng hầm, đó là tất cả tội ác bắt đầu, ta sẽ một mực dòm ngó ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, ta đối ngươi không có địch ý, có địch ý cũng không phải là ta. Trên tờ giấy, tổng cộng 3 đoạn lời nói. Mỗi đoạn lời nói đều đã bao hàm to lớn lượng tin tức. Tô Hiểu ánh mắt nhìn chằm chằm đoạn thứ nhất lời nói. Tất cả những thứ này nằm ngoài dự đoán của ta. Nơi này ta chỉ là ai? Bất lực ngăn cản cùng không cách nào can thiệp lại là chuyện gì xảy ra? Từ đoạn thứ nhất lời nói bên trong, Tô Hiểu nhìn thấy lưu lại đoạn này lời nói người bất đắc dĩ. Tô Hiểu suy tư một lát, đem ánh mắt rời xuống, nhìn hướng đoạn thứ hai lời nói, ta rất hối hận chính mình làm tất cả. Người tham lam cuối cùng cũng đem bị dục vọng thôn vệ. Câu nói này là có ý gì? Chẳng lẽ lưu lại những lời này người ra cái gì ngoài ý muốn? Tô Hiểu tiếp tục xem hướng đoạn thứ ba lời nói, đoạn thứ ba lời nói bao hàm tin tức, đối hiện nay Tô Hiểu đến nói cực kỳ trọng yếu. Tầng hầm. Chẳng lẽ ta muốn đáp án liền giấu ở trang viên tầng hầm bên trong? Có thể ta sẽ một mực dòm ngó ngươi, nhưng ta đối ngươi không có địch ý, có địch ý cũng không phải là ta. Câu nói này lại là có ý gì đâu? Thăm dò Tô Hiểu cho mày, một mực ở sau lưng thăm dò ta chỉ có trang viên, nó chẳng lẽ lưu lại những lời này người chính là nó? Tô Hiểu trong đầu có chút hỗn loạn, bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, nó đối Tô Hiểu là tồn tại địch ý, có thể trên tờ giấy lời nói lại vừa vặn ngược lại, tựa hồ nó là muốn trợ giúp Tô Hiểu. Cái này vô cùng mâu thuẫn, muốn để ta vĩnh viễn lưu lại, nhưng lại cho ta một tia rời đi hy vọng, nó đến cùng muốn làm gì? Vẫn là nói, đây là nó bấy dập. Tô Hiểu rơi vào trầm tư, một mực ở sau lưng thăm dò ta đạo kia ánh mắt, ta có thể phát giác trong đó đã bao hàm ác ý và thiện ý hai loại cảm xúc, cái này hẳn không phải là trùng hợp. Chẳng lẽ nó tinh thần phân liệt? Nếu như nó không phải tinh thần phân liệt, cái kia Tô Hiểu cũng thực tế nghĩ không ra lý do khác. Không quản trên tờ giấy nội dung là thật là giả, ta cảm thấy ta đều cần thiết đi trang viên tầng hầm bên trong nhìn xem, có lẽ tại nơi đó ta có thể tìm kiếm được nhiều đầu mối hơn. Ngay lúc sắp hừng đông, Tô Hiểu nhất định phải tại hôm nay trước khi trời tối tìm kiếm được rời đi biện pháp, nếu không liền xem như hắn cũng lại bởi vì phó bản quá thời gian mà vĩnh viễn ở lại chỗ này. Đang tìm kiếm tầng hầm phía trước, Tô Hiểu đi trang trại bò, tại trang trại bò bên trong Tô Hiểu tìm tới Kim Nưu. Chỉ bất quá thời khắc này Kim Nưu, mặt ngoài thân thể đã không hoàn toàn là màu vàng, trên người của nó xuất hiện mặt khác nhan sắc. Rất hiển nhiên, Kim Nưu cũng tại hướng mặt khác nhan sắc chuyển biến, nói do nó ô nhiễm cũng tại làm sâu sắc. Trang trại bò bên trong, lại trống rỗng xuất hiện mấy đầu Zebul, Tô Hiểu biết cái này mấy đầu Zebul hẳn là mặt khác nhan sắc Nưu chuyển biến. Một lần nữa nhìn thấy Tô Hiểu, Kim Nưu lộ ra rất kích động. Kỳ thật, cùng Tô Hiểu làm xong giao dịch, tại Tô Hiểu rời đi phía sau Kim Nưu vẫn có chút hối hận, nó mặc dù rất muốn cho Tô Hiểu giúp nó thu hồi muốn đồ vật, có thể nó quên Tô Hiểu cũng là loài người. Chỉ cần là nhân loại, liền sẽ chịu ảnh hưởng, nó càng nghĩ đều cảm thấy không nên để Tô Hiểu đi thay nó mạo hiểm. Lúc này, nhìn thấy Tô Hiểu bình an trở về, mặc dù ở trong đó có một ít khúc nhạc dạo ngắn, nhưng Kim Nưu vẫn là rất cao hứng. Có lỗi với, kỳ thật, ta là muốn nói kỳ thật ta không nên cho ngươi đi mạo hiểm. Hắc Dương Hoàng quá quỷ dị, ngươi có lẽ căn bản làm không được chuyện kia. Lúc nói chuyện, Kim Nưu chú ý tới Tô Hiểu đỉnh đầu màu vàng sừng trâu, nó đột nhiên mà người, ngươi làm sao cũng không có gì, phát sinh một chút dị biến mà thôi. Tô Hiểu nhún vai nói, ngươi không cần cùng ta xin lỗi, ngươi biết ta cần không là cái này, thứ ngươi muốn ta đã thay ngươi thu hồi lại, chỉ bất quá, ngươi đến nói cho ta biết trước ngươi biết bí mật ngươi thật. Làm đến. Nghe xong Tô Hiểu lời nói, Kim Nưu âm thanh đều thay đổi đến run rẩy lên, nó gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hiểu trong tay chén nhỏ, cái kia bên trong đựng chính là Hắc Dương Hoàng máu tươi. Nhìn xem Tô Hiểu trong tay Hắc Dương Hoàng máu tươi, Kim Nưu lần này lại không có lại đối Tô Hiểu chất vấn. Có lẽ là xuất phát từ để Tô Hiểu mạo hiểm ấy nấy, cho nên nó quyết định đem chính mình biết sự tình đều nói cho Tô Hiểu. Kim Nhu nói, kỳ thật, ta biết rõ bí mật không biết có thể hay không cùng ngươi xem như trao đổi, bởi vì ta không xác định những bí mật này đối với ngươi mà nói có trọng yếu hay không, ngươi đùa bỡn ta. Tô Hiểu trừng mắt lạnh lẽo. Kim Nhu tranh thủ thời gian giải thích, không, không phải, ta chỉ là không có biện pháp, có lỗi với. Tô Hiểu, ta nói, không cần lời xin lỗi của ngươi, ngươi chỉ cần đem ngươi biết rõ nói cho ta, đến mức có hữu dụng hay không chính ta sẽ phán đoán. Kim Nhu, cái kia, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút, ta biết sự tình. Kỳ thật, trừ nhân loại lại biến thành động vật bên ngoài, những này biến thành động vật nhân loại, trên thân thể nhan sắc cũng sẽ dần dần làm sâu sắc, mà nếu biến thành màu đỏ, như vậy đến đặc biệt thời gian, màu đỏ động vật liền sẽ tập thể biến mất, không có người biết bọn họ sẽ đi nơi nào. Bất quá ta lại biết Kim Nhu dừng một chút, kỳ thật bọn họ đều là đi cùng một nơi, đó chính là trang viên tầng hầm. Trang viên tầng hầm. Tôi hiểu những mày. Kim Nhu nói, không sai, kỳ thật trang viên mặt ngoài bình tĩnh đều là giả dối, chân chính kinh khủng là cái kia tầng hầm, mà nơi này cũng không nên được xưng là trang viên, có lẽ xưng nó là lò mổ càng thêm chuẩn xác. Chương 328, thao túng chương 328, thao túng lò mổ. Kim Nhu miêu tả để tôi hiểu hơi kinh ngạc, bởi vì tại trang viên bên trong, hắn còn là lần đầu tiên nghe người ta nhắc lên lò mổ cái từ này. Mà còn, vẫn là đem trang viên miêu tả là lò mổ. Tôi hiểu nghi vấn, ngươi làm sao sẽ biết những này? Cái này Kim Nhu có chút suy nghĩ, có chút khó mà giải thích nói, có lẽ ta nói như vậy ngươi không hiểu, nhưng liên quan tới tầng hầm bí mật. Đoạn này ký ức tựa như là trống rỗng xuất hiện tại ta trong đầu, ta nói như vậy, ngươi có thể tin sao? Ta tin. Nhìn xem Kim Nhu ánh mắt, Tô Hiểu chỉnh trọng gật đầu. Kim Nhu hơi sững sờ, tựa hồ là không nghĩ tới Tô Hiểu trả lời như vậy dứt khoát, thứ không dám giấu giếm, ngươi là người thứ nhất nguyện ý tin tưởng ta. Người Kim Nhu có chút cảm động. Tô Hiểu lại suy nghĩ nói, nơi này quá nhiều chuyện không cách nào dùng lẽ thường giải thích, ngươi nói với ta những này ta tự nhiên tin, ngươi còn có biết hay không mặt khác càng nhiều tin tức hơn. Kim Nhu lắc đầu, trừ những này, ta liền chỉ biết là tầng hầm lối vào là tại chủ nhân trang viên pháo đài bên trong. Pháo đài bên trong. Cảm tạ ngươi báo cho ta tất cả. Tô Hiểu hướng Kim Nhu cảm ơn xong liền chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Kim Nhu lại gọi hắn lại. Các loại. Ngươi muốn biết ta đều kiện ngươi, ngươi có phải hay không có lẽ đem trong tay đồ vật cho ta. Kim Nhu ánh mắt cực nóng nhìn xem Tô Hiểu trong tay hắc dương hoàng máu tươi, chờ mong Tô Hiểu có thể thực hiện hứa hẹn. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, quay đầu lại, nhưng không có đem hắc dương hoàng máu tươi giao cho Kim Nhu. Nếu như ngươi là muốn dùng hắc dương hoàng máu tới cứu vị hôn thê của ngươi, cái kia rất xin lỗi, ta liền không thể đem thứ này cho ngươi. Nói thật, cái này cũng không thể cứu nàng, ngược lại có thể bởi vì ngươi ngu xuẩn mà đem nàng triệt để đẩy hướng Thâm Uyên. Sâu, Thâm Uyên. Bị Tô Hiểu xem thấu tâm tư, Kim Nhu có chút mặt người, bất quá lập tức nó lại có chút điên cuồng. Đây là chuyện của ta, ta đã đem nên nói cho ngươi đều nói cho ngươi biết, ngươi nên đem thứ ta muốn đưa cho ta. Ta nếu là không đâu. Tô Hiểu cho mày. Tô Hiểu nói xong liền chuẩn bị rời đi. Gặp Tô Hiểu muốn rời khỏi, một giây trước còn có chút điên cuồng Kim Nhu một giây sau liền trực tiếp cho Tô Hiểu quỳ xuống. Kim Nhu lệ rơi đầy mặt. Van cầu ngươi, cho ta đi, chỉ có dạng này ta mới có thể cứu nàng, đây là duy nhất cứu nàng biện pháp, ta cầu van ngươi, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đã nói rồi, ngươi dạng này cứu không được nàng. Tô Hiểu cau mày nói, ta không có đoán sai, phương pháp này cũng hẳn là trống rỗng xuất hiện tại ngươi ký ức bên trong, nó tại ảnh hưởng ngươi, mời bảo trì thanh tỉnh. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý tin tưởng ta, ta có thể ngăn cản tất cả những thứ này. Ngăn cản tất cả những thứ này. Đối, ngăn cản tất cả những thứ này. Tô Hiểu nói xong, không nghĩ tiếp tục cho Kim Nhu giải thích, dù sao tất cả những thứ này không phải một hai câu có thể giải thích rõ ràng. Tô Hiểu nhấc chân chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, từ Tô Hiểu trong con ngươi nhìn thấy một vẻ tự tin. Kim Nhu đột nhiên nhớ tới cái gì, nó mở miệng nhắc nhở, tiến vào tầng hầm cần dùng máu tươi, hắc dương hoàng máu tươi. Chẳng biết tại sao, tại giờ khắc này Kim Nhu lựa chọn tin tưởng Tô Hiểu. Kim Nhu ngẩng đầu nhìn về phía đa hướng màu đỏ chuyển biến vị hôn thê, hãy nãy tự nhủ, hy vọng ngươi sẽ không trách ta, ta vậy mà tin tưởng hắn kỳ thật. Tô Hiểu nói không sai. Lúc này nó tại ảnh hưởng Kim Nhu. Có hai loại tư tưởng tại Kim Nhu trong đầu làm đối kháng, tựa như là chính xác cùng lựa chọn sai lầm bày ở Kim Nhu trước mặt, mà Kim Nhu cần tại chính xác cùng sai lầm ở giữa làm ra lựa chọn. Cho Tô Hiểu tin tức đến cùng là thật là giả, Kim Nhu không cách nào phán đoán, chỉ có thể nói bằng vật khí. Từ trang trại bò đi ra, Tô Hiểu từ đầu đến cuối gấp cao mày, Kim Nhu nói tầng hầm bí mật là trống rông xuất hiện lúc, Tô Hiểu liền đã biết nó tại trái phải Kim Nhu tư tưởng. Nếu như nó thật sự có tốt hay xấu hai loại nhân cách lời nói, cái kia vừa mới Kim Nhu nói bên trong, khẳng định trộn lẫn lấy lời nói dối Kim Nhu cho tin tức kỳ thật rất ít, thậm chí Tô Hiểu đều cảm thấy có chút quá mức mong đợi. Bất quá, Tô Hiểu nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ít nhất, hắn biết nó có thể thao túng tả hữu tư tưởng của người khác. Hắc Dương Hoàng, công nhân, Kim Nhu, bọn họ đều bị nó thao túng qua sao? Nó tựa hồ một bên tại cho ta đáp án, một bên nhưng lại tại ngăn cản ta cầm tới đáp án, cái này là thật có chút phức tạp, ta cảm thấy ta vẫn là cần thiết đi cái kia tầng hầm nhìn xem. Kim Nhu lời nói khả năng sẽ sai, nhưng tờ giấy kia bên trên tin tức sẽ không có sai. Rời đi trang trại bò, Tô Hiểu trong lúc vô tình cũng phát hiện trang viên bên trong vườn bất kim hương, nhưng những cái kia bất kim hương đại bộ phận đều đã khô héo, cho nên Tô Hiểu liền tính phát giác dị thường, lại cũng không có quá để ở trong lòng. Sắp thực đến nói, liền tính bất kim hương có đủ khôi phục dị biến công hiệu, nhưng hắn tựa hồ cũng không cần. Thời gian, ngày thứ ba. Tại Tô Hiểu tiến về pháo đài chuẩn bị tiến vào tầng hầm lúc, An Dở Dê cùng Lucas cũng từ Kim Nhu nơi đó được đến một chút manh mối, hai người cùng Tô Hiểu đồng dạng, cũng không có đem Hắc Dương Hoàng máu tươi giao cho Kim Nưu. Bởi vì từ cùng Kim Nưu nói chuyện bên trong, hai người đều phát giác dị thường, rời đi trang trại bò, bọn họ cũng gặp phải cái đầu kia đỉnh màu vàng sừng châu công nhân. Tại công trong tay người, bọn họ cũng lấy được tấm kia ghi chép tin tức trọng yếu tờ giấy. Giờ phút này, ba người đều đang là nhất phía sau thông quan làm chuẩn bị, ba người cơ hồ là không hẹn mà cùng, hướng trang viên tầng hầm phương hướng lao đi. Còn có một ngày thông quan thời gian, ba người không nghĩ lãng phí từng giây từng phút, bởi vì trang viên bên trong tất cả không minh bạch bấy nhiêu tin tức, tựa hồ cũng là vì ngăn cản bọn họ. Lucas Mi quốc bên này, không có áo choàng của hiệu trưởng Dương áp chế, hiện tại trong tay trái Hắc Mao đối Lucas ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng, Lucas thậm chí cũng bắt đầu xuất hiện nghe nhầm. Cho nên lúc trước quỷ dị âm thanh xuất hiện lúc, Lucas đều không phân rõ đó là nghe nhầm vẫn là thật. Chết tiệt, lại là cái này loại cảm giác Lucas có thể cảm giác được, trong đầu từ đầu đến cuối có dị thường điên cuồng đang khích bác tâm tình của hắn, liền phảng phất một khi hắn có phẫn nộ suy nghĩ, những cái kia điên cuồng trong khoảnh khắc liền sẽ chiếm cứ đầu góc của hắn. Lucas tinh thần trở về dị thường, bị áp chế hủy diệt tựa hồ cũng cảm nhận được Lucas dị thường. Trên mặt đất, Lucas ảnh từ chậm rãi bật mèo, bên trong truyền giá hủy diệt âm thanh. Lucas, ngươi quá ngây thơ, ngươi cho rằng dạng này liền có thể hoàn toàn áp chế ta. Ha ha, ngươi không dám giết chết ta, ngươi rất rõ ràng ta chính là ngươi, muốn triệt để giết chết ta, trừ phi ngươi chết, chúng ta đồng quy vu tận có thể ngươi dám làm thế này sao? Lucas, có lo lắng ngươi, không hề giống ngươi, ngươi không có phát hiện ta mới càng giống ngươi sao? Ha 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 ha, chờ ta đi ra, ta sẽ giết ngươi. Lucas, ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi. Lucas ảnh tử điên cuồng ngọ ngoại, hủy diệt trong thanh âm cũng tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Chương 329, quỷ dị đồ án, viết tay quy tắc chương 329, quỷ dị đồ án, viết tay quy tắc nghe lấy hủy diệt cuồng loạn lửa giận, Lucas biểu lộ không có bất kỳ cái gì lộ vẻ xúc động, liền phảng phất một đầm nước động, sẽ không nhắc lên bất luận cái gì một tia gợn sóng. Hủy diệt một mực đang khích bác Lucas cảm xúc, tựa hồ giống như là từ Lucas cảm xúc bên trong tìm tới thoát khỏi áp chế phương pháp, có thể để hủy diệt thất vọng là cứ việc Lucas thâm thụ hắc ma ảnh hưởng, nhưng nội tâm hắn lại kiên định lạ thường. Loại này kiên định để hủy diệt e ngại, xem như cùng Lucas cùng hưởng điên cuồng tâm tình tiêu cực hắn, thế mà cũng bắt đầu nhìn không hiểu Lucas. Lucas nội tâm có cố lực lượng không thể phá vỡ. Hủy diệt tựa hồ ý thức được Lucas chỉ cần không kiềm chế được nỗi lòng, chính mình sẽ rất khó lại có cơ hội, cho nên hắn phát tiết phẫn nộ cùng không cam lòng. Nhưng mà tất cả những thứ này Lucas đều là biết rõ. Trang viên, chủ nhân trang viên pháo đài chỗ. Chủ nhân trang viên chỗ ở pháo đài cùng cực lạc tiểu trấn phong cách cực kỳ tương tự, không có chủ nhân trang viên mệnh lệnh, nơi này là không cho phép công nhân tự mình đến gần. Pháo đài bên ngoài bảo vệ một đám hai mắt đỏ tươi công nhân, nghe nói tùy ý tới gần nơi này mà khác công nhân, toàn bộ đều mất tích, tại trang viên bên trong cũng lại tìm không được thân thể bọn hắn ảnh. Lúc này, Lucas liền đứng tại pháo đài phía trước, tay phải của hắn cầm thành kia thanh dao mổ gỉ sét, mà dao phẫu thuật bên trên chính chảy xuống máu đỏ tươi. Huyết dịch nhỏ vào dưới chân đất đai bên trong, cùng xung quanh mảng lớn đỏ tươi xo ra, trên mặt đất cũng chẳng qua là nhiều một vệt không đáng chú ý màu đỏ. Những cái kia quỷ dị công người thi thể xếp thành một vòng, bọn họ đều là bị một đao phong hầu. Rất rõ ràng, đây chính là Lucas kỳ tác. Lucas đầu khẽ nhếch, không có đi nhìn những thi thể này một cái, liền phảng phất những thi thể này sẽ ô uế ánh mắt của hắn. Lucas mặt không hề cảm xúc, dùng sạch sẽ khăn tay lau chùi dao phẫu thuật, đây là Lucas thói quen, cứ việc hắn hiện tại cũng không thích giết chóc, nhưng cái thói quen này một mực không có sửa. Thu liễm tài năng, không đại biểu dao phẫu thuật không có phong mang. Chết trong tay ta, cũng coi là một loại nơi quy tụ, coi như kết thúc, cũng trở về không được. Lucas tùy ý thì thầm một câu, tựa hồ là nói cho những thi thể này nghe. Dứt lời, hắn nhấc chân vượt qua những thi thể này, trực tiếp hướng pháo đài đi đến, lần này không có ngăn cản, hắn rất thuận lợi tiến vào pháo đài. Pháo đài bên trong, trang hoàng cực kỳ xa hoa, nơi này tất cả bảy biện đều cùng cực lạc tiểu trấn cùng loại, cái này để Lucas càng thêm tin tưởng nơi này cùng cực lạc tiểu trấn là tồn tại liên hệ. Một màn này cũng cực kỳ giống tư bản cùng bình dân khác nhau. Giờ phút này, pháo đài bên trong không có mờ ai. Cứ việc Lucas mang theo mùi máu tươi nồng nặc tiến vào nơi này, nhưng chủ nhân trang viên cũng không có xuất hiện. Lucas đơn giản tại pháo đài bên trong dạo qua một vòng, trừ tại pháo đài tầng 2 nào đó cái gian phòng bên trong, phát hiện một cái quỷ dị đồ án bên ngoài, không có phát hiện mặt khác tin tức. Lucas đứng tại đồ án phía trước, cẩn thận tường tận xem xét một hồi, trước mắt đen nhánh đan vào đồ án để hắn cảm giác quen thuộc, có thể xốc xếp đường cong lại không cách nào chắc vá. Đây rốt cuộc là cái gì? Trước mắt đồ án rất quỷ dị, không cách nào miêu tả, cái này đồ án chỉ có thể nhìn, lại không cách nào tưởng tượng cùng chắc vá, nếu như muốn cưỡng ép đem cái này đồ án tưởng tượng ra đến, lớn như vậy trong đầu liền sẽ hiện ra vô tận trống không. Đồ án tràn đầy quỷ dị. Lucas tại nhìn chằm chằm một hồi đồ án phía sau, đột nhiên nhớ tới Kim Nưu nhắc nhở, hắn đem Hắc Dương Hoàng máu tươi lấy ra, sau đó nghiêng đổ tại trên đồ án. Một máy mắt, đồ án tại Lucas trong đầu phát sinh biến hóa, cái kia không cách nào miêu tả cùng tưởng tượng đồ án thế mà dần dần rõ ràng. Đây là Lucas hơi trầm ngâm, hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, Hắc Dương Hoàng. Tại Lucas trầm tư ở giữa, trước mặt đồ án bắt đầu xoay tròn, ngay sau đó một đầu màu đen cầu thang xuất hiện, cầu thang một mực hướng kéo dài xuống. Lucas có chút suy nghĩ, sau đó đưa tay bay ra hai tấm lá bài trong không khí ma sát, tinh chuẩn không sai đốt lên cầu thang hai bên màu đen đến. Lucas nhíu nhíu mày, sau đó bước lên thông hướng tầng hầm cầu thang. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này, mặc dù tại pháo đài bên ngoài lãng phí không ít thời gian, nhưng An Dở Dê y nguyên dựa vào huyết đục quái vật tiến vào pháo đài. Cùng Lucas đồng dạng, An Dở Dê cũng tìm được tầng hầm lối vào, sau đó cũng bước lên màu đen cầu thang. Tiến vào tầng hầm phía trước, An Dở Dê lưu lại ba cái huyết đục quái vật tại pháo đài bên ngoài, đây là hắn lưu chuẩn bị ở sau, mà bản nguyên huyết đục quái vật đồng thời triệu hoán huyết đục quái vật cực hạn là 5 cái. Đi tại màu đen trên cầu thang, An Dở Dê cảm giác có chút kỳ quái, các vị trí cơ thể đều rất kỳ quái, liền phảng phất tùy thời liền muốn hoàn toàn dị biến đồng dạng. Tầng hầm cũng có thể ra tốc dị biến quá trình, ta đến tốc chiến tốc thắng, ta chỉ có 20 phút thời gian, mà còn ta đã không đường tối lui. Tiến vào tầng hầm phía trước, An Dở Dê tiến hành qua thôi diễn, mà thôi diễn kết quả là, một khi tiến vào tầng hầm, trong thân thể của hắn dị biến liền sẽ tăng lên, liền tính tiến vào phía sau lại lui ra, tăng lên quá trình cũng sẽ không đình chỉ. Đây coi như là tử chiến đến cùng, không thành công thì thành nhân. Căn cứ thôi diễn lộ tuyến, An Dở Dê rất nhanh liền tìm tới lóe lên màu đỏ ánh nến, vẽ lấy đồ án kỳ quái địa phương. Tựa hồ là cái tế đàn. Lúc này tế đàn bên trên, tất cả đều là thật dày vết máu, đó là vô số máu tươi khô cạn ngưng kết thành. Trong không khí, là tử vong hư thối cùng với máu tươi tràn ngập mùi hôi thối. An Dở Dê đứng tại tế đàn bên trên, tại tế đàn xung quanh tìm tòi một phen, tại tế đàn dưới đáy phát hiện một tờ giấy, một tấm bị máu tươi nhuộm dần tờ giấy. Trên tờ giấy chữ viết có chút mơ hồ, nhưng miễn cưỡng còn có thể thấy rõ. Tựa hồ là viết tay mấy đầu quy tắc, lại có chút không giống quy tắc, càng giống là một chút khuyên bảo hoặc là nhắc nhở. Quy tắc 1, không nên tin bất luận kẻ nào. Quy tắc 2, không muốn ăn trang viên bên trong bất kỳ vật gì, cái này có thể trì hoãn ngươi dị biến quá trình, mặc dù cái này có chút không làm nên chuyện gì, nhưng luôn sẽ có biện pháp, ta tin tưởng. Quy tắc 3, trừ tầng hầm bên trong quy tắc, không nên tin những quy tắc khác, những cái kia quy tắc đều là giả dối. Quy tắc 4, nếu như phát sinh dị biến, mời nhất định nghĩ biện pháp tiến về vườn mất kim hương, nơi đó sẽ là ngươi duy nhất có thể thoát khỏi dị biến địa phương, mặc dù bọn họ tại phá hư nơi đó, sẽ còn ngăn cản ngươi tiến vào nơi đó. Quy tắc 5, nơi này động vật đều là người. Quy tắc 6, màu vàng động vật biết nói chuyện, màu đỏ động vật rất nguy hiểm, mặt khác nhan sắc mời mang tính lựa chọn phán đoán, cái này rất mấu chốt. Quy tắc 7, hồng nguyệt cùng đồ ăn sẽ tăng lên dị biến quá trình, đương nhiên, tầng hầm có lẽ cũng sẽ. Quy tắc 8, nó nào đó chút thời gian có thể khống chế một chút người hoặc động vật tư tưởng, đặc biệt là những cái kia thời gian dài chịu nó ảnh hưởng người. Quy tắc 9, nơi này tất cả động vật đều là từ người dị biến mà đến, trừ Hắc Dương Hoàng. Quy tắc 10, tiến vào người nơi này không cách nào thoát đi, nhưng còn mời nhất định kiên định sống sót, có lẽ nó cũng không phải là không thể chiến thắng. Chương 330, ta cảm thấy rất đáng buồn chương 330, ta cảm thấy rất đáng buồn quy tắc. Nhìn lấy trong tay cũ nát lại giữ gìn hoàn hảo quy tắc, An Dở Dê chấn động trong lòng, cái này, những quy tắc này mới là trang viên chân chính quy tắc, mà phía trước những cái kia, vậy cũng là chướng nhãn pháp hoặc là nó sáng tạo ra quy tắc sao? Trừ bỏ trong tay phần này quy tắc, An Dở Dê rõ ràng nhớ tới chuồng ngựa, chuồng thỏ, trang trại bò, bồ đào viên, bao gồm với nốt kim hương đều tồn tại quy tắc. Mà những cái kia quy tắc, An Dở Dê tử vừa mới bắt đầu liền cảm giác quái dị, bởi vì những cái kia quy tắc hoàn toàn không giống bình thường quy tắc, càng giống là vì trói buộc công nhân thăm dò trang viên bí mật, là nó đem chân chính quy tắc cẩn tàng. Vậy tại sao không hủy những quy tắc này? Chẳng lẽ là nó cố ý lưu lại những quy tắc này? An Dở Dê lúc này đầu rối loạn, vô số xung đột cùng mâu thuẫn tại giờ khắc này tập hợp, An Dở Dê có cùng Tô Hiểu đồng dạng cảm giác. Trang viên nó tám thành là cái tinh thần phân liệt, trước nay chưa từng có quỷ dị. An Dở Dê chú ý tới quy tắc 9 tựa hồ có chút không thể nào hiểu được tin tức, quy tắc 9. Nơi này tất cả động vật đều là từ người dị biến mà đến, trừ Hắc Dương Hoàng. Cái này đầu quy tắc là có ý gì? Chẳng lẽ Hắc Dương Hoàng không phải từ người dị biến? Không, cái này đầu quy tắc hẳn là muốn nhắc nhở ta cái gì, đến cùng sẽ là gì chứ? An Dở Dê thần tốc suy nghĩ. Tí tách lúc này, một giọt máu tươi từ An Dở Dê đỉnh đầu trên trần nhà nhỏ xuống, máu tươi vừa lúc nhỏ xuống đến An Dở Dê trên trán. An Dở Dê chỉ cảm thấy cái trán có chút mát lạnh. An Dở Dê dùng ngón tay lau máu tươi thả tới trước mắt, nháy mắt, An Dở Dê đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, cái này, đây là. An Dở Dê kinh ngạc nhìn đỉnh đầu trần nhà, mà lúc này, trên trần nhà dùng máu tươi phát họa một đạo đồ án, đạo này đồ án theo vào tầng hầm lúc nhìn thấy đồ án không thể nói hoàn toàn giống nhau, chỉ có thể nói giống nhau như lúc. Đen, Hắc Dương Hoàng. An Dở Dê con mắt trợn lên, thời khắc này trong lòng tựa hồ tìm tới một chút đáp án, nhưng lại tại đầu hắn phi tốc vận chuyển lúc, một đạo cổng kềnh thân ảnh nhưng từ chỗ tối đi ra. Chậc chậc chậc, thật đúng là có không an phận, nếu là ngươi thật tốt tại trang viên bên trong đợi, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày, nhưng bây giờ, há tất phải như vậy đâu. Chỗ tối đi ra thân ảnh mang theo quỷ dị nhe răng cười, dừng ở An Dở Dê mấy mét có hơn. An Dở Dê cho mày, trước mặt nhân ảnh hắn rất quen thuộc, chính là trang viên chủ nhân không, phải nói, hắn cũng không phải là nơi này chân chính chủ nhân. An Dở Dê thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên chủ nhân trang viên, hắn cũng sớm đoán được chủ nhân trang viên sẽ xuất hiện ở đây. An Dở Dê nói, ta không có đoán sai, nơi này chính là hiến tế những cái kia triệt để ô nhiễm nhân loại địa phương. Là, không sai, ngươi đoán thật là chuẩn, bất quá cái này thì có ích lợi gì đâu, ngươi lập tức liền muốn biến thành tế phẩm, thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian a. Ôi ôi, chủ nhân trang viên đầy mặt quỷ dị, thịt mỡ ung xếp mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, hắn thấy An Dở Dê đã là kẻ chắc chắn phải chết. Nhìn thấy chủ nhân trang viên trên mặt quỷ dị nụ cười, An Dở Dê khuôn mặt bên trên lại không có một vẻ bối rối. Thời khắc này bối rối cũng sẽ chỉ nổi bật hắn bất lực. Xem như cường giả, không quản vào lúc nào, hắn đều có lẽ bảo trì trấn định, cũng như tại tinh hồng lữ có lúc, hắn dám dùng thương chống đỡ cổ họng của mình. Tham gia nhiều lần như vậy quái đàm kiêu chiến, sinh tử An Dở Dê đã sớm nghĩ thoáng. Hắn tử sẽ không vì sự bất lực của mình kiếm cớ, nếu như chính mình không cách nào thông quan, đó nhất định là đầu mình xoay chuyển còn chưa đủ nhanh, chi tiết đem khống cùng tư duy chuyển đổi còn không đủ tinh tế tỉ mỉ, mà đồng thời không phải là bởi vì quái đàm khiêu chiến độ khó quá cao. An Dở Dê thường xuyên sẽ tự kiểm điểm chính mình, đến cùng là cái nào chi tiết không có làm đến nơi đến chốn, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới biến thành một cái liền thời gian mỗi thời mỗi khắc đều muốn tính toán người. An Dở Dê chấn định tự nhiên nhìn chăm chú Trang Viên chủ nhân, khóe miệng đồng dạng nâng lên mỉm cười, hiện thế những này triệt để chịu nó ô nhiễm nhân loại, để ta đoán một chút, nên cũng không phải là vì trường sinh, mà là vì vĩnh sinh a. An Dở Dê lời nói, để chủ nhân Trang Viên khóe miệng nụ cười dần dần biến mất, chủ nhân Trang Viên trong con mắt tràn ngập đỏ tươi. Ngươi biết quá nhiều, bất quá, liền tính ngươi có thể đoán được cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi không biết, những năm này có bao nhiêu giống như ngươi đánh bậy đánh bạ tiến vào người nơi này, rất rất nhiều. Nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều đã chết, toàn bộ đều đã chết. Ha 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 ha, chủ nhân Trang Viên làm càn cười lớn, An Dở Dê lại bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, An Dở Dê bình tĩnh có chút dị thường phải làm cho chủ nhân Trang Viên đáy lòng run dậy. Chủ nhân Trang Viên đột nhiên cuồng loạn gầm hét, ngươi vì cái gì không sợ? Ngươi vì cái gì cùng bọn họ không giống? Sắp chết đến nơi ngươi vì cái gì không hướng ta cầu xin tha thứ? An Dở Dê tuyệt đối là chủ nhân Trang Viên gặp qua nhất bình tĩnh người, thật sẽ có nhân loại không sợ tử vong. Hắn không tin. Tại chủ nhân Trang Viên cuồng loạn trong tiếng gầm giống tức giận, An Dở Dê chỉ là bình tĩnh mở miệng, ta không sợ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi cũng sẽ chết. Ta sẽ chết. Cho cười, nơi này đều từ ta quyết định, ngươi có muốn nghe hay không nghe chính mình đang nói cái gì mê sảng. Có phải là mê sảng ngươi rất rõ ràng, đối với nó đến nói, ngươi cũng chỉ là một con cờ, nhìn như ngươi khống chế toàn bộ Trang Viên, kỳ thực ngươi chỉ là nó canh cổng chó. Nói đến đây, An Dở Dê đột nhiên cười. Chủ nhân Trang Viên phẫn nộ, ngươi cười cái gì? Không có gì, chỉ là cười ngươi vây ở chỗ này, ngoại giới tốt đẹp từ đây đều không có quan hệ gì với ngươi, cùng Cực Lạc tiểu trấn so sánh, nơi này nhiều lắm là xem như là ô uế chuồng chó, mà ngươi, một đầu chó giữ nhà còn đắc chí, ta cảm thấy rất đáng buồn. Ngươi thành công chọc giận ta. An Dở Dê mấy câu nói, để chủ nhân Trang Viên giận từ tâm lên, mặc dù đây đều là lời nói thật, có thể vừa bật là lời nói thật nhất là đâm tâm. Tại An Dở Dê nhìn kỹ, chủ nhân Trang Viên cả khuôn mặt bò đầy tia máu màu đỏ, ngón tay của hắn chỗ mọc ra bén nhọn lợi trảo, toàn thân cũng mọc ra đen nhánh lông tơ, giống như là động vật, nhưng lại giống là nhân loại. Thật đúng là để ta đoán đúng, nếu là mặt lại thay đổi một cái, liền càng giống hơn An Dở Dê tiếp tục đâm kích. Đối mặt thay đổi đến quái dị chủ nhân Trang Viên, An Dở Dê suy đoán, hẳn là chủ nhân Trang Viên từ nó cái kia lấy được một chút quỷ dị lực lượng. Mà chủ nhân Trang Viên cùng những cái kia mắt đỏ công nhân vì cái gì không có hoàn toàn biến thành động vật, có lẽ cũng là bởi vì nó. Lúc này, thu hoạch được quỷ dị lực lượng, chủ nhân Trang Viên hiện tại hận không thể xé nát An Dở Dê, An Dở Dê không sợ chết, thành công chọc giận hắn. Đi chết đi, ta muốn xé nát ngươi. Chủ nhân Trang Viên lợi chảo nhào về phía An Dở Dê, An Dở Dê lại khoan thai tự đắc đứng tại chỗ, không có chút nào tránh né ý tứ. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, lợi chảo rơi vào An Dở Dê trên cổ, An Dở Dê y phục cổ áo nháy mắt bị xé nứt một đường vết rách. Chủ nhân Trang Viên khẽ miệng lộ ra tiêu ý, để ngươi mạnh miệng. Chết tiệt miệng tháo. Chương 331, hình như nhìn thấy hắn thái nại chương 331, hình như nhìn thấy hắn thái nại chủ nhân Trang Viên khẽ miệng nụ cười ngay lúc sắp lan tràn, mà lúc này, An Dở Dê âm thanh nhưng từ sau lưng của hắn truyền đến. Làm gì vậy lão thiết, cho ta gãi ngứa đâu? An Dở Dê ra một cái cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng chủ nhân Trang Viên không vui. Chủ nhân Trang Viên khó có thể tin quay đầu lại, ánh mắt khiếp sợ nhìn xem lông tóc không hao tổn An Dở Dê, chủ nhân Trang Viên bày tỏ mụ hắn thật gặp quỷ. "Ngươi, ta rõ ràng xé nát cổ của ngươi, ngươi vì sao lại không có việc gì?" Chủ nhân Trang Viên vạn phần không hiểu. An Dở Dê không mặn không nhạt nói, "Kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao, ta có thể vĩnh sinh, cho nên ngươi không giết chết được ta." Kéo ngươi mụ nhạt. Chủ nhân Trang Viên có thể tin mới có quỷ, tuy nói hắn tính tình nóng nảy chút, thế nhưng không phải người ngu. "Ngươi nghĩ lừa dối ta?" Ha ha, mới vừa mới khẳng định là ngươi dùng phương pháp gì tránh thoát công kích của ta, ngươi đừng nghĩ là ta, lần này ta sẽ nhắm ngay một chút. Dứt lời, chủ nhân Trang Viên lại lần nữa xuất kích. Mặc dù An Dở Dê cuối cùng cũng chạy không thoát biến thành động vật vận mệnh, có thể hắn cái miệng này là tại để chủ nhân Trang Viên rất khó chịu, hắn đã chờ không nổi nhìn An Dở Dê thay đổi động vật, hiện tại hắn liền muốn giết chết hắn. Giang giáp theo chủ nhân Trang Viên dùng lợi chảo vạch qua An Dở Dê đầu, một đạo xương cốt xé rách âm thanh vang lên theo, mà chủ nhân Trang Viên lần này cuối cùng lộ ra cười thoải mái. Để ngươi mạnh miệng, để ngươi mạnh miệng. Ta xé nát đầu của ngươi, nhìn ngươi còn thế nào mạnh miệng. A chủ nhân Trang Viên còn chưa kịp cười mấy giây, một giây sau liền phá lớn phòng, cái này, người này đầu làm sao lại hoàn hảo không chút tổn hại, cái này chủ nhân Trang Viên nhanh muốn hỏng mất, một lần là ngoài ý muốn, có thể hai lần đâu. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Chủ nhân Trang Viên đột nhiên rủi rủi con mắt, lại lần nữa đối An Dở Dê phát động công kích, nhưng mà, vô luận hắn bao nhiêu mãnh liệt thế công, đều không thể đối An Dở Dê tạo thành tổn thương, liền tính hắn bẻ gãy An Dở Dê cái cổ, có thể một giây sau An Dở Dê cái cổ lại sẽ hồi quy nguyên vị. Quỷ dị, quá quỷ dị. Chủ nhân Trang Viên cảm giác An Dở Dê so với mình còn bị dị, mà giờ khắc này An Dở Dê trên mặt một mực mang theo nụ cười, loại này nụ cười để hắn vô cùng bất an. Ta nói qua, ngươi không giết chết được ta, ta nhìn ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm không chết, nếu không ta lại để cho ngươi đau mấy lần. Chủ nhân Trang Viên nội tâm bắt đầu dao động, An Dở Dê mở ra lắc lư hình thức, nói đến rất kỳ quái, ta có thể vĩnh sinh. Chậc chậc chậc, liền ngươi có lẽ cũng không thể a. Thật đúng là đúng dịp. Đúng dịp ngươi mãi mãi cái sở đầu một cái. Chủ nhân Trang Viên nhìn qua rất hung ác, không nghĩ tới tố chất lại không cao. An Dở Dê lúc này thật muốn học Tô Hiểu cho hắn hai cái đại bước đầu để hắn ghi nhớ thật lâu. An Dở Dê cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Tô Hiểu bên này, Tô Hiểu cũng tiến vào trang viên tầng hầm, tại tầng hầm bên trong, Tô Hiểu cũng gặp được cái kia quỷ dị tế đàn. Tại tế đàn phía trước, Tô Hiểu cũng phát hiện những cái kia quy tắc. Ta đều nhanh tìm ra lời giải thành công, hiện tại quy tắc mới xuất hiện, a, xịt. Tô Hiểu cái trán vạch qua bôi đen dày. Cái này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài a. Nhìn xong quy tắc, Tô Hiểu kỳ thật trong lòng cũng đã phỏng đoán đến 7-8 phần, trong lòng đáp án cũng liền muốn để lộ. Tại Tô Hiểu chuyên tâm suy nghĩ lúc, hắn phát hiện trên người mình dị biến tựa hồ tăng nhanh hơn rất nhiều. Cảm ấy, không, là tử lộ cũng hẳn là sinh lộ. Tô Hiểu minh bạch, nếu như không bước vào nơi này, vậy hắn vĩnh viễn không có khả năng đi ra, mà một khi bước vào nơi này, nhưng cũng biểu thị dị biến đến ngược. Dị biến có thể hay không lịch chuyển Tô Hiểu không biết, nhưng nếu như triệt để dị biến, Tô Hiểu tiền kỳ cố gắng liền hoàn toàn vô phí, cho nên Tô Hiểu vẫn là phải nghĩ biện pháp ngăn cản dị biến. Quy tắc của nơi này nguyên bản hẳn là bị ẩn tàng, mà bây giờ nhưng lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói rõ một điểm, hoặc là nó là cố ý vì làm cho người tới đây, hoặc chính là nó cố ý đem quy tắc ở lại chỗ này. Quy tắc cũng hẳn là có thể gia tốc dị biến quá trình, còn tốt những quy tắc này tựa hồ cũng không trọng yếu, chẳng lẽ là nó lực lượng suy yếu, quy tắc cũng không tại có đủ lực kết thúc. Có lẽ chính như ta suy đoán như thế, Cực Lạc tiểu trấn cư dân ký ức bắt đầu khôi phục, cũng cùng nó bị suy yếu có quan hệ, bị suy yếu phía sau nó cũng có thể làm cho ta cảm giác được trước nay chưa từng có quỷ dị, đầy trạng thái nó đến cùng lại phải nhiều quỷ dị đâu. Nó suy yếu nguyên nhân lại là cái gì? Tô Hiểu túi đầu suy nghĩ, mà lúc này, chủ nhân trang viên cũng xuất hiện ở Tô Hiểu trước mặt. Chậc chậc chậc. Thật đúng là có không an phận, nếu là ngươi thật tốt tại trang viên bên trong đợi, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày, nhưng bây giờ, há tất phải như vậy đâu. Chủ nhân trang viên từ chỗ tối đi ra, lời nói tương tự, chỉ bất quá lần này đối mặt chính là Tô Hiểu. Chủ nhân trang viên khỏe miệng mang theo nhe răng cười, vừa dứt lời, đột nhiên hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó hắn một gương mặt to liền cảm nhận được một luồng kình phong đánh tới. Kình phong tới cũng nhanh, đương nhiên, đi cũng nhanh. Chỉ nghe thấy ba ba hai tiếng, chủ nhân trang viên còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền đột nhiên cảm thấy hai bên gò má đau nhức, giống như là bị người hung hăng rút hai cái bạc hai. Kỳ thật, cũng không có sai, hắn đúng là rút hai cái bạc hai, chỉ là Tô Hiểu động tác quá nhanh, hắn cho tới bây giờ đầu đều vẫn còn mộng bức trạng thái. Sửng sốt phản ứng một hồi lâu, chủ nhân trang viên mới tức hồn hển bụng mặt chỉ vào Tô Hiểu, chết tiệt. Ngươi đối ta làm cái gì? Không có gì, chỉ là làm ta trời vừa sáng liền nghĩ làm lại không có làm sự tình. Tô Hiểu nhàn nhạt trả lời. Chủ nhân trang viên sở lấy xương đỏ gò má, nổi giận nói, đại bước đâu? Ngươi lại dám cho ta ăn đại bước đâu? Không sai, chính là ngươi thích đại bước đâu. Chết tiệt. Người trẻ tuổi muốn quá tuổi trẻ. Ngươi chọc giận ta so. Tô Hiểu một mặt không quan trọng buông tay, cho nên. Ngươi muốn làm cái gì? Á á á. Ta muốn giết ngươi. Chủ nhân trang viên nháy mắt hóa thân động vật cùng người kết hợp thể, dũng cảm liền hướng Tô Hiểu đánh tới. Một giây sau, Tô Hiểu liền thuần thục tránh thoát chủ nhân trang viên cổng cảnh thế công, sau đó nhắm ngay hắn đỉnh đầu, xoay tròn nhảy vọt chính là một cái lộng lẫy đại bước đầu. Ba. Còn là đồng dạng với phương, vẫn là mùi vị quen thuộc, một cái đại bước đầu đánh vào chủ nhân trang viên trên đỉnh đầu, một nháy mắt chủ nhân trang viên hình như nhìn thấy hắn thái mãi. Tô Hiểu đại bước đầu vẫn như cũ uy lực mười phần, trực tiếp đem chủ nhân trang viên đánh đến đầu góc choáng váng, cái này còn may mà hắn đầu sắt, không phải vậy đại bước đầu liền trực tiếp tiến hắn đi gặp thái mãi. Đậu xanh, dạng này cũng còn không sáng hối, đây là bức ta ra tuyệt chiêu a. Gặp chủ nhân trang viên như vậy mạnh miệng, Tô Hiểu sờ lên cảm thấy không thể tưởng tượng được, chân thành tất sát kỹ phát động tỷ lệ đều thấp như vậy sao? Vẫn là nói, là trước mắt cái đồ chơi này miệng quá cứng, muốn miễn phí lấy bật. Cái này phó bản nhanh kết thúc. Chương 332, chúc ngươi một thai sinh hai, phụ tử bình an. Chương 332, chúc ngươi một thai sinh hai, phụ tử bình an. Mấy cái đại bước đầu rơi xuống, chủ nhân trang viên nhưng thủy chung đều không quỳ xuống đất sám hối, Tô Hiểu không khỏi bực bực. A được, chẳng lẽ là ta đánh cường độ không đủ? Tô Hiểu nhíu mày, lập tức thoải mái mau đủ sức lực, thân thể 360 độ xoáy đi một vòng, lấy thế xét đánh lôi đỉnh nhắm ngay trong mơ hồ chủ nhân trang viên mặt to đĩa hô tới, chúc ngươi một thai sinh hai, phụ tử bình an. Ba. Bụp một tiếng, phản phất toàn bộ tầng hầm đều chấn động. Một cái kẹp theo hàng lậu còn siêu cấp gấp đôi đại bước đầu, lập tức như ngọn núi trượt xuống như cự thạch nện xuống, đột nhiên, chủ nhân trang viên hình như thật nhìn thấy đầy trời thái mãi. Chủ nhân trang viên suy nghĩ bắt đầu bay ra, liền phản phất não hoa đều bị cái này một đại bước đầu cho chấn thành đầu hũ não. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Giờ khắc này, chủ nhân trang viên phát ra linh hồn ba câu hỏi, mà nhìn chăm chú lên phản phất biến thành đồ đần chủ nhân trang viên, Tô Hiểu có chút im lặng, con hàng này thật sẽ không sáng hối. Giữ lại chủ nhân trang viên, Tô Hiểu vốn là nghĩ ở lúc mấu chốt từ trong miệng hắn căn hộ độc lập gian phòng chút mấu chốt tin tức, có thể liên tục mấy cái đại bước đầu chào hỏi xong, hắn một điểm phản ứng đều không có. Nếu như không phải chân thành tất sát kỹ xảy ra vấn đề, như vậy vấn đề liền nhất định là tại chủ nhân trang viên trên thân. Chẳng lẽ con hàng này trên bản chất còn không thể hoàn toàn xem như là quỷ dị, cho nên chân thành tất sát kỹ đối hắn không có tác dụng. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến, phía trước hắn đối Hắc Dương Hoàng sử dụng đại bước đầu tất sát kỹ, Hắc Dương Hoàng cũng không có phản ứng. Giữa hai cái này tựa hồ có liên hệ gì? Hắc Dương Hoàng cũng không thể hoàn toàn xem như là quỷ dị. Có thể nó cho ta cảm giác vì cái gì lại cùng quỷ dị không khác. Chẳng lẽ nó cũng cùng trước mắt con hàng này giống nhau là người và động vật kết hợp? Hắc Dương Hoàng. Nguyên lai là dạng này, vừa nghĩ tới quỷ dị Hắc Dương Hoàng, tăng thêm tầng hầm bên trong đồ án, Tô Hiểu trong lòng suy đoán ghép hình, ngay tại một chút xíu bị chắp vá hoàn chỉnh. Xem ra, một mực mọi việc đều thuận lợi chân thành tất sát kỹ, tại chỗ này không cách nào phát huy tác dụng. Trang viên bên trong quỷ dị đều là người biến thành, Tô Hiểu muốn dùng chân thành tất sát kỹ làm bọn hắn sám hối hoàn toàn không có khả năng, cho dù có chân chính biến thành quỷ dị màu đỏ động vật, có thể nhất cả chứng chính là màu đỏ động vật căn bản không thể mở miệng nói chuyện. Không nghĩ tới trường hợp này bên dưới sử dụng chân thành tất sát kỹ thật đúng là xấu hổ, làm ta cũng không biết nên đánh người nào đại bước đâu. Tô Hiểu cảm thấy cái này phó bản chân thành tất sát kỹ xem như là phế đi, bất quá tốt tại cùng nhau đi tới, hắn dựa vào cũng không chỉ là thiên phú và quỷ dị, càng nhiều, hắn cũng dựa vào đầu óc. Tô Hiểu cũng là đường đường chính chính thực lực phái. Điểm này có lẽ không có người phản bác. Con hàng này sống lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa, để hát tướng quân khoe khoang hắn, cũng coi là tiện nghi hắn. Trước mắt chủ nhân trang viên đã không có giá trị lợi dụng. Hơn nữa nhìn hắn bộ dáng bây giờ, rất rõ ràng, nào có lẽ có chút cái gì bệnh nặng, Tô Hiểu không muốn tiếp tục ở trên người hắn lãng phí thời gian, trực tiếp để hát tướng quân một cái đem hắn khoe khoang. Hát tướng quân khoe khoang xong chủ nhân trang viên, Tô Hiểu lại đem lực chú ý tập trung đến những cái kia trên quy tắc. Mà cùng lúc đó, Tô Hiểu đã rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể dị biến đang tăng nhanh, thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện màu vàng lông tơ. Hình như dùng không mất bao nhiêu thời gian, hắn liền lại biến thành trang trại bò bên trong lại một đầu kim lưu. Tô Hiểu như mày, xem ra ngăn cản dị biến cấp bách, cái này mới 10 phút thời gian, dị biến liền đã cảm giác phải hoàn thành. Giờ phút này, Tô Hiểu quyết định sử dụng thiên phú kèm theo hiệu quả bóp méo một đầu quy tắc. Nhìn xem bị máu tươi nhuộm dần trên tờ giấy quy tắc, Tô Hiểu chỉ là ở trong lòng lẩm nhẩm, quy tắc thay đổi thiên phú nhắc nhở liền tự động tại Tô Hiểu trong đầu vang lên. Nhắc nhở, quy tắc thay đổi thiên phú bắt đầu dùng. Bóp méo quy tắc 2, không muốn ăn trang viên bên trong bất kỳ vật gì. Cái này có thể chỉ hoãn ngươi dị biến quá trình, mặc dù cái này có chút không làm nên chuyện gì, nhưng luôn sẽ có biện pháp, ta tin tưởng. Mời dùng bất luận cái gì hình thức, nói ra, lẩm nhẩm hoặc là viết xuống sửa đổi phía sau quy tắc nội dung. Vẹn vẹn Tô Hiểu có thể nghe thấy gợi ý thiên phú rơi xuống, Tô Hiểu xe nhẹ đường quen bắt đầu lẩm nhẩm mới quy tắc. Theo lẩm nhẩm kết thúc, gợi ý thiên phú vang lên lần nữa. Quy tắc đã sửa đổi. Sửa đổi phía sau quy tắc là, quy tắc 2, không muốn ăn trang viên bên trong bất kỳ vật gì. Cái này có thể tránh khỏi ngươi tại 3 ngày thời gian bên trong phát sinh dị biến, nếu như ngươi đã ăn một số đồ ăn, như vậy rất không may, ngươi dị biến sẽ tại 24 giờ phía sau hoàn thành. Nhắc nhở, thiên phú đã có hiệu lực. Gợi ý thiên phú âm rơi xuống. Tô Hiểu thở dài nhẹ nhõm. Lần này xoán cải quy tắc, vẫn là như trước kia xáo lộ đồng dạng, cần nương theo một chút đền bù. Tô Hiểu vốn cho rằng cái này đầu quy tắc sẽ không bị cho phép, có thể quy tắc bóp méo thành công vượt quá Tô Hiểu dự đoán. Phó bản bắt đầu thay đổi đến thú vị. Nhìn như tình huống tuyệt vọng từ giờ khắc này bắt đầu xoay chuyển, có lẽ là bởi vì cái này phó bản tất cả đường lui đều bị chắn mất, cho nên đầu này nhìn như không hợp lý quy tắc mới sẽ bị cho phép. Quy tắc bóp méo thành công, mừng rỡ sau khi, Tô Hiểu trong đầu nhưng lại xuất hiện một cái khác quái dị suy nghĩ. Giống như là có ai tại điều khiển quái đàm thế giới. Tựa như thiên phú, khen thưởng, quy tắc, những này nếu như là quái đàm thế giới giao cho, cái kia quái đàm thế giới bên trong quỷ dị, tại giao cho người trước mặt tựa hồ cũng là cực kỳ hèn mọn tồn tại. Cho nên giao cho người mới sẽ cho phép, Tô Hiểu bóp méo quy tắc vượt qua trang viên bên trong đó. Liên tính, chuyện này đối với nó đến nói rất bất lợi. Có lẽ, có một cỗ lực lượng càng thêm cường đại tại điều khiển quái đàm thế giới, mà cỗ lực lượng này, phản phất là tại nhân loại cùng quỷ dị ở giữa tìm kiếm một loại cân bằng, liên tính loại này cân bằng, có khi đối với nhân loại đồng thời không công bằng đối với quái đàm thế giới vì sao muốn tuyển người tiến vào quái đàm thế giới tham gia khiêu chiến, vấn đề này, Tô Hiểu đến nay không nghĩ tới đáp án. Quái đàm thế giới tựa hồ cũng không muốn tiêu diệt toàn nhân loại, nếu không cũng không có khả năng tại quy tắc bên trong cho nhân loại một chút hy vọng sống. Quái đàm thế giới xuất hiện, tồn tại ý nghĩa Tô Hiểu cũng nghiêm túc suy nghĩ qua, nhưng là liền tất cả quốc gia cao tầng đều phá giải không được đáp án, Tô Hiểu ý nghĩ cũng lộ ra trắng sáng bất lực. Nhưng, giờ phút này Tô Hiểu lại có một loại cảm giác, tựa hồ đáy lòng đáp án kia cách mình đã không xa. Lucas Mỹ quốc bên này, trang viên tầng hầm bên trong, tại Lucas phát hiện những cái kia quy tắc đồng thời, chủ nhân trang viên cũng không có gì bất ngờ xảy ra xuất hiện, chủ nhân trang viên vẫn là trước sau như một dũng cảm. Hắn đối Lucas mở ra một vòng mới chào phúng hình thức. Có thể hắn nhưng lại không biết, hắn cái này thuần túy là ông cụ thắt cổ, ngại mệnh quá dài. Sự tình phát triển cùng dự đoán không có sai lầm, lúc này bị hắc mao ảnh hưởng Lucas, không cách nào làm đến hoàn toàn tỉnh táo, cho nên chủ nhân trang viên xuất hiện, liền vừa vặn cho Lucas một cái phát tiết xuất khẩu. U ám tầng hầm bên trong, chủ nhân trang viên gặp tình huống không đúng còn muốn phản kháng, có thể hắn gặp phải chính là điên cuồng nhất Lucas, Lucas lại làm sao có thể cho hắn cơ hội. Chủ nhân trang viên thậm chí vừa mới hoàn thành biến thân, sau một khắc hắn liền trơ mắt nhìn xem đầu của mình bay khỏi thân thể. Chương 333, Lucas khiếp sợ chương 333. Lucas khiếp sợ theo chủ nhân trang viên cổng kềnh thân thể chậm rãi ngã xuống đất, hắn viên kia hoàn chỉnh chia cắt trên đầu, còn gắt gao chừng một bộ khó có thể tin ánh mắt. Đại lượng đỏ tươi từ chủ nhân trang viên cái cổ chia cắt chỗ phun ra ngoài, như suối phun đồng dạng, đỏ tươi một mực chảy đến Lucas bên chân. Giờ phút này, Lucas chau mày, bởi vì hắn phát hiện những máu tươi này vẹn vẹn chỉ tại mặt đất tồn tại một cái chớp mắt, ngay sau đó liền bị thứ gì hấp thu. Đỉnh đầu hắc dương hoàng đồ án đột nhiên điểm sáng lên, giống như là tiếp thu đến máu tươi tế tự, cho nên đồ án cũng sống lại. Nhìn qua đỉnh đầu đồ án, theo máu tươi tập hợp, một đôi mắt cũng giống như tại trên đồ án mở ra, cặp mắt kia Lucas từng nhìn thấy qua, đó là Hắc Dương Hoàng tất cả. Hắc Dương Hoàng. Thì ra là như vậy, Lucas lông mày nhíu chặt, tại ánh mắt đối mặt bên trong, Lucas cảm thụ một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Cái này liền là chân chính nó. Lucas ánh mắt không còn né tránh, hắn ngược lại có chút ngạc nhiên. Đối mặt chỉ duy trì mấy giây, Lucas phát hiện, cái kia quỷ dị ánh mắt dường như thay đổi đến không tại có sắc ý, thay đổi đến nhu hòa. Lucas nhíu mày, mà lúc này, đỉnh đầu hoạt bát đồ án đống nhiên ảm đạm, tất cả lại bình thường trở lại. Hắc Dương Hoàng, cặp mắt kia thần tuyệt đối là Hắc Dương Hoàng mới nắm giữ, ta không phải đã giết chết nó? Làm sao sẽ? Chẳng lẽ nó căn bản là không có chết? Lucas giết chết qua Hắc Dương Hoàng, hắn rất xác định, nhưng vừa bạn cái kia sáng lên đồ án nhắc nhở hắn, Hắc Dương Hoàng rất có thể cũng chưa chết. Lucas đem lau sạch sẽ dao phẫu thuật thu hồi, sau đó ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng những cái kia quy tắc, sau một khắc, hắn nguyên bản lạnh lùng khuôn mặt liền xuất hiện khó mà che giấu khiếp sợ. Cái này đầu quy tắc nhìn qua đầu kia đã bị xoắn sửa đổi quy tắc, Lucas khó có thể tin, ta nhớ kỹ quy tắc 2 không phải. Quy tắc bị sửa đổi, chẳng lẽ là vừa bạn xuất hiện Hắc Dương Hoàng cách làm? Thăng cấp thiên sinh lịch cốt thiên phú phía sau, Tô Hiểu thiên phú bảo mật tính một mực làm rất khá, không có bại lộ, liền xoắn cải quy tắc cũng chỉ là tại Tô Hiểu trong lòng tiến hành. Cho nên, không chỉ là Lucas, hiện nay toàn thế giới, thậm chí liền cao tầng Long Quốc đều không rõ ràng, Tô Hiểu thiên phú đã từ SSS cấp tăng lên tới SSS cấp, hơn nữa còn nhiều một cái kèm theo hiệu quả. Lucas trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, mà hắn vô cùng vững tin, quy tắc 2 đúng là bị sửa đổi qua. Liên tại Lucas còn bắt hết óc, muốn biết rõ cái này đầu quy tắc vì sao lại sửa đổi lúc, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, trên thân thể mình dị biến đình chỉ. Dị biến không những đình chỉ, mà còn thân thể của hắn còn trực tiếp biến trở về nguyên bản dáng dấp, không nên tồn tại ở thân thể của hắn dị biến, toàn bộ thần kỳ biến mất. Cái này Lucas lúc này nội tâm, chỉ có thể dùng kinh ngạc đến hình dung, đây cũng là Tô Hiểu thiên phú thăng cấp đến nay, mang cho Lucas nhất trực quan cảm thụ một lần. Mấy lần trước, Tô Hiểu sửa đổi thiên phú càng nhiều hơn chính là vì chính mình giảm bớt ngăn cản, nhưng lần này, hắn lại đem mặt khác người được chọn cũng suy tính đi vào. Cho nên, Tô Hiểu mới sẽ tại quy tắc mới bên trong tăng thêm cái kia nửa câu nếu như ngươi đã ăn một số đồ ăn, như vậy rất không may, ngươi dị biến sẽ tại 24 giờ phía sau hoàn thành. Cái này nửa câu quy tắc đủ để chứng minh Tô Hiểu chỗ thông minh, sở dĩ cân nhắc tăng thêm cái này nửa câu quy tắc, chính là Tô Hiểu lo lắng mặt khác người được chọn sẽ ăn nhầm trang viên đồ ăn ở bên trong. Đương nhiên, giống kẻ ưa loại này đã hoàn toàn dị biến liền tính sửa đổi quy tắc cũng là không có cách nào thay đổi, nhưng hiện nay còn không có hoàn toàn dị biến, ít nhất còn có một tia cơ hội. Cho dù chỉ có một ngày thời gian, nhưng tại một ngày này thời gian bên trong có quy tắc bảo vệ, cũng có thể tránh khỏi người được chọn sẽ không hoàn toàn phát sinh dị biến. Mặc dù Tô Hiểu suy tính được rất toàn diện, nhưng cái này nửa câu quy tắc kỳ thật lại có vẻ hơi dư thừa, có thể Tô Hiểu cũng không nghĩ ra, kẻ ưa vẹn vẹn bởi vì ăn đồ ăn mà trong thời gian cực ngắn phát sinh dị biến. Đương nhiên, Lucas cùng An Dở Dê là không có động trang viên bên trong bất luận cái gì đồ ăn, lấy hai người bọn họ chỉ số IQ, còn sẽ không tại loại này vấn đề nhỏ phạm sai lầm. Ta không có ăn trang viên đồ ăn ở bên trong, ta cũng coi là tuân theo quy tắc, cho nên dị biến đình chỉ. Lucas xem xét chính mình đã hoàn toàn bình thường thân thể, hắn vẫn là lộ ra khó có thể tin. Hắn căn bản không hiểu là ai tại giúp hắn, hiện nay, hắn cũng chỉ có thể đem công lao tạm thời ghi vào Hắc Dương Hoàng trên đầu. Là Hắc Dương Hoàng sao? Có thể nó tại sao phải giúp ta? Lucas nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không nghĩ. Tóm lại dị biến bị loại bỏ đối với hắn mà nói chung quy là chuyện tốt, không cần lo lắng dị biến, tiếp xuống hắn cũng có thể chuyên tâm thông quan. Lucas không có tại tầng hầm bên trong tìm tới càng nhiều tin tức hữu dụng, hắn nhấc chân rời đi tầng hầm. Mà tại Lucas rời đi phía sau, tế đàn bên trên, cái kia đã sớm bị hút khô máu tươi chủ nhân trang viên thân thể, cũng như một đống tinh tế hạt cát, rơi lả tả trên đất. An Dở Dê hôi hùng quốc bên này, An Dở Dê vốn định lắc lư chủ nhân trang viên, nhưng ai liệu chủ nhân trang viên mặc dù thoạt nhìn ngốc, nhưng hắn lại một điểm không nghe chính mình lắc lư. Chủ nhân trang viên gặp chính mình giết không chết An Dở Dê, hắn đương nhiên liền bình tĩnh lại. Ngươi nghĩ lừa gạt ta, ha ha, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Ngươi nói ngươi có thể dùng vĩnh sinh, vậy ngươi dị biến trên người chuyện gì xảy ra? Nghĩ lừa gạt ta, ngươi còn non cực kỳ. Chủ nhân trang viên tựa hồ xem thấu An Dở Dê cho xiếc. Đúng vậy, a, dị biến thân thể chính là An Dở Dê sơ hở lớn nhất. Nếu như không cách nào giải quyết dị biến vấn đề, như vậy vô luận An Dở Dê nói cái gì, chủ nhân trang viên đều sẽ không tin. An Dở Dê nhíu mày, hắn tựa hồ cũng cân nhắc đến vấn đề này. Kỳ thật, An Dở Dê tốn sức miệng lưỡi, chỉ là vì từ chủ nhân trang viên trong miệng moi ra một chút tin tức, tốt nhất là liên quan tới dị biến tin tức. Nhưng ai biết chủ nhân trang viên căn bản không lên bộ. Tính sai. Tốt tại An Dở Dê lúc đầu cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì tại thôi diễn kết quả bên trong, hắn cũng không có từ chủ nhân trang viên trong miệng moi ra có quan hệ loại bỏ dị biến phương pháp. Nếu không phải thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, An Dở Dê cũng lười cùng chủ nhân trang viên tại chỗ này lôi kéo nửa ngày. An Dở Dê lúc này có chút tiến thối lưỡng nan, khó khăn cũng không phải thu hoạch chủ nhân trang viên tín nhiệm, mà là hắn tự thân tồn tại dị biến vấn đề. Theo An Dở Dê tính ra, tiến vào tầng hầm phía sau, hắn dị biến hoàn thành, thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 20 phút. Hiện tại, thời gian đã lãng phí qua nửa, mà hắn còn không có tìm được loại bỏ hoặc là trì hoãn dị biến biện pháp. Nói trắng ra, hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu, liền thiếu thời gian. Đây là An Dở Dê lần thứ nhất cảm giác được bất lực, cảm giác được mỗi một phút mỗi một giây thời gian đáng quý. Hô, lần này thật đi vào ngõ cụt nha. Chẳng lẽ liền muốn dừng ở đây rồi sao? Có tiểu đồng bọn hỏi có phải là muốn kết thúc, ta trả lời một cái, tạm thời sẽ không kết thúc, có thể nói kết thúc còn sớm, hiện tại chỉ là chôn một chút mai phục là về sau kết thúc làm chuẩn bị. Liên hệ tương, tháng sau bắt đầu sẽ thật tốt đổi mới, mấy tháng này bởi vì một số sự tình ảnh hưởng trạng thái không tốt, có lỗi với đại gia, tác giả bản thân tự kiểm điểm, ta bên dưới tội kỳ chiếu. Vậy còn sóng, chương 334, An Dở Dê bình á chương 334, An Dở Dê bình á. An Dở Dê lúc này nội tâm tràn ngập dễ rủa cùng xám xịt, hắn tử không nghĩ qua chính mình sẽ lấy cái này loại phương thức kết thúc. Trước thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì cố gắng thật đều là phí công sao. thể xác tinh thần đều mệt tan dở dê không khỏi ở đấy lòng cười ha 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 ha, có lẽ kiến càng lay cây cuối cùng cũng chỉ là giấc mộng Nam Kha mà thôi, không, còn chưa kết thúc, ta còn không thể nhận vua. Có lẽ ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ chết tại quái đàm thế giới, nhưng tuyệt không phải là tại chỗ này. An dở dê đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong đốt lên đối nhau khát vọng, là hiện tại từ bỏ làm thời thượng sớm, cái này tuyệt không phải là phong cách của hắn. Cho dù liều đến một khắc cuối cùng, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Còn có thời gian, ta nhất định còn có thể làm những gì, ta gánh vác chính là chỉnh quốc gia sứ mệnh, ta nhất định còn có thể làm đến càng tốt, cho dù là chết, An Dở Dê cũng muốn để chính mình chết có giá trị, mà không phải bất tức chết. An Dở Dê quyết định tại còn thừa thời gian làm những gì, cứ việc hắn biết còn lại thời gian đồng thời không làm được quá nhiều chuyện. Liên tại An Dở Dê vắt hết óc, suy nghĩ nên như thế nào phá giải nguy cơ trước mắt lúc, hắn vốn đã dị biến đến một nửa thân thể, thế mà thần kỳ bắt đầu khôi phục. Dị biến thân thể dần dần xu hướng tại bình thường. Mắt nhìn thấy tự thân biến hóa, An Dở Dê lúc này đại não liền cùng Lucas đồng dạng, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá, loại này khiếp sợ An Dở Dê cũng không có viết lên mặt, hắn khiếp sợ chỉ tại tâm bên trong. Chỉ một lát sau thời gian, An Dở Dê liền kinh ngạc phát hiện, trên thân thể mình dị biến đã giải trừ, điều này làm hắn vạn phần không hiểu, bất ngờ. Cái này, đây là có chuyện gì? An Dở Dê còn không có kinh ngạc lên tiếng, một bên vẫn chờ An Dở Dê dị biến chủ nhân Trang Viên, lại dẫn đầu đem khiếp sợ hai chữ viết trên mặt. Tại Trang Viên bên trong, trừ nó có năng lực loại bỏ dị biến bên ngoài, chủ nhân Trang Viên chưa bao giờ thấy qua có người có thể chính mình loại bỏ tự thân dị biến. Cái này quá quỷ dị. Chủ nhân Trang Viên lúc này nhìn An Dở Dê ánh mắt đã thay đổi, có lẽ một giây trước hắn còn không tin An Dở Dê lúc trước giải thích, có thể cái này một giây, nội tâm hắn đã sinh ra dao động. Chủ nhân Trang Viên thái độ cũng phát sinh biến hóa, ngươi đến cùng là ai? Ngươi tới nơi này là muốn làm gì? Chủ nhân Trang Viên một hệ liệt biểu lộ, đều bị An Dở Dê thu hết vào mắt. Nguyên bản An Dở Dê đều chuẩn bị từ bỏ chủ nhân Trang Viên con cờ này, có thể biến cố đột nhiên xuất hiện, để An Dở Dê ý thức được, hoặc có lẽ bây giờ chính là lợi dụng chủ nhân Trang Viên thời cơ tốt nhất. An Dở Dê hiện tại cái gì đều không cần làm, hắn chỉ cần kiên định phía trước giải thích, liền có thể để chủ nhân Trang Viên trong lòng đại loạn. Ta đã nói với ngươi, ta có thể vĩnh sinh, thân thể ta phát sinh dị biến chẳng qua là nó đối khảo nghiệm của ta, hiện đang khảo nghiệm kết thúc, ta cũng nên tiếp nhận ngươi, cho nên chúc mừng ngươi, ngươi tự do. An Dở Dê toét miệng, một bộ rộng lượng răng rớp, mà trong miệng hắn tự do, chủ nhân Trang Viên lại biết, tự do liền mang ý nghĩa tử vong. Không có khả năng. Ta đều chưa từng nắm giữ vĩnh sinh. Ngươi làm sao có thể? Ngươi mới đến mấy ngày, ngươi đến cùng đã làm gì? Vì cái gì thời gian ngắn như vậy ngươi liền thu được nó tín nhiệm? Không, chủ nhân Trang Viên sụp đổ ôm đầu hô to, ta là nó làm bao nhiêu huyết tinh bẩn thỉu sự tình, nó đã đáp ứng ta sẽ giao cho ta vĩnh sinh, nó đã đáp ứng ta. Giờ phút này, chủ nhân Trang Viên đã triệt để tin tưởng An Dở Dê có thể vĩnh sinh chuyện này, hắn đồng thời không phải là không thể tiếp thu An Dở Dê vĩnh sinh, chỉ là không thể nào tiếp thu được là nó ban cho An Dở Dê vĩnh sinh. Bởi vì luận tư lịch, luận vất vả, hắn trả giá tuyệt không phải vừa tới An Dở Dê có thể so sánh. Chủ nhân Trang Viên kịch liệt phản ứng, để An Dở Dê không khỏi mừng rỡ, cái này xa so với trong tưởng tượng hiệu quả tốt. Có lẽ là bởi vì chủ nhân Trang Viên chiếm được qua hứa hẹn, lại chậm chạp không có thu hoạch được vĩnh sinh, cho nên nội tâm hắn cũng sớm đã đối nó sinh ra bất mãn. Cho nên làm An Dở Dê cố ý đề cập vĩnh sinh lúc, chủ nhân Trang Viên phản ứng liền dị thường kịch liệt. Chủ nhân Trang Viên thậm chí đều không có cẩn thận suy nghĩ An Dở Dê trong lời nói lỗ thủng, liền trực tiếp hỏng mất. Vì cái gì? Ta vì ngươi làm như vậy nhiều, ngươi lại tìm những người khác thay thế ta, ngươi cái này chết tiệt hắc dương, ngươi lừa ta, ngươi vẫn luôn tại lừa gạt ta. An Dở Dê chỉ là một cái bình a, không nghĩ tới chủ nhân Trang Viên kỹ năng đại chiêu liền toàn bộ giao. Có lẽ nơi này thời gian sắp thực quá mức kiềm chế, lại có lẽ nó cùng chủ nhân Trang Viên ở giữa đã không có tín nhiệm, cho nên mới đưa đến bật cực tất phản. Kỳ thật ngươi cũng không cần bị quan như thế, nó vẫn là cảm niệm ngươi vì hắn làm tất cả, cho nên nó mới sẽ đặc biệt để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. An Dở Dê bình tĩnh nhìn chăm chú lên chủ nhân Trang Viên, mở miệng lắc lư nói, mặc dù ngươi không có đạt được vĩnh sinh, nhưng trước khi chết có thể đem thân thể của mình hiến tế cho Hắc Dương Hoàng, đây cũng là ngươi lớn lao vinh hạnh đinh, vinh hạnh. Chủ nhân Trang Viên ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm An Dở Dê, con mẹ nó ngươi nói với ta cái này gọi vinh hạnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Đi ngươi ngựa. Là ngươi mãi mãi cái chân. Chủ nhân Trang Viên kìm nén một bụng lửa giận, hắn ánh mắt đột nhiên nhìn hướng đỉnh đầu cái kia đồ án, đi ra a chết Hắc Dương, nếu không phải ta dùng thay ngươi làm những cái kia công việc bẩn thỉu mệt nhọc, dùng vô số người máu tươi tiến hành hiến tế, ngươi có thể duy trì vĩnh sinh. Ngươi đây là tá ma giết lửa, không đối. Ngươi đây là qua sông đoạt cầu. Ta đã sớm không muốn làm, ngươi lửa ta dòng dã mấy trăm năm, ngươi thật đáng chết ai cho chết. Chủ nhân Trang Viên chỉ vào đỉnh đầu Hắc Dương Hoàng đồ án điên cuồng tức giận mắng, mà hắn mắng càng nhiều, An Dở Dê được đến tin tức cũng càng nhiều. Bất quá đáng tiếc là, những tin tức này đối với An Dở Dê đến nói đều là chút không có quan hệ việc quan trọng, tin tức đồng thời không then chốt. Chủ nhân Trang Viên chẳng lẽ cùng nó là cùng một thời đại? Bọn họ đều sống sót mấy trăm năm. Chẳng lẽ hắn cũng là trường sinh giả? An Dở Dê âm thầm suy nghĩ, khó trách ta có thể cảm giác được chủ nhân Trang Viên cùng mắt khát triệt để ô nhiễm người không giống, nguyên lai tư tưởng của hắn căn bản không nhận nó khống chế. Dựa theo An Dở Dê phỏng đoán, nếu như chủ nhân Trang Viên không nhận nó khống chế, như vậy chủ nhân Trang Viên nói cũng đều là có thể tin, trừ phi hắn cố ý nói dối. Nhưng, người tại cực đoan phẫn nộ dưới tình huống, sẽ rất dễ dàng đem nội tâm ý tưởng chân thật nhất biểu đạt ra đến, cũng tỉ như lúc này cuồng loạn chủ nhân Trang Viên. Mang cái kia lời khó nghe, có lẽ chính là hắn nội tâm ý tưởng chân thật nhất. An Dở Dê đồng thời không có quấy rầy chủ nhân Trang Viên, hắn tùy ý chủ nhân Trang Viên phát tiết nội tâm phẫn nộ cùng bất mãn. An Dở Dê mục đích làm như vậy, tự nhiên là nghĩ từ chủ nhân Trang Viên trong miệng được đến càng nhiều tin tức hữu dụng. Bất quá, liền tại chủ nhân Trang Viên tùy ý chửi đồng lúc, đỉnh đầu Hắc Dương Hoàng Đồ án lại quỷ dị phát sáng lên. Một đôi tràn đầy sát ý con mắt đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một đạo vô danh hắc hỏa liền từ chủ nhân Trang Viên tóc bắt đầu lan tràn, trong chớp mắt, hỏa diễm liền bao khỏa chủ nhân Trang Viên thân thể. Chủ nhân Trang Viên cũng không kịp phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của hắn liền bị ngọn lửa màu đen đốt cháy thành tro. Chương 335, An Dở Dê, Hắc Diễm chương 335, An Dở Dê, Hắc Diễm màu đen cho tàn chậm chậm bay xuống. Chủ nhân Trang Viên cứ như vậy quỷ dị tại An Dở Dê trước mắt biến thành tro tàn, nhìn qua cái này quỷ dị một màn, An Dở Dê chau mày, không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh. Tại Hắc Dương Hoàng quỷ dị lực lượng trước mặt, An Dở Dê cảm nhận được tuyệt vọng cùng ngạt thở, đó là sâu xa vào đầm lầy lúc bất lực, là rơi xuống vòng xoáy lúc vô tận hoảng hốt. Giờ khắc này, hắc ám cùng tử vong phảng phất muốn thôn vệ lý trí của hắn. Không, ta không nên rơi vào loại này cảm xúc không cách nào tự kiềm chế. Những tâm tình này sẽ chỉ khiến cho ta rơi vào hắc ám tâm ta hướng qua mình, không nên trầm luân hắc ám tại những cái kia tuyệt vọng tâm tình bất an sắp thôn vệ An Dở Dê đại não lúc. An Dở Dê mãnh liệt lắc đầu, mê man trong ánh mắt nháy mắt khôi phục mấy phần lý trí. An Dở Dê ổn định tâm thần phía sau, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy có cố hàn ý từ chân trực tiếp nhảy lên đến đỉnh đầu. Hàn ý không biết sao lên, có lẽ là tham gia nhiều lần phó bản phía sau còn sót lại di chứng, lại có lẽ là mặt khác một chút không cách nào nói rõ đồ vật. Có chút cảm xúc là thay đổi một cách vô tri vô giác, chỉ có thân ở hoảng hốt thời điểm, những cái kia cảm xúc mới sẽ chiếm cứ nội tâm của ta, từ đó hướng dẫn ta làm ra sai lầm lựa chọn. Đây chính là phó bản di chứng sao? Nhìn như thông quan, kỳ thật nhưng cũng không cách nào thoát khỏi nó ảnh hưởng, nó không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng ta, có lẽ chờ ta quen thuộc tất cả những thứ này, một số ý nghĩ liền sẽ thoát ly quỹ tích quái đàm thế giới ảnh hưởng là không thể tránh né. Dù là ý chí người cường đại cỡ nào tại chỗ này sống lâu, sâu trong nội tâm đều sẽ bị gieo xuống hắc ám hạt giống, những này hạt giống một mực cần nuốt, chỉ cần cơ hội thích hợp, nó liền sẽ phá đất mà lên, trực tiếp ảnh hưởng người được chọn tinh thần cùng tâm tính. Có lẽ An Dở Dê nội tâm sớm đã chôn xuống hạt giống, cho nên vừa rồi hắn mới có một nháy mắt tâm thần thất thủ. Hoảng hốt cùng sợ hãi là động vật bản năng, người cũng không ngoại lệ. Kiên định ý chí đối với nhân loại mà nói, thật đúng là một mặt đóng giữ bát phương hàng rào, có phải là chỉ cần ý chí đầy đủ kiên định, liền sẽ không bị thay đổi một cách vô tri vô giác sự kiện ảnh hưởng. An Dở Dê tự lẩm bẩm. Mà tại hắn suy nghĩ một lát, đỉnh đầu đồ án đã hướng hắc ám, chỉ bất quá, đồ án mặc dù biến mất, nhưng một đạo hắc ảnh lại xuất hiện ở An Dở Dê trước mặt. Bóng đen một đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm An Dở Dê. Đôi mắt này cùng đồ án bên trong không khác. Nhìn thấy đột nhiên bóng đen, An Dở Dê trong lúc biểu lộ hiện lên mấy phần kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là dự đoán bên trong. An Dở Dê bình tĩnh mở miệng, cuối cùng cam lòng xuất hiện, thật đúng là kém chút để ngươi lừa gạt, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy kỳ thật, lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ta liền cảm giác có chút không đối, ngươi nghị hướng dẫn ta bỏ đi đối ngươi hoài nghi, cho rằng ngươi chỉ là thao túng Hắc Dương Hoàng tư tưởng, may mà ta lưu lại một tay. Hiện tại chân tướng rõ ràng, ngươi cũng cuối cùng không tại ngụy trang có đúng không? Hắc Dương Hoàng bóng đen chính là Hắc Dương Hoàng. An Dở Dê tiếng nói vừa ra, Hắc Dương Hoàng cũng chậm rãi mở miệng, ngựa khí của nó không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Nhân loại, ngươi là thông minh nhưng cũng là ngu xuẩn, biết được ta bí mật, ngươi cũng đừng nghĩ lại còn sống rời đi ha ha. Ta ngược lại là có thể đối bí mật của ngươi không có hứng thú, có thể ngươi tựa hồ cũng không có ý định thả ta rời đi. An Dở Dê cười ha ha. Hắc Dương Hoàng trong ánh mắt vạch qua băng lãnh, tiến vào nơi này, không có người có thể rời đi nơi này. Bất quá ngươi rất để ta ngoài ý muốn, ngươi đến cùng biết ta bao nhiêu bí mật? Bao nhiêu bí mật khó mà nói, bất quá ta biết ngươi chính là chỗ này, nó vẫn luôn là An Dở Dê dừng một chút, tiếp tục nói, trong thân thể của ngươi, tựa hồ đồng thời không chỉ một tư tưởng a. Ta không có đoán sai, tại sinh ra loại thứ hai tư tưởng phía trước, ngươi kỳ thật còn có một cái thân phận. Ngươi còn biết thứ gì? Hắc Dương Hoàng ánh mắt băng lãnh đến không có tình cảm. An Dở Dê nói, ngươi một thân phận khác, kỳ thật liền là nhân loại. Vì thu hoạch được vĩnh sinh, ngươi không tiếc lựa gạt lão kim, không tiếc dụ dỗ nhân loại tiến về nơi này. Chỉ là rất đáng tiếc, lòng tham không đáy, ngươi thật giống như thất bại, cho nên ngươi mới lại biến thành hiện tại cái bộ dáng này đang nói lời nói này phía trước. An Dở Dê kỳ thật cũng chỉ là suy đoán, nhưng phần này suy đoán có thể hay không trở thành hiện thực, cái này liền phải xem Hắc Dương Hoàng phản ứng. Lời nói này là có thể gây nên Hắc Dương Hoàng tâm tình chập chờn, chỉ cần Hắc Dương Hoàng phản ứng có một tia dị thường, như vậy An Dở Dê cơ bản liền có thể xác nhận chính mình suy đoán chính xác hay không. Nói xong, An Dở Dê bí mật quan sát Hắc Dương Hoàng phản ứng cùng với cặp kia quỷ dị ánh mắt, tựa hồ là nghĩ từ Hắc Dương Hoàng trong ánh mắt tìm tới một chút cái hở. Nhưng rất đáng tiếc, Hắc Dương Hoàng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì khác thường, liền ánh mắt đều chưa từng ba động. An Dở Dê chau mày, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ suy đoán của ta là sai lầm? Hắc Dương Hoàng căn bản không phải hố lão kim người kia. Không, không có khả năng, Hắc Dương Hoàng trong ánh mắt rõ ràng là có một loại khác tư tưởng tồn tại, cái này loại cảm giác rất mãnh liệt, ta không có khả năng phỏng đoán sai lầm. Hắc Dương Hoàng phản ứng rất bình tĩnh, nhưng nó càng bình tĩnh, An Dở Dê nội tâm liền càng cháy bỏng, đây là một tràng đánh cờ, cũng là An Dở Dê duy nhất có thể lấy cùng Hắc Dương Hoàng chống lại thủ đoạn. Nếu như đem Hắc Dương Hoàng trong đầu hai loại tư tưởng phân biệt so sánh bản tính cùng tà ác, nghĩ như vậy muốn đối phó tà ác, An Dở Dê liền nhất định phải tỉnh lại dựa vào bản tính. Vẹn vẹn dựa vào bản thân, An Dở Dê biết là rất khó có nắm chắc tất thắng, nhưng tốt tại An Dở Dê hiểu được dựa thế, hiểu được lợi dụng bên cạnh tất cả thứ có thể lợi dụng. Chẳng lẽ một loại khác tư tưởng là ngẫu nhiên xuất hiện? Vẫn là nói, cần đến một chút kích thích. An Dở Dê tự hỏi, lúc này, Hắc Dương Hoàng lại dùng một bộ thái độ bề trên đánh giá hắn. Hắc Dương Hoàng nói, ta vốn cho rằng ngươi sẽ mang lại cho ta một chút không giống kinh hỉ, không nghĩ tới, ngươi cũng chỉ là cùng những cái kia ngu xuẩn lại tự cho là đúng người đồng dạng. Nói thật, ngươi có chút làm ta thất vọng là ta xem trọng ngươi, liền tính ngươi có thể có biện pháp loại bỏ thân thể dị biến, nhưng ngu xuẩn là không thay đổi được, nhân loại ngu xuẩn tất nhiên ngươi không cách nào thờ phụng với ta, như vậy liền để ta kết thúc ngươi cái kia hèn mọn tính mệnh a. Hắc Dương Hoàng ánh mắt đã càng thêm quỷ dị. Một giây sau, một đám hắc diễm liền xuất hiện tại An Dở Dê trước mặt, An Dở Dê căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp liền bị hắc diễm bao khỏa, nháy mắt, An Dở Dê thân thể liền giấy lên hừng hực liệt hỏa. Nhìn qua bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy An Dở Dê, Hắc Dương Hoàng lóe lên từ ánh mắt một vẻ được như ý vị. Giờ phút này, phát sóng trực tiếp hình ảnh bên ngoài. An Dở Dê thân thể phát sinh tự đốt, để tất cả dân mạng đều đem tâm hung hăng nắm chặt ở cùng nhau. Ngăn cách hình ảnh bọn họ đều có thể cảm nhận được thống khổ. Mà còn, phía trước bị hắc diễm đốt cháy qua người, toàn bộ đều hóa thành tro tàn. Giờ phút này, bọn họ rất khó chịu. Muốn tận mắt nhìn thấy An Dở Dê bị đốt thành tro bụi, đây là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bốc cháy, An Dở Dê bốc cháy. Ô ô ô. An Dở Dê chẳng lẽ liền muốn ngược lại ở chỗ này sao? Chết tiệt Hắc Dương Hoàng, chết tiệt Hắc Diễm. An Dở Dê tuyệt không thể ngã xuống, hắn làm sao có thể chết tại ti tiện Hắc Dương Hoàng trong tay? Kỳ tích, chúng ta cần kỳ tích. Ngoại giới, vô số dân mạng mắt thấy An Dở Dê bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một màn, bọn họ đều nhộn nhịp nắm tay lau nước mắt, không thể nào tiếp thu được biến cố bất thình lình. Tôi hiểu là hy vọng, An Dở Dê cũng là anh hùng. Thật đáng chết à, Hắc Dương Hoàng không nói võ đức, thế mà lừa gạt, đến đánh lén An Dở Dê các loại. An Dở Dê nhất định còn giữ lại chuẩn bị ở sau, lấy đầu góc của hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền gõ đi. Suy nghĩ kỹ một chút, tại tiến vào tầng hầm phía trước, An Dở Dê có phải là làm qua thứ gì? Tại đại bộ phận dân mạng bi phẫn lúc, một đầu mưa đạn nháy mắt để tất cả dân mạng từ bi thương khó chịu bên trong rút đi ra. Sau đó mở rộng nhiệt liệt thảo luận. Đối, a đúng đúng đúng, vị này dân mạng nhắc nhở rất đúng, An Dở Dê tại tiến vào tầng hầm phía trước, tựa hồ làm một kiện rất không đáng chú ý sự tình. Hắn hình như đem ba cái huyết nục quái vật lưu tại tầng hầm bên ngoài. T. Ngươi nói là, đây là An Dở Dê đã sớm lưu lại mai phục. An Dở Dê đã sớm dự liệu được trước mắt trường hợp này phát sinh. Không thể nào, vậy hắn cũng quá thần. Còn có một chuyện chẳng lẽ các ngươi không cảm giác kỳ quái sao? Lúc trước chủ nhân trang viên đối An Dở Dê mở rộng công kích thời điểm, An Dở Dê vì cái gì không có có thụ thương? Nếu biết rõ, An Dở Dê nhưng là không cách nào đối kháng chủ nhân trang viên. Chẳng lẽ là vì huyết nục quái vật? Huyết nục quái vật có thể thay An Dở Dê ngăn cản tất cả chí mạng thương hại, đây là tất cả dân mạng không thể nào biết được. Bởi vì lần trước phó bản thông qua lúc, phó bản khen thưởng là ẩn tàng, cũng chính là nói trừ người được chọn bản nhân bên ngoài, những người khác căn bản không biết người được chọn thu được ban thưởng gì, cùng với khen thưởng có tác dụng gì. Đương nhiên, trừ phi bọn họ chủ động biểu hiện ra khen thưởng cùng tác dụng, hoặc là giống như bây giờ, dân mạng chỉ có thể thông qua suy đoán. Nếu tất cả những thứ này thật cùng huyết nhục quái vật có quan hệ, An Dở Dê cũng là cố ý chôn xuống mai phục, vậy ta chỉ có thể nói, An Dở Dê thao tác quả thực thái quần tay. Cứ như vậy, hỏa diễm đối với An Dở Dê chẳng phải là cũng không hề có tác dụng. Trước yên lặng theo dõi kỳ biến a, mắt thấy cũng không nhất định là thật, có lẽ chúng ta khó chịu quá sớm, chúng ta có lẽ cho An Dở Dê một chút lòng tin, giống như chúng ta kiên định không thay đổi tin tưởng Tô Hiểu đại lão như thế, tất cả dân mạng giờ phút này tập thể lựa chọn trầm mặc, bởi vì bọn họ chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm An Dở Dê phát sóng trực tiếp hình ảnh. Giờ phút này, lộ thiên trên quảng trường, trung tâm thương mại bên ngoài, tất cả người qua đường cũng đều dừng bước lại, yên lặng ngẩng đầu nhìn chăm chú lên đỉnh đầu lộ thiên màn hình, mắt của bọn hắn thần tại giờ khắc này tập trung. An Dở Dê phát sóng trực tiếp trong tấm hình. Tại vô số dân mạng chờ mong ánh mắt nhìn kỹ, hỏa diễm đốt cháy đình chỉ, làm cho tất cả mọi người mừng rỡ chính là An Dở Dê thật sự lông tóc không thương. Kỳ tích a. An Dở Dê hắn thật còn sống. Quá tốt rồi, An Dở Dê không có chết, ta liền biết hắn nhất định sẽ không dễ dàng như thế chết đi. Giờ khắc này, tất cả dân mạng bị nắm chặt lên tâm, toàn bộ đều buông xuống, bọn họ vui vẻ đến rơi nước mắt. Có lẽ, quái đàm khiêu chiến từ trước đến nay đều không phải người được chọn chuyện riêng, đây cũng là trên dưới một lòng kết quả, tất cả người được chọn đều là mang theo dân chúng kỳ vọng, bọn họ cũng không phải là một người tại chiến đấu. Nhìn thấy An Dở Dê biến nguy thành an, chúng dân mạng đều lộ ra rất kích động, nhưng lúc này, có người đưa ra vấn đề khác. Các vị, các người có chú ý đến hay không, hình như từ khi kỳ tích công ty phó bản về sau, mặt khác phó bản bên trong quy tắc thường thường đều sẽ phát sinh một lần sửa đổi. Hai lần trước liền không nói, nhưng lần này sửa đổi phía sau quy tắc, quả thực chính là vì người được chọn thông quan đo thân mà làm đồng dạng, các ngươi nói, đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Cuối cùng, có người hỏi cái này khiến người khó hiểu vấn đề. Chỉ bất quá, vấn đề này căn bản không thể nào giải đáp. Bởi vì mặc dù chúng dân mạng chính mắt thấy ở lúc mấu chốt quy tắc phát sinh sửa đổi, nhưng bọn hắn căn bản không thể nào biết được sửa đổi quy tắc người nào, lại càng không biết có mục đích gì. Kỳ thật, tại viện trị liệu cảm ơn phó bản thời điểm, lần thứ nhất phát sinh quy tắc sửa đổi thời điểm, Mỹ quốc cùng Hôi Hùng quốc đều từng lưu ý sau chuyện này. Nhưng cho dù là lưu ý, bọn họ cũng vô pháp xác thực biết, đây có phải hay không là quái đàm thế giới bất tích. Mà còn, loại này thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng, bọn họ căn bản không cách nào hướng người được chọn phương diện bên trên nghĩ, bởi vì hiện nay đã biết thiên phú đẳng cấp hạn mức cao nhất chính là SSS cấp. Đến mức SSS cấp trở lên, còn có hay không càng cao cấp bậc thiên phú, Trung Quốc không biết, cũng vô pháp thăm dò. Quái đàm thế giới bên trong tất cả cũng không thể lấy bình thường ánh mắt độ lượng, quái đàm thế giới rất nhiều thứ là không có quy luật có thể tìm, giống như sửa đổi quy tắc cái này một hạng, nói không chừng chính là quái đàm thế giới mới xáo lộ. Không có người sẽ cảm thấy cùng người được chọn có quan hệ. Liền xem như một đường thông suốt Tô Hiểu, cũng không có người sẽ liên tưởng đến hắn tiên phú có thể sửa đổi quy tắc. Đây là nhận biết vấn đề. Sửa đổi quy tắc đã vượt qua bọn họ nhận biết. Cho tới nay, nhân loại đối với quái đàm thế giới lý giải không đủ khắc sâu. Tại nhân loại lý giải bên trong, quái đàm thế giới chính là từ vô số quy tắc bệnh thế giới, quy tắc đại biểu tất cả, quy tắc lớn hơn tất cả, cho nên sửa đổi quy tắc liền tương đương với khống chế quái đàm thế giới bên trong thứ trọng yếu nhất. Dù chỉ là một điểm nhỏ, nhưng nếu thật là người được chọn cách làm, vậy sẽ là nhân loại tại quái đàm thế giới bên trong thăm dò mới sự kiện quan trọng. Cái này chính là nhận biết nhảy vọt thức tiến bộ. Quy tắc phát sinh sửa đổi, hẳn là quái đàm thế giới bút tích à, mặc dù có chút không thể tưởng tượng, cũng rất nghi hoặc quái đàm thế giới tại sao phải giúp người loại, nhưng nhắc tới là người được chọn cách làm, cái kia cũng thái bạch ngày nằm mơ, liền tính Tô Hiểu đại lão, ta dám nói hắn cũng không thể làm đến. Có đạo lý, quy tắc vốn là tạo dựng quái đàm thế giới một bộ phận, muốn là có nhân loại khống chế quy tắc, cái kia quái đàm thế giới chẳng phải vài phút bị đánh hạ. Xem ra quái đàm thế giới còn có thật nhiều bí mật chờ lấy nhân loại đi thăm dò, chúng ta muốn đi đường còn gian lại nguy hiểm, cho dù dài đường dài dằng dặc, chúng ta tin tưởng cũng luôn có đèn sáng chiếu sáng phương xa, chiếu sáng nhân loại tiến lên đường. An Giờ Dê phát sóng trực tiếp trong tấm hình. Bị ngọn lửa đốt cháy phía sau lại bình yên vô sự An Giờ Dê, lúc này chính cau mày. Có lẽ tại ngoại giới dân mạng xem ra, An Giờ Dê thoát hiểm là một kiện rất nhẹ nhàng sự tình, nhưng trong đó hung hiểm, cũng chỉ có An Giờ Dê chính mình biết. Chết tiệt. Vừa rồi hắc diễm thế mà hại ta vĩnh cửu tổn thất một cái huyết đục quái vật, nếu không phải ta trước thời hạn lưu lại một tay, chỉ sợ ta cũng rơi vào bị đốt thành cho bụi hạ tràng. DS, trở về. Đặc biệt cảm tạ thích ăn hoa quế trà xanh cáo trắng vương thần hào đưa ra một cái lễ vật chi vương, đây là quyển sách nhận đến cái thứ nhất, cảm tạ tiểu đồng bọn, cảm tạ. Chương 336, cố sự bắt đầu chương 336, cố sự bắt đầu tinh hồng lữ quán phó bạn khen thưởng bản nguyên huyết đục quái vật, có thể để An Giờ Dê một lần đồng thời triệu hoán 5 cái huyết đục quái vật, huyết đục quái vật lực công kích không cường, nhưng ưu điểm của bọn nó là có thể thay An Giờ Dê cách không ngăn nào, mấu chốt nhất là bọn họ chịu đánh, lại không dễ dàng tử vong. Tại tinh hồng lữ quán phó bản bên trong, An Dở Dê cũng tận mắt chứng kiến qua huyết đục quái vật cực kỳ ngoan cường sinh mệnh lực, liền tính đưa nó đánh thành cái sảng, chém thành vụn thịt, nó đều có thể khôi phục lại, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Có thể An Dở Dê lại không nghĩ rằng, vẹn vẹn hắc dương hoàng một lần hắc diễm đốt cháy, thay An Dở Dê nhận bị thương tổn huyết đục quái vật liền đã chết đi một cái, mà lại là triệt để tử vong, An Dở Dê có thể cảm giác được. Bản nguyên huyết đục quái vật chế tạo huyết đục quái vật cũng không phải là vô hạn, mất đi một cái huyết đục quái vật, vậy kế tiếp An Dở Dê có thể dùng huyết đục quái vật cũng liền chỉ còn một cái. Đem chúng nó xem như 4 lần miễn tử kim bài cũng không đủ. Chỉ là, cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa miễn tử, ít nhất tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, huyết nhục quái vật cũng là sẽ chết. Lạ lắm mà quen thuộc thủ đoạn lũ ám đỏ tươi tầng hầm bên trong, nhìn qua bình yên vô sự An Dở Dê, nguyên lai tưởng rằng An Dở Dê hẳn phải chết hắc dương hoàng kinh nghi mở miệng, nó đột nhiên đối An Dở Dê sinh ra hứng thú. Quỷ dị thủ đoạn. Nắm giữ quỷ dị thủ đoạn nhân loại, hiếm thấy, quá là hiếm thấy. Hắc dương hoàng đôi mắt bên trong, xuất hiện một loại nào đó cảm xúc, giống như là tham lam, lại giống là hưng phấn. Có lẽ một cái quỷ dị vây ở chỗ này đợi đến quá lâu, cho nên nhìn thấy cùng chúng nhân loại khác nhau, luôn có chút mừng rỡ. Đương nhiên, loại này mừng rỡ là không có hảo ý. Hắc Dương Hoàng ánh mắt biến hóa để An Dở Dê lông mày sâu nhăn, An Dở Dê cũng không muốn biến thành Hắc Dương Hoàng đồ chơi. Giờ phút này, An Dở Dê trong ý nghĩ toàn bộ là như thế nào thông quan. Hắn không thể ngồi chờ chết. Vậy liền chỉ có chủ động xuất kích. An Dở Dê suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, thứ không dám giấu giếm, trước khi tới nơi này, ta từng tại Cực Lạc tiểu trấn bên trong chờ qua mấy ngày. A, có đúng không? Hắc Dương Hoàng ánh mắt không gợn sóng. An Dở Dê nhíu mày, chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết hiện tại Cực Lạc tiểu trấn phát sinh cái gì? Vẫn là nói, ngươi đã sắp triệt để mất đi đối Cực Lạc tiểu trấn khống chế. An Dở Dê cố ý đề cập Cực Lạc tiểu trấn, nưu đồ dùng Cực Lạc tiểu trấn kích thích Hắc Dương Hoàng, sau đó dẫn ra bản tính. Nhưng mà, đối mặt An Dở Dê kích thích Hắc Dương Hoàng lại bình tĩnh như thường, nó tựa hồ có thể xem thấu An Dở Dê tâm tư. Hắc Dương Hoàng chỉ là khinh thường nói, ngươi tựa hồ tại làm một số thử nghiệm, ngươi đang khiêu khích ta, đồ chết tiệt. Hắc Dương Hoàng vừa dứt lời, một đạo hắc diễm lại lần nữa tại An Dở Dê trên thân đốt bốc cháy. An Dở Dê không nghĩ tới Hắc Dương Hoàng căn bản không nói võ đức, xem ra là không định cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lại là chiêu này, bị ngọn lửa đốt cháy, An Dở Dê đồng thời không cảm giác được bất luận cái gì thống khổ, bởi vì thân thể của hắn chịu bất luận cái gì thống khổ đều sẽ từ huyết nhục quái vật tiếp nhận. Đương nhiên, huyết nhục quái vật có thể thay hắn ngăn cản tổn thương năng lực là không thể bại lộ tại ngoại sáng bên trên, đây cũng là An Dở Dê đem 3 cái huyết nhục quái vật lưu tại tầng hầm ngoại ẩn che nơi hẻo lánh nguyên nhân. Một khi bị Hắc Dương Hoàng biết chính mình là dựa vào huyết nhục quái vật lẩn tránh tổn thương, như vậy Hắc Dương Hoàng liền sẽ lợi dụng nhược điểm này, tương đương với chính là tùy ý Hắc Dương Hoàng nắm. An Dở Dê không có ngốc đến mức làm như vậy, chỉ cần Hắc Dương Hoàng đối hắn thủ đoạn không hiểu rõ, nó liền sẽ sinh ra lòng kiêng kỵ, An Dở Dê cũng liền có lật bàn cơ hội. Hiểu được dấu rốt cùng lợi dụng con bài chưa lật cũng là một loại năng lực. Bị lửa cháy gừng hực vây quanh, An Dở Dê không có bối rối, hắn lấy ra mảnh gương vỡ liền đứng tại trong ngọn lửa tại chỗ nhắm mắt tiến hành thôi diễn. Ngọn lửa màu đen vừa vặn có thể ngăn cản Hắc Dương Hoàng ánh mắt, đồng thời cũng có thể là An Dở Dê tranh thủ thời gian. Mặc dù đại giới là lại lần nữa tổn thất một cái huyết nục quái vật, nhưng không bỏ được hải tử không bắt được lang, huyết nục quái vật trước khi chết sau cùng giá trị An Dở Dê cũng phải hợp lý lợi dụng. Thông qua lần thứ nhất huyết nục quái vật kiên trì thời gian, An Dở Dê biết, huyết nục quái vật tại ngọn lửa màu đen bên trong có thể kiên trì 2 phút tả hữu, cho nên An Dở Dê nhất định phải tại 2 phút bên trong thôi diễn ra phá cục phương pháp. Đây là hắn cơ hội. Cứ việc còn có cái thứ 3 huyết đục quái vật có thể hy sinh, hắn còn có cơ hội lần thứ 2, nhưng An Dở Dê lại nghĩ tận khả năng bảo toàn cái thứ 3 huyết đục quái vật. Đây là hắn bảo mệnh phù. Lợi dụng cùng lãng phí hoàn toàn là hai khái niệm. 2 phút phía sau, tại ngọn lửa trên người tiêu tán phía trước một khắc, An Dở Dê thôi diễn cũng kết thúc. An Dở Dê mặt ngoài rất bình tĩnh, đáy lòng lại hung hăng thở dài một hơi. Tại vừa rồi thời gian cực ngắn bên trong, bởi vì có mảnh gương vỡ ra chỉ, An Dở Dê tổng cộng thôi diễn không dưới 20 loại phá cục phương pháp, mà tại một lần cuối cùng thôi diễn bên trong, An Dở Dê rốt cuộc tìm được phá cục mấu chốt. Kết thúc thôi diễn phía sau, An Dở Dê đột nhiên cảm giác được trong tay mình cầm mảnh gương vỡ có chút dị thường. An Dở Dê mở ra bàn tay xem xét, chỉ thấy trong tay mảnh gương vỡ đã hóa thành màu đen cho tàn. A, chết tiệt hỏa diễm. An Dở Dê vô cùng thì đau. Mảnh gương vỡ cho hắn cung cấp hiệu suất trợ giúp là cực kỳ trọng yếu, bằng không vừa vặn hắn cũng không có khả năng tại 2 phút bên trong thôi diễn ra hơn 20 loại kết quả. Mảnh gương vỡ hủy hoại để An Dở Dê tiếc hận. Nhưng giờ phút này An Dở Dê cũng không có quá nhiều thời gian đi tiếc hận tổn thất đạo cụ, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là thông quan, nếu như không thể thông quan, trọng yếu đến đâu đạo cụ, không có người sử dụng cũng sẽ mất đi ý nghĩa. An Dở Dê trong ánh mắt tiếc hận bị một bên Hắc Dương Hoàng chú ý tới, Hắc Dương Hoàng thời khắc này trong ánh mắt tựa hồ lại nhiều hơn một loại đồ vật, loại này đồ vật tựa hồ gọi là kinh ngạc. Hắc Dương Hoàng có lẽ cũng bắt đầu kinh ngạc. Chính mình lực lượng mất hiệu lực, thậm chí ngay cả một nhân loại cũng vô pháp giết chết. Hắc Dương Hoàng có chút nghi hoặc cùng kinh nghi, mà cái này cũng vừa vặn là An Dở Dê muốn hiệu quả, có kiêng kỵ, Hắc Dương Hoàng liền sẽ lại không tùy tiện xuất thủ. An Dở Dê cũng liền có cơ hội đem làm xong việc. Đây đều là chi tiết. Nếu như Hắc Dương Hoàng không đối An Dở Dê sinh ra kiêng kỵ, như vậy tiếp xuống sự tình phát triển sẽ còn cùng vừa rồi đồng dạng, An Dở Dê còn không có cơ hội đem muốn nói lời nói ra khỏi miệng, Hắc Dương Hoàng liền sẽ trực tiếp độc thủ. Chi tiết quyết định thành bại. Bất luận cái gì thành công phía sau, đều là từ vô số bé nhỏ chi tiết tạo thành. Thừa dịp Hắc Dương Hoàng kinh nghi khoảng cách, An Dở Dê trong đầu lật ra bản kia lão kim nhật ký. Nhật ký bên trong mỗi chữ mỗi câu đều giống như khắc vào An Dở Dê trong đầu, rất sống động. An Dở Dê bắt đầu niệm nhật ký bên trong nội dung. Ta là một tên phú hảo, rất có tiền cái chủng loại kia. Làm ta thu hoạch được vô tận tài phú phía sau, ta tham lam cũng bắt đầu vô hạn bành trướng, ta dần dần không thỏa mãn tiền tài mang đến cho ta vui vẻ. An Dở Dê không nhanh không chậm nhớ kỹ nhật ký bên trong nội dung, chỉ là phía trước những nội dung này, để một bên nghi ngờ Hắc Dương Hoàng càng thêm nghi hoặc. Bởi vì nó không biết An Dở Dê muốn làm cái gì. Cái này nghe tới tựa hồ là cái thú vị cố sự. Chương 337, cố sự kết thúc. Chương 337, cố sự kết thúc mới đầu, Hắc Dương Hoàng chỉ coi là đang nghe một cái cố sự. Cho đến cố sự kết thúc, Hắc Dương Hoàng cũng không có nửa phần ba động, bởi vì nó không phải nhật ký nội dung bên trong người tham dự, cho nên trải nghiệm không đến Lao Kim viết bản này nhật ký lúc tâm tình. Nhưng, Hắc Dương Hoàng tà ác không cảm giác được Lao Kim nhật ký bên trong cảm xúc, không đại biểu bản tính không cảm giác được, bản tính có thể là chân thực người tham dự. Một cái cũ rích cố sự, nhân loại, ngươi cảm thấy nói một cái cố sự liền có thể để ta buông tha ngươi. Ngây thơ Hắc Dương Hoàng trong mắt đối An Dở Dê tràn đầy khinh miệt, nhưng tiếng nói của nó chưa rơi, nó nguyên bản ánh mắt khinh miệt lại đột nhiên dâng lên một tia khó có thể tin. Một giây sau, Hắc Dương Hoàng liền cảm nhận được cố sự uy lực. Ngươi đối ta làm cái gì? Hắc Dương Hoàng thất kinh, bởi vì nó cảm thấy trong thân thể một số dị thường, tựa hồ là Lao Kim nhật ký bên trong nội dung tỉnh lại trong cơ thể nó bản tính. Chết tiệt. Hắc Dương Hoàng liên tiếp lui về phía sau, tựa hồ tại làm một chút chống cự, ngươi đã rơi vào trạng thái ngủ say, liền không nên tỉnh nữa đến, lực lượng là thuộc về ta, ngươi đừng muốn đoạt về quyền chủ động. Hắc Dương Hoàng tính toán chống cự bản tính tỉnh lại, có thể nó tựa hồ xem thường bản tính sám hối chi tâm. Tại An Dở Dê nhìn kỹ, Hắc Dương Hoàng ánh mắt bắt đầu cực tốc biến đổi, một giây lạnh lùng, một giây nu hòa, một giây tràn ngập sát ý, một giây thiện lương bình tĩnh. Cuối cùng tà ác chống cự mấy phút, vẫn không thể nào ngăn cản bản tính tỉnh lại. Hắc Dương Hoàng cuối cùng tư tưởng quyền khống chế ngắn ngủi bị bản tính đoạt lấy. Giờ phút này, Hắc Dương Hoàng ánh mắt thay đổi, trong ánh mắt của nó duy trì nhân loại ban đầu bản tính, trong ánh mắt của nó có đủ nhân loại tình cảm, cũng cố có nhân loại sám hối chi tâm. Không. Phải nói cỗ thân thể này nguyên bản chủ nhân chính là một cái nhân loại. Ngươi vừa bạn nâng lên Lão Kim, hắn hiện tại thế nào, còn tại Cực Lạc tiểu trấn sao? Hắc Dương Hoàng ánh mắt hổ thẹn nhìn về phía An Dở Dê, ngựa khí của nó cũng cùng phía trước có cách biệt một trời. Mắt thấy Hắc Dương Hoàng biến hóa, An Dở Dê lặng yên thở dài một hơi, bởi vì sự tình phát triển cùng thôi diễn kết quả đồng dạng, hắn thành công tỉnh lại bản tính. An Dở Dê lắc đầu nói, ta tại Cực Lạc tiểu trấn lúc chỉ tìm tới Lão Kim lưu lại nhật ký, vừa bạn ta niệm chính là hắn nhật ký bên trong nội dung, Lão Kim đến nay tung tích không rõ. Hạ lạc. Không rõ. Hắc Dương Hoàng là người, trong ánh mắt lập tức hiện ra hối hận, hổ thẹn chờ nhiều loại cảm xúc. Ta thật mụ hắn chết tiệt ta. Là ta quá tham lam, mới lại biến thành bộ này quỷ bộ dáng, đây là ta báo ứng. Lao Kim một mực tín nhiệm ta, một mực đem ta coi là chân quý nhất bằng hữu, mãi đến ta cuối cùng rời đi Cực Lạc tiểu trấn một khắc, hắn đều vô cùng tín nhiệm ta, có thể ta lại lừa gạt hắn, ta lừa gạt một cái duy nhất chân tâm chờ bằng hữu ta. Hắc Dương Hoàng trong mắt hiện lên lệ quang, thời khắc này nó nhìn qua không giống như là động vật, tựa như là một cái người sống sờ sờ, mà nó biểu đạt tình cảm cũng đúng là nhân loại tất cả. Hắc Dương Hoàng tiếp tục hối hận nói, ta không nên ham muốn vĩnh sinh, cũng không nên lừa gạt Lão Kim có khả năng trường sinh, tất cả những thứ này đều là cần phải trả giá thật lớn. Ta biết chính mình phạm vào gì thiên đại họa, ta cũng từng nhớ tới thay đổi Cực Lạc tiểu trấn, cứu vớt người ở đó bọn họ, có thể ta làm không được, ta làm không được Hắc Dương Hoàng mỗi chữ mỗi câu đau thuật, trong ánh mắt của nó đã ướt thành một mảnh. Có lẽ, nó đã sớm ý thức được chính mình làm sai, nó muốn thay đổi tất cả những thứ này, lại bất lực vãn hồi. Nhìn xem sám hối Hắc Dương Hoàng, An Giờ Dê chậm rãi thở ra một hơi, sau đó mở miệng dò hỏi, ngươi hẳn là lão Kim Nhật ký bên trong nâng lên người kia à? Ta muốn biết, nơi này đến cùng phát sinh cái gì? An Giờ Dê vấn đề, để Hắc Dương Hoàng ngẩn người, bất quá thời khắc này Hắc Dương Hoàng căn bản không có thương tổn An Giờ Dê ý nghĩ, cho nên nó cũng không lại giấu giếm. Ngươi nói không sai, ta chính là lão Kim Nhật ký bên trong cái kia làm hắn thống hận làm hắn phỉ nhổ người. Lão Kim lúc trước tìm tới ta muốn trường sinh, là ta lừa gạt hắn xây Cực Lạc tiểu trấn, có thể hắn không biết là, trường sinh là ta dùng một chút người mệnh cùng quỷ dị làm trao đổi. Hắc Dương Hoàng ánh mắt lập lòe. Quỷ dị lừa gạt ta, nó đáp ứng ta sẽ giúp ta thu hoạch được vĩnh sinh, nhưng làm ta thay nó làm xong tất cả, nó lại làm cho ta biến thành một cái Hắc Dương, mà còn nó còn thừa cơ chiếm cứ thân thể của ta, đây chính là trong miệng nó vĩnh sinh. Phát hiện bị lừa phía sau, ta từng không chỉ một lần nghĩ muốn đoạt lại quyền khống chế thân thể, ta muốn nói cho lão Kim, cái kia đáng thương lại đáng buồn bằng hữu. Nhưng nhân loại cùng quỷ dị đấu, làm sao lại có phần thắng ta một mực ngủ say, mà nó cũng sinh ra vì ta thứ hai tư tưởng, lại lợi dụng thân thể của ta tại chỗ này làm sàng làm bậy. Đoạn thời gian trước, ta phát hiện vườn mất kim hương có khắc chế tác dụng của nó, cho nên ta lợi dụng vườn mất kim hương tiến hành phản kích, nó chịu một chút ảnh hưởng, bất quá vẫn là thất bại. Nếu không phải ngươi niệm lên lão Kim Nhật ký, có lẽ ta vĩnh viễn sẽ không tỉnh nữa đến. Người trẻ tuổi, cảm tạ ngươi để ta lại lần nữa nhớ lại ta quá khứ, cứ việc có chút dơ bẩn, có thể ta như cũ nhớ ta cái kia chân quý bằng hữu. Ta biết lão Kim sẽ ở ta, là ta phụ lòng hắn đối tín nhiệm của ta, ta phụ lòng đoạn kia chân thành tha thiết hữu nghị. Hắc Dương Hoàng nói đến than thở khóc lóc. An Giờ Dê lại thở dài, hỏi một cái vấn đề mấu chốt, ta không hiểu, Cực Lạc tiểu trấn cùng Trang Biên đều có bất kim hương, vậy những này bất kim hương đến cùng là thế nào đến? Bọn họ vì sao lại có áp chế quỷ dị tác dụng? Bất kim hương, mới đầu Cực Lạc tiểu trấn là không tồn tại bất kim hương, cho dù trồng trọt, cuối cùng cũng sẽ khô héo, có lẽ là nơi đó thổ địa không thích hợp, nhưng về sau vì sao lại xuất hiện liên miên bất kim hương? Ta nghĩ Hắc Dương Hoàng trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn thẳng thắn, bởi vì nó không nghĩ mắc thêm lỗi lầm nữa. Đã có cơ hội sẽ cải biến tất cả những thứ này, cho dù nhân loại trước mắt thoạt nhìn đồng thời không đáng tin, nhưng ít ra còn có hy vọng. Ta nghĩ, những cái kia bất kim hương có lẽ cùng những cái kia biến mất đám người có quan hệ. Cái gì? Nghe đến đáp án này, An Giờ Dê có chút khiếp sợ, ngươi nói là cái kia liên miên bất kim hương đều là chết đi người. An Giờ Dê khiếp sợ. Khó trách Cực Lạc tiểu trấn tồn tại mấy trăm năm còn có thể bình yên vô sự, nguyên lai là những cái kia chết đi người, một mực tại dùng phương thức của mình bảo hộ Cực Lạc tiểu trấn. Loại này bảo hộ rất đáng buồn, rất nhỏ yếu. Nhưng mặc dù như thế, những người kia nhưng vẫn là lựa chọn cho người còn sống sót lưu lại cơ hội. Vật kim hương chính là bọn họ cuối cùng thuộc về sao? An Giờ Dê cuối cùng biết, vì cái gì vừa nuốt kim hương sẽ có làm dịu loại bỏ dị biến ảnh hưởng hiệu quả, cũng minh bạch vì cái gì vừa nuốt kim hương bên trong vật kim hương sẽ mảng lớn khô héo. Nguyên lai, bọn họ chưa từng rời đi, ý chí cũng chưa từng tiêu tán. Bọn họ đã từng cùng Hắc Dương Hoàng cùng một chỗ, cùng nó làm qua một lần không sợ đối kháng. Hôm nay ba chương đã đổi mới, ngày hôm qua một tấm bổ. Đổi mới khiến cho ta vui vẻ. Ta thích đổi mới. Chương 338, tuyệt sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Chương 338, tuyệt sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn vào giờ phút này. Biết được tất cả trận tướng, An Giờ Dê không nhịn được đối những cái kia chết đi đám người nổi lòng tôn kính. Cái này là nhân loại ý chí truyền thừa, là sinh sôi không ngừng cỏ dại, là to rõ không ngừng cái lệ. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể làm đến, cho dù chính mình không may, cũng nguyện dùng ảm đạm quang mang đi thay người khác chiếu sáng đường phía trước. Đây là nhỏ bé, cũng là vĩ đại. Tại An Giờ Dê rơi vào nhất thời khiếp sợ lúc này, một bên Hắc Dương Hoàng đầu lại quỷ dị bắt đầu bặm mẹo, cổ của nó chỗ có đồ vật gì tại cổ động, tựa hồ là muốn chui ra ngoài. Tại An Giờ Dê ánh mắt nhìn kỹ, một viên khác quỷ dị dê dừng đầu, thế mà từ Hắc Dương Hoàng chỗ cổ đâm máu chui ra. Đầu dữ tợn, giọng nói mang vẻ miệt thị, đáng chết nhân loại, các ngươi cho rằng dạng này liền có thể thoát khỏi ta khống chế. Các ngươi sai, nhân loại dục vọng là không cách nào ngăn chặn, người dục vọng là vô cùng vô tận. Người tại chưa ăn no thời điểm cũng chỉ có một cái nguyện vọng, đó chính là nhét đầy cái bao tử, nhưng người một khi ăn no, trong đầu liền sẽ sinh ra vô số dục vọng. Những dục vọng này tựa như tế bào phân liệt, không cách nào ngăn cản, đây là nhân tính, chỉ cần người còn có dục vọng, vậy ta liền có thời cơ lợi dụng. Một viên khắc Hắc Dương Hoàng đầu giữ tận vặn bèo lên. Nó tùy ý đối An Giờ Dê tiến hành trào phúng. Có thể nó vừa dứt lời, Hắc Dương Hoàng đầu liền cắn một cái hướng về phía nó, có lẽ ngươi nói đúng, người dục vọng không ngừng không nghỉ, nhưng người chính là bởi vì có dục vọng mới có tiến bộ, có dục vọng không đại biểu có thể bị tùy ý điều khiển. Hắc Dương Hoàng bản tính điên cuồng cắn xé tà ác, xem ra bản tính là muốn cùng tà ác đồng quy vu tận, nhưng lực lượng của nó thực tế quá mức nhỏ yếu. Liền tư tưởng của nó, có lẽ lại không lâu nữa liền sẽ bị một lần nữa chiếm cứ, vĩnh viễn hướng ngủ say. Hiện tại chỉ là nó đánh một trận cuối cùng, cũng là nó hẳn phải chết tỉnh nộ quyết tâm. Một bên, nhìn qua cái này phản kháng cùng máu tanh một màn, An Giờ Dê lông mày hăm sâu, hắn biết bản tính chống đỡ không được bao lâu, cho nên muốn vì bản tính kéo dài thêm một chút thời gian. An Giờ Dê nhắm mắt chuẩn bị lại lần nữa tiến hành thôi diễn. Cứ việc hắn lúc này bởi vì thôi diễn quá độ tinh thần cực độ bề bại, sắc mặt cũng hơi có vẻ trắng xám. Ai ngờ An Giờ Dê mới vừa nhắm mắt lại, Hắc Dương Hoàng bản tính lại đánh gây hắn. Ngươi không ngăn cản được, rời đi a. Nơi này tội ác nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên lấy ta kết thúc. Cảm ơn ngươi nói cho ta biết tất cả, ta sẽ tận lực vì ngươi chỉ hoãn thời gian. Bản tính biết rõ tà ác đáng sợ, kỳ thật tại An Giờ Dê vừa tới Trang Viên thời điểm, bản tính từng thỉnh thoảng tỉnh lại qua, chỉ bất quá thời gian ngắn ngủi. Nó quan sát qua An Giờ Dê đồng thời không có cùng tà ác chống lại thực lực, cho nên An Giờ Dê ở lại chỗ này cũng chẳng qua là tăng thêm một cỗ thi thể. Tại tất cả ngộ nhập người nơi này bên trong, An Giờ Dê là cái thứ nhất có thể làm đến mức này nhân loại, trong thời gian ngắn liền biết rõ nơi này tất cả chân tướng. Mặc dù An Giờ Dê hiện tại không có chống lại quỷ dị năng lực, vậy do mượn trí tuệ của hắn, bản tính tin tưởng hắn nhất định sẽ tại nhân loại cùng quỷ dị đối kháng bên trong rực rỡ hào quang. Nguyên bản cuộc đời của ta sẽ mang theo tuyệt vọng mà kết thúc, nhưng hôm nay ta lại nhìn thấy hy vọng, nhân loại chiến thắng tất cả không biết quỷ dị hy vọng bản tính trong ánh mắt mang theo kiên quyết. An Giờ Dê vốn muốn giúp đỡ, có thể hắn nhưng cũng biết, chính mình tại chỗ này xác thực không giúp đỡ được cái gì. Phó bản luôn có khuyết điểm, không cách nào mát điểm thông quan, chính là An Giờ Dê khuyết điểm. Có thể An Giờ Dê tâm tính tốt, chỉ cần còn sống, tất cả liền đều có khả năng. Nghĩ vừa mới tiến quái đàm thế giới, lần đầu gặp quỷ dị quái điểu liền bị dọa đến hồn phi phách tán, cho tới bây giờ, trầm ổn lão luyện, ứng đối tất cả quỷ dị không chút phí sức. Đây đều là chính mình ban đầu không cách nào dự báo tương lai. Đây cũng chính là cái kia có thể. An Giờ Dê cũng không có làm vô dụng dãy rủa, mặc dù dạng này quay đầu rời đi có vẻ hơi lãnh huyết, nhưng tiểu nghĩa cùng đại nghĩa so ra cái gì nhẹ cái gì nặng An Giờ Dê còn có thể xét trong. Cùng bản tính cùng một chỗ hào phóng đi nghĩa là tiểu nghĩa, mà liều mạng hết tất cả thủ đoạn sống, là bảo hộ quốc gia, bảo hộ thế giới mà chiến, mới là đại nghĩa. Cuối cùng lại nhìn thoáng qua Hắc Dương Hoàng, An Giờ Dê liền cũng không quay đầu lại hướng tầng hầm bên ngoài lao đi, mà phía sau hắn còn không ngừng truyền đến tà ác gào thét. Nhân loại ngu xuẩn, lấy cái chết chống đỡ không có chút ý nghĩa nào, dùng cái chết của ngươi đổi hắn một mạng, dạng này chẳng qua là tại kéo dài hơi tàn. Nhân loại, buồn cười ý chí, buồn cười dãy rủa, ngu không ai bằng. Tà ác tựa hồ cũng không thèm để ý An Giờ Dê rời đi, lại có lẽ là bởi vì bản tính lấy cái chết tương bác, mới là An Giờ Dê tranh thủ đến cơ hội thoát đi. Nhưng vô luận chân tướng sự tình làm sao, đều đã không trọng yếu nữa. An Giờ Dê tại chỗ này phát sinh tất cả đều sẽ bị vùi lấp, tất cả còn là sẽ tuân theo nguyên bản quy tích. Từ tầng hầm đi ra, An Giờ Dê cấp tốc hướng trang viên bên ngoài chạy như điên, mà lúc này, An Giờ Dê chú ý tới trang viên một phương hướng nào đó nở rộ vô số bất kim hương. Những này bất kim hương có thứ tự sắp hàng, là An Giờ Dê mở ra một đầu rời đi con đường, đường một mực thông hướng phương xa, bọn họ tựa hồ là nghĩ hộ tống An Giờ Dê rời đi. Nhìn lên trước mắt liên miên bất kim hương, An Giờ Dê lúc này nội tâm bị sâu sắc xúc động. Có lẽ giờ phút này, hắn khi tìm thấy nhất định phải sống tiếp ý nghĩa. Nếu như có thể, ta tuyệt sẽ không lại để trong này bi kịch lại lần nữa diễn một lần. Phương xa đường bị mê vụ che lấp, những cái kia mê vụ thoạt nhìn chịu nặng. An Giờ Dê không tự chủ siết chặt song quyền, hắn ánh mắt cũng bởi vậy thay đổi đến kiên định lạ thường. Dạng này rời đi không phải bản ý của hắn, nhưng nếu có năng lực, hắn tuyệt sẽ không lại bỏ mặc chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh. Dọc theo đầu kia từ bất kim hương xếp thành con đường, An Giờ Dê nhanh chân đi lên phía trước, cũng không biết đi được bao lâu, mãi đến bên thai thông quan thanh âm nhắc nhở vang lên, An Giờ Dê nắm chặt song quyền mới vô ý thức chậm rãi bung ra. An Giờ Dê ngước đầu nhìn lên bầu trời. Cái kia nguyên bản bị mê vụ che giấu bầu trời cũng nháy mắt thay đổi đến sáng sủa, có loại bắt vân kiến nhật ảo giác. An Giờ Dê cũng không quay đầu, chỉ là thật dài thở dài một hơi, cuối cùng, kết thúc người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan Cực Lạc tiểu trấn. Thông quan lời bình, tỉ mỉ suy nghĩ, cực hạn đầu góc tỉnh táo. Cực Lạc tiểu trấn thông quan đánh giá, 6 sao. Thông quan phân tích, đập nồi dìm thuyền, ý chí. Thông quan khen thưởng ẩn tàng, vớt kim hương đến từ Cực Lạc tiểu trấn quải côn của lão già chân thọ. Vớt kim hương giới thiệu, một đóa đến từ Cực Lạc tiểu trấn vớt kim hương, nó là nhân loại chuyển thừa sinh sôi không ngừng ý chí chứng kiến. Cũng chỉ có được đến tán thành người mới có thể nắm giữ. Vớt kim hương sẽ cho ngươi mang đến một số may mắn, dù sao hoa bên trong bao hàm mọi người tràn đầy chúc. Quải côn của lão già chân thọ giới thiệu, tốt nhất đưa nó tùy thân mang theo, có thể làm quải trượng cũng có thể làm vũ khí phòng thân, nguy hiểm tiến đến lúc càng sẽ dành cho người cảnh cáo. Lucas Mi quốc bên này, rời đi tầng hầm phía sau, Lucas ý thức được Hắc Dương Hoàng rất có thể liền là chân chính nó, phía trước bị giết chết rất có thể chỉ là Hắc Dương Hoàng trình diễn một trận kịch, cho nên hắn lập tức hướng chuẩn cựu vị trí tiến đến. Chuẩn cựu bên trong, Lucas nhìn thấy Hắc Dương Hoàng còn sống, cũng đã bên cạnh chứng thực chính mình phỏng đoán. Mà nhìn thấy Lucas, Hắc Dương Hoàng cũng không có lộ ra có nhiều kinh ngạc, nhiều lắm là cảm thấy Lucas phản ứng rất nhanh. Hắc Dương Hoàng nhìn Lucas ánh mắt là miệt thị, là lạnh lùng, không bao hàm bất cứ tia cảm tình nào. Bởi vì tại tà ác trong mắt, nhân loại đồng thời không có uy hiếp, nhân loại lực lượng bản thân cũng vô pháp đối kháng nó. Nhân loại ngu xuẩn, cuối cùng ý thức được điểm này sao, không nghĩ tới ngươi có thể giải trừ dị biến trên người, bất quá, cái này đã cảm thấy có thể cùng ta chống lại. Hắc Dương Hoàng cũng không phải khinh thường Lucas, chỉ là nhân loại đối với quỷ dị đến nói, thực tế quá mức nhỏ yếu. Nhân loại thiếu sót càng là nhiều vô số kể, ích kỷ, tham lam, vô tình, cực đoan, lạnh lùng, hoảng hốt. Nhân loại có thiếu sót, mà quỷ dị phản phất chính là những khuyết điểm này diễn sinh chủng loại, cho nên, tại quỷ dị trong mắt, chỉ cần bắt được nhân loại thiếu sót, nhân loại liền không chịu nổi một kích. Nhìn thằng Hắc Dương Hoàng lạnh lùng ánh mắt, Lucas lúc này trên mặt cũng không mang bất cứ tia cảm tình nào. Trao phúng cùng nhìn xuống, hoặc là khi dễ, hoảng hốt, tại Lucas nơi này đều không tồn tại, người điên là có thể không nắm giữ tình cảm, người điên cũng không biết tuyệt vọng. Chỉ phải giải quyết ngươi, ta liền có thể rời đi. Lucas không thích nói nhảm. Rút đao, giữa ngón tay xoáy đi một vòng, nắm chặt, một bộ động tác hành vân nước chảy. Lucas đôi mắt tầm u, khoe miệng khẽ nhếch, cứ việc trong tay thanh này giao phẫu thuật máu gỉ loang lổ, nhưng tại Lucas trong tay, nó sắc bén không thua gì bất luận cái gì lợi khí. Ngươi là có đảm lượng cái thứ nhất cùng ta người nói lời này loại, chỉ bất quá, cũng sẽ là cái cuối cùng. Tà ác bị Lucas khiêu khích, bên cạnh của nó đột nhiên đốt lên mấy đám ngọn lửa màu đen. Nó không cho phép có nhân loại khiêu khích chính mình, đây không thể nghi ngờ là đối với nó lớn nhất miệt thị. Một cái mắt, một đoàn ngọn lửa màu đen liền hướng Lucas bay tới, Lucas vung đao, lại không hề có tác dụng, Lucas nhíu mày, lúc này hỏa diễm lại trực tiếp bọc lại hắn toàn bộ thân thể. Hắn lập tức liền biến thành màu đen hỏa nhân. Không biết sống chết, nhân loại ngu xuẩn. Gặp Lucas sắp bị ngọn lửa đốt cháy thành tro bụi, tà ác trong ánh mắt hiện ra chán ghét. Tại nó đến nói, nhân loại là hèn mọn, giết chết Lucas có lẽ tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Lửa cháy hừng hực bên trong, Lucas không có thống khổ dãy rủa, thậm chí liền một điểm kêu rên âm thanh đều không có phát ra. Hắc Dương Hoàng lấy là tất cả đã kết thúc, nhưng ai liệu đột nhiên xảy ra dị biến, cái kia lửa cháy hừng hực thế mà trong chớp mắt liền tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau đó Lucas thân ảnh lộ rõ. Giờ phút này, Lucas quần áo trên người rách nướp, hắn cánh tay trái bên trên hắc mao đã bao trùm toàn bộ cánh tay trái, mà bộ ngực của hắn vị trí chẳng biết lúc nào nhiều mấy vết thương. Đại lượng hắc mao liền như măng mọc sau mưa, điên cuồng từ miệng vết thương trồi ra, nháy mắt liền xâm chiếm hắn toàn bộ lồng ngực, mà còn hắc mao còn đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, hướng bụng của hắn cùng với sau lưng lan tràn. Tốc độ nhanh chóng, khiến người tặc lưỡi. Trong lúc đó, một cỗ quỷ dị khí tức bao phủ Lucas, Lucas tinh thần cũng tại giờ khắc này trở lại hỗn độn cùng điên cuồng. Vì thông quan, Lucas đã tìm không được biện pháp tốt hơn, liền tính hắn biết Hắc Dương Hoàng trong thân thể cất giấu hai cái tư tưởng, nhưng hắn cũng không có cách nào tỉnh lại bản tính. Lucas đồng thời không có thôi diễn thiên phú, hắn không có thử lỗi cơ hội, chỉ có đánh cược, có lẽ còn có cơ hội. Theo trên thân hắc mao tùy ý lan tràn, giờ phút này Lucas trừ hai cái đùi, tay phải cùng đầu bên ngoài, địa phương khác toàn bộ đều bị hắc mao chiếm lĩnh. Đây là sử dụng quỷ dị lực lượng đại giới, mà còn theo sử dụng cố lực lượng này càng thường xuyên, Lucas có thể cảm giác được, trả ra đại giới cũng càng ngày càng nặng nề. Lucas tinh thần trở về điên cuồng, ảnh tử hủy diệt phảng phất là cảm nhận được lực lượng mới truyền vào, cũng hưng phấn đến ngao ngoe muốn động. Lucas hiện tại chỉ có thể vào không thể lui, nếu như không thể tại hủy diệt sông phá áp chế phía trước giải quyết đi phiền toái trước mắt, cái kia Lucas liền đem đối mặt chân chính phiền phức. Chính là như vậy, chính là như vậy. Đây mới là ta biết Lucas, điên cuồng, điên cuồng, ta ái phong điên cuồng. Trên mặt đất, ảnh tử hủy diệt mỏng ngoại, hắn đã không kịp chờ đợi nghĩ muốn xông ra áp chế. Lucas lúc này đã không có tinh lực lại đi quản hủy diệt mục tiêu của hắn là trước mặt nó. Lucas ánh mắt thay đổi thành xám trắng thời điểm, hắn thế giới cũng biến thành bận bèo điên đảo hình dạng, đây chính là người điên trong mắt thế giới. Thu được bộ phận quỷ dị lực lượng, Lucas lấy tốc độ cực nhanh hướng Hắc Dương Hoàng phi bút đi, tốc độ của hắn quá nhanh, liền Hắc Dương Hoàng đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Quỷ dị lực lượng. Hắc Dương Hoàng ngữ khí có chút khiếp sợ, ngươi thế mà còn có thể từ nơi khác mượn quỷ dị lực lượng. Lần thứ nhất giả vờ bị Lucas giết chết lúc, Hắc Dương Hoàng liền phát giác Lucas trên thân có chút khác biệt, nhưng khi đó Hắc Dương Hoàng cũng không suy nghĩ nhiều. Ai có thể nghĩ tới một nhân loại, thế mà có thể ôm có như thế quỷ dị lực lượng cường đại đâu? Cứ việc cố lực lượng này cần trả giá đắt, nhưng dù là như vậy cũng có thể để Hắc Dương Hoàng cảm thấy bất khả tư nghị. Hắc Dương Hoàng khiếp sợ tiếng nói vừa ra lúc, Lucas cũng đã giơ tay chém xuống hướng Hắc Dương Hoàng đầu đâm vào, bởi vì lần này công kích là bổ sung cường đại quỷ dị lực lượng, cho nên Hắc Dương Hoàng cũng không dám đón đỡ. Hắc Dương Hoàng đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, Lucas đao rơi xuống, lại chỉ là xẹt qua không khí, đồng thời không có thể thương tổn được Hắc Dương Hoàng mảy may. Trong chớp mắt, Hắc Dương Hoàng xuất hiện tại một vị trí khác. Nhân loại, nắm giữ cố lực lượng này xác thực làm ta kinh ngạc, bất quá ngươi nghĩ dễ dàng như vậy liền giết chết ta, đó chẳng khác nào ý nghĩ hao huyền. Hắc Dương Hoàng vẫn như cũ đối Lucas tràn đầy miệt thị. Cố lực lượng này dù sao không phải thuộc về Lucas, không thuộc về mình lực lượng, là cần còn trở về. Hắc Dương Hoàng có thể nhìn ra, sử dụng cố lực lượng này đại giới tuyệt không phải Lucas có thể tiếp nhận, cho nên hắn kết luận Lucas không dám áp lên tất cả lực lượng đối phó nó. Hắc Dương Hoàng hiện tại chỉ cần chờ lấy sử dụng cố lực lượng này tác dụng phụ triệt để bộc phát, khi đó Lucas tử tướng chắc chắn thê thảm vô cùng. Nhân loại, bất cứ chuyện gì đều cần trả giá đắt, ngươi làm mỗi sự kiện cũng đều phải thừa nhận đại giới, cũng không biết những này đại giới, ngươi có thể hay không chịu được nổi. Hắc Dương Hoàng đối Lucas chỗ phải chịu đại giới tràn đầy hứng thú, chỉ bất quá, hắn lại đánh giá thấp một người điên danh giới cuối cùng cùng điên cuồng trình độ. Cách đó không xa, Hắc Dương Hoàng nhìn thấy Lucas đã dùng dao phẫu thuật cắt vào chính mình hai cái bắp đùi cùng với cánh tay phải. Máu tươi chảy ngang. Hắc Mao sinh trưởng tốt. Một màn này dùng mình. Người điên. Ngươi thật là một cái không muốn mạng người điên. Hắc Dương Hoàng nghẹn ngào giống to. Trước thời hạn kịch thấu một cái, hạ cái phó bản sẽ cho An Dở Dê an bài mãi mãi quỷ dị, đồng thời sẽ có mới vai phụ đăng tràng, kha kha kha, đến lúc đó đám tiểu đồng bạn có thể theo nhiều người được chọn bên trong đoán xem sẽ là ai. Chương 339, nếu như ta chưa từng thấy qua Quang Minh, có lẽ ta sẽ một mực thờ phụng Hắc Ám. Chương 339, nếu như ta chưa từng thấy qua Quang Minh, có lẽ ta sẽ một mực thờ phụng Hắc Ám. Hắc Dương Hoàng chưa bao giờ thấy qua như vậy nhân loại điên cuồng. Nó cũng không hiểu, vì cái gì Lucas liều chết cũng muốn cùng chính mình quyết một trận tử chiến. Chẳng lẽ là cầu sinh tín nhiệm? Không. Tuyệt không phải cầu sinh đơn giản như vậy. Hắc Dương Hoàng khiếp sợ đến nghẹn nào, sau một khắc, nó liền nhìn thấy Lucas đem một vệt máu tươi bỏ vào trong miệng, đầu lưỡi đỏ thắm liếm láp, tinh tế nhấm nháp, Lucas khỏe miệng phát họa lên một cái dị thường quỷ dị độ cong. Lucas trong ánh mắt hoàn toàn không có thanh tỉnh. Điên cuồng đã chiếm cứ hắn toàn bộ đại não. Lúc này, trên mặt đất nhúc nhích ảnh tự hủy diệt cũng hưng phấn kêu lớn lên. Quen thuộc tình cảnh, như vậy hoài niệm hương vị, Lucas, ngươi cuối cùng trở về. Hủy diệt lộ ra so Lucas còn muốn hưng phấn, so với giết chết Lucas, nhìn thấy Lucas triệt để điên cuồng thì càng làm cho hủy diệt cảm thấy hạ giận. Giờ phút này, Lucas tín niệm sụp đổ. Ha 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 ha, ta tự do, ta cuối cùng lại lần nữa tự do hủy diệt mưu đồ thoát khỏi áp chế lại lần nữa đi ra, có thể hắn thử nhiều lần, nhưng vẫn là bị một cỗ lực lượng gò bó, hắn không cách nào thành công. Hủy diệt cũng lên, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì áp chế vẫn là tồn tại, ngươi không phải đã rơi vào điên cuồng sao? Ta cũng tiếp thu được ngươi cái kia sát ý điên cuồng. Hủy diệt nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, nhưng rất nhanh, hắn lại hét dầm lên, chết tiệt. Lucas, ngươi còn bảo lưu lấy một tia tín niệm, ngươi còn bảo lưu lấy cuối cùng một tia lý trí. Vì cái gì? Vì cái gì? Chống đỡ ngươi cố kia tín niệm đến cùng là cái gì? Chết tiệt. Chết tiệt. Hủy diệt muốn tránh thoát áp chế kế hoạch thất bại, hắn cực độ không cam lòng, mặc dù hắn kêu la muốn giết chết Lucas, chỉ khi nào Lucas tử vong, có lẽ chờ đợi hắn cũng sẽ là đồng dạng kết quả. Hủy diệt cứu chuột cùng Lucas vốn là một thể, chỉ bất quá, phía trước cả hai có đủ bản thân ý thức, nhưng cái này không đại biểu ba liền có thể tách ra. Hủy diệt âm thanh càng ngày càng yếu, mà giờ khắc này, Lucas cũng dùng sám trắng lạnh lẽo ánh mắt nhìn chăm chú lên Hắc Dương Hoàng. Hiện tại, còn cảm thấy ta yếu sao? Lucas lời còn chưa dứt, cả người hắn cũng đã hóa thành một đạo gió lốc tập ra. Hắc Dương Hoàng vừa mới chuẩn bị né tránh, có thể trong chốc lát đao mang liền đã hiện lên, chờ Hắc Dương Hoàng kịp phản ứng, nó cái kia hai cái nguyên bản còn cường tráng sừng dê, trong đó một cái liền đã bị sắc bén dao phẫu thuật cho cắt xuống. Đồ chăn sống, ngươi đây là tại đùa lửa. Nhìn qua Lucas trong tay cái kia bị chỉnh tề cắt đi sừng dê, Hắc Dương Hoàng tâm tình bị đè nén cuối cùng bạo phát, Lucas cử động để nó cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Hắc Dương Hoàng nháy mắt biến mất tại Lucas trước mắt, trong chớp mắt xuất hiện tại Lucas sau lưng, sau một khắc, Lucas cả người liền bay ra ngoài. Lucas bị đỉnh bay đến trang viên kiến trúc nóc nhà đều bị đện ra một đạo lỗ lớn, mà Lucas lại thẳng đứng rơi xuống phía dưới. Kiến trúc bên trong, Hắc Dương Hoàng thân ảnh hiện lên, nhưng khi hắn chuẩn bị phẫn nộ giết chết Lucas lúc, lại phát hiện kiến trúc bên trong căn vốn cũng không có Lucas thân ảnh. Ân. Hắc Dương Hoàng mới vừa nổi lên nghi hoặc, có thể lúc này một đạo rét lạnh thấu xương mũi nhọn lại lần nữa đánh tới, lần này, dao phẫu thuật cắt Hắc Dương Hoàng cái cổ, tính cả đầu của nó cũng được thành công tách rời. Hắc Dương Hoàng bị chém đầu, đánh lén thành công Lucas cũng phun ra một ngụm lớn máu tươi, giờ phút này, trên người hắn hắc mao đã bao trùm hắn toàn bộ thân thể. Liên mặt của hắn đều mọc đầy hắc mao, làm hắn thoạt nhìn liền như là một cái hắc mao đại tinh tinh. Nhìn qua Hắc Dương Hoàng thi thể, Lucas vừa muốn buông lỏng một hơi, vốn cho rằng kết thúc, có thể lúc này, trên đất đầu nhưng lại quỷ dị lăn về tới Hắc Dương Hoàng trên cổ. Hắc Dương Hoàng lại lần nữa đứng lên. Hắc Dương Hoàng lại lần nữa phát ra tiếng cười khinh miệt. Ngu ngốc không thể thành. Ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể giết chết ta? Ý tưởng ngây thơ. Ngươi muốn phản kháng, ta cho ngươi cơ hội, hiện tại phản kháng kết thúc thì thế nào đâu? Còn không phải chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu vận mệnh. Cố gắng thật có hiệu quả sao? Có lẽ ngươi đều quên một việc à, ta có thể vĩnh sinh, cũng chính là nói, ta sẽ không chết đi, nhân loại đáng thương, ngươi giờ phút này ánh mắt kinh ngạc để ta cảm thấy ta rất tàn nhẫn. Hắc Dương Hoàng vừa rồi chỉ không phải là tại diễn một tràng kịch, một tràng buồn tẻ vô vị, nhưng lại ý vị tuyệt vời hí kịch. Nó là nơi này chủ nhân, không có người có thể tại chỗ này giết chết nó điều khiển nơi này tất cả. Nghe lấy bên tai Hắc Dương Hoàng tiếng cười khinh miệt, sắc mặt tái nhợt Lucas cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười. Ta biết ngươi có thể vĩnh sinh, có thể ngươi sai, ta cũng không phải là muốn giết chết ngươi, ta còn không có như vậy vô tri. Không phải muốn giết chết ta. Hắc Dương Hoàng khó có thể tin, ngươi không tiếc đánh cược tính mệnh, chẳng lẽ liền chỉ là vì giết ta một lần? Không, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Đương nhiên, không có đơn giản như vậy. Lucas xả động khoe miệng, mà giờ khắc này, Hắc Dương Hoàng chỗ cổ, khác một cái đầu sung ra, cũng chính là bản tính cuối cùng được thành công tỉnh lại. Nguyên lai đây chính là ngươi mục đích. Hắc Dương Hoàng tà ác minh bạch, có thể nó vẫn cảm thấy là chính mình thắng, đáng tiếc à, sử dụng cố lực lượng kia, ngươi muốn trả ra đại giới xa so với cái này nghiêm trọng hơn, ngươi không cách nào còn sống rời đi nơi này. Có lẽ vậy điểm này, Lucas không có phủ nhận. Bởi vì hắn từ sử dụng tất cả quỷ dị lực lượng lúc, cũng đã nghĩ đến điểm này, nhưng hắn tại đánh cực thời gian còn lại đầy đủ rời đi cùng thông quan. Mà thông quan tiền đề chính là, không có tà ác ngăn cản. Cho dù lại thông quan một lần, Lucas liền không tính thất bại, tử vong là mỗi cái người được chọn đều gặp phải lựa chọn, chỉ là Lucas đối mặt tử vong, tương đối bình tĩnh mà thôi. Thừa dịp bản tính giúp mình trì hoãn thời gian, Lucas nhấc chân hướng trang viên bên ngoài lao đi, chỉ là giờ phút này, trong đầu hắn điên cuồng đã vô pháp áp chế. Trên thân hắc mao để hắn thở không nổi, những cái kia điên cuồng phảng phất muốn xé nát đầu óc của hắn. Thời gian tựa hồ đã không kịp. Không có đi ra bao xa, Lucas ánh mắt liền dần dần mơ hồ, xoay quanh tại trang viên phụ cận trong sương mù, hắn phảng phất nhìn thấy một đạo nhân ảnh chính chậm rãi hướng hắn đi tới. Nhân ảnh tại cách hắn cách đó không xa dừng lại. Nhân ảnh mở miệng nói chuyện. "Lucas, ngươi đã làm rất khá, biểu hiện của ngươi ta một mực nhìn chăm chú lên, ta từ đầu đến cuối tin tưởng ngươi, ngươi một nhất định có thể đi đến càng xa xin lỗi, ta chỉ có thể đi tới đây." Lucas đôi mắt lóe ra, đáp ứng sự tình, "Ta có thể vĩnh viễn không cách nào làm đến, Gerson, thật xin lỗi a." Lucas âm thanh ngầm u, tiếng nói vừa ra, hắn chỉ cảm thấy trong đại não truyền đến một trận như kim châm, trước mắt của hắn phảng phất xuất hiện một mảnh đỏ tươi. Là điên cuồng dấu hiệu, là khí tức tử vong. Thật không cam lòng a, Lucas mơ hồ ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời, nếu như ta chưa từng thấy qua qua mình, có lẽ ta sẽ một mực thở phụng hắc ám. Chương 340, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Chương 340, sự tình ra khác thường nhất định có yêu. Hoàn toàn sử dụng quỷ dị lực lượng, Lucas chỉ có thể đi tới đây sao? Hoa, ta khóc chết. Lucas tình cảnh từ vừa mới bắt đầu chính là gian nan nhất, thường xuyên sử dụng tiên phú, khiến cho hắn một mực thâm thụ hắc mao ảnh hưởng, lại thêm hắn tinh thần vốn là không ổn định, hiện tại lại nhiều một cái hủy diệt nhiều như thế nặng áp lực dưới, Lucas có thể đi đến nơi đây, đã rất lợi hại. Lời tuy như vậy, có thể ta vẫn là cảm giác được khó chịu là chuyện gì xảy ra, ta thừa nhận, vừa bắt đầu ta đã cảm thấy Lucas là cái không coi ai ra gì người điên, có thể về sau Gerson sau khi chết, ta có thể rõ ràng cảm giác được Lucas thay đổi. Có lẽ, có chút chênh lệch gặp cũng nên buông xuống. Mẫu thân meo nha, lưu người điên, nơi này không nên là hắn kết quả ngoại giới, các quốc gia dân mạng nhìn thấy Lucas phát sóng trực tiếp trong tấm hình một màn, đều không hẹn mà cùng cảm thấy khó chịu. Cho dù là Long quốc dân chúng, nếu như nhìn thấy Lucas bị đào thải, cũng sẽ cảm thấy tức hận. Bởi vì tại Long quốc trong mắt, không quản là nước nào người được chọn, bọn họ đều là đang vì toàn thế giới mà chiến, mà cũng không phải là đơn là quốc gia mình mà chiến. Chính là bởi vì có những thứ này người được chọn không ngừng khai thác sự kiện quan trọng, nhân loại đối với quái đàm thế giới hiểu rõ mới sẽ càng ngày càng tấu triệt, cái này đối với nhân loại ứng phó không biết hoảng hốt, cung cấp cường có lực trợ giúp cùng bảo đảm. Mỹ quốc, hội nghị cấp cao trong phòng. Giờ phút này, cao tầng Mỹ quốc toàn bộ gắt gao nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp trong tấm hình Lucas, mặt của bọn hắn bên trên tràn đầy lo lắng. Cho tới nay, Mỹ quốc đều đem Lucas coi là một lá vương bài, cứ việc hắn tinh thần có khi không ổn định, nhưng hắn là Mỹ quốc làm cống hiến là tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn. Mặc dù cao tầng Mỹ quốc có khi cũng đem Lucas coi là Mỹ quốc mặt mũi, cùng với coi là cùng quốc gia khác đối kháng thẻ đánh bạc, nhưng Mỹ quốc đối Lucas coi trọng cũng là không cần nói cũng biết. Ô hát xịt. Thật mụ hắn gặp quỷ, Lucas lần này đối mặt tình huống làm sao sẽ như thế hỏng bét. Chúng ta Mỹ quốc không thể mất đi Lucas, hắn là bảo vệ chúng ta Mỹ quốc ổn định phát triển vương bài, nếu là không có Lucas, một khi chúng ta phía sau vận khí không tốt, rút đến một chút kém cỏi thiên phú, vậy chúng ta Mỹ quốc địa vị lại đem trở lại bị Long quốc hung hăng ép một đầu lúc kia. Lãnh đạo, cái này phó bản không thể nhắc nhở, cho nên chúng ta liền tính nghĩ làm những gì, cũng vô pháp đối Lucas cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, chúng ta bất lực. A thượng đế à, mau cứu Lucas à, hắn chỉ là một cái phổ thông công dân, cầu ngài đừng tàn nhẫn như vậy. Cầu thượng đế hữu dụng, Mỹ quốc đã sớm xưng bá toàn thế giới, tất nhiên chúng ta cung cấp không được trợ giúp, vậy thì nhanh lên thảo luận khẩn cấp phương án à, một khi mất đi Lucas, chúng ta Mỹ quốc nên như thế nào bảo trì hiện có địa vị. Mỹ quốc lãnh đạo cao tầng lúc này rất thanh tỉnh. Làm vì quốc gia dê đầu đàn, bọn họ đương nhiên phải đem toàn bộ ích lợi của quốc gia đặt ở vị thứ nhất, đồng thời không phải bọn hắn không muốn cứu vớt Lucas, chỉ là bọn họ làm không được. Giờ phút này, làm tất cả dân mạng cho rằng Lucas liền muốn tại cái này phó bản bị đào thải lúc, Lucas phát sóng trực tiếp trong tấm hình đột nhiên xuất hiện chuyển cơ. Chỉ thấy, Lucas nằm bật xuống mặt đất xung quanh, đột nhiên nở rộ lên từng đóa bất kim hương, mà tại đông đảo bất kim hương trong vòng đây, Lucas trên thân hắc mao lại thần kỳ biến mất. Mắt trần có thể thấy công phu, Lucas trên thân tất cả hắc mao đều toàn bộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà theo Lucas trên thân hắc mao biến mất, xung quanh hắn đất kim hương lại quỷ dị bắt đầu khô héo, mãi đến một gốc không dư thừa. Không biết qua bao lâu, nằm dưới đất Lucas chậm rãi mở mắt, trước mắt đỏ tươi biến mất, hắn nghi hoặc lúc, lại chỉ có thấy được xung quanh thành mảnh khô héo đất kim hương. Lucas cho mày, đứng lên. Là bọn họ cứu ta. Lucas lộ ra khó có thể tin, nhưng giờ phút này, hắn tìm không đến bất luận cái gì cái khác cứu vớt hắn chứng cứ. Lucas kiểm tra một lần thân thể, ngữ khí cũng trở nên khiếp sợ. Trên người ta hắc mao, thế mà toàn bộ biến mất, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lucas cũng không có tại trang viên qua dừng lại thêm, bởi vì hắn nhìn thấy khô héo bất kim hương phảng phất cho hắn trải một con đường kia một mực thông hướng phương xa. Lucas giống như là minh bạch tất cả. Hắn cúi đầu nhìn xem những cái kia khô héo bất kim hương, lẩm bẩm nói, "Cảm ơn các ngươi." Lucas nhấc chân rời đi, đi đến cuối đường, Lucas thông quan nhắc nhở cũng vang lên. "Người được chọn, chúc mừng ngươi thông quan Cực Lạc tiểu trấn." Thông quan lời bình, giữ lại lý trí điên cuồng, liều lên tất cả đánh cược. Cực Lạc tiểu trấn thông quan đánh giá, 6 sao. Thông quan phân tích, đưa chết mà hậu sinh, ý chí. Thông quan khen thưởng ẩn tàng, hai viên kẹo đến từ Cực Lạc tiểu trấn sừng của Hắc Dương Hoàng. Kẹo giới thiệu, kẹo cực ngọt, có thể áp chế một lần thân thể dị thường, nhưng đừng tính toán xem như áp trụ, bởi vì nó hiệu quả có thể không đạt tới trong tưởng tượng mong muốn. Sừng của Hắc Dương Hoàng giới thiệu, Hắc Dương Hoàng nhất quý trọng đồ vật, đây là chiến lợi phẩm, thuộc về chiếm được qua nó người, mang theo ở trên người có thể loại bỏ bất luận cái gì hình thức dị biến. Tôi hiểu bên này. Theo An Dở Dê cùng Lucas lần lượt thông quan, tôi hiểu lại không gấp không hoảng hốt. Tôi hiểu tại trang viên bên trong cùng người không việc gì đồng dạng đi dạo. Cái này cho bí mật quan sát Hắc Dương Hoàng đều chỉnh im lặng. Tô Hiểu thao tác hoàn toàn khiến người nhìn không thấu, Hắc Dương Hoàng cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì, bình thường tới nói lúc này không làn nên nghĩ biện pháp rời đi sao. Tô Hiểu ngược lại tốt, trực tiếp làm trang viên chủ nhân, không những ôm có khô uy những cái kia động vật hơn nữa còn thân mật mời một ít thái độ không tốt động vật an đại bước đầu. Cái này hoàn toàn quá khác thường. Giờ phút này trang viên bên trong trừ những cái kia quỷ dị động vật, cũng chỉ có Tô Hiểu một người không có phát sinh dị biến, còn duy trì nhân loại thân thể. Sự tình ra khác thường nhất định có yêu, một mực đang âm thầm quan sát Hắc Dương Hoàng ngược lại là dẫn đầu ngồi không yên. Lại tiếp tục như thế, lại không tuyên thệ chủ quyền, sợ rằng trang viên đều muốn lưu lạc làm Tô Hiểu trang viên, đây quả thực một chút cũng không có đem Hắc Dương Hoàng để vào mắt. Tại Hắc Dương Hoàng hiện thân, chuẩn bị nhìn xem cái này không theo lẽ thường ra bài nhân loại chuẩn bị làm cái gì lúc, hắn lại phát hiện cái này không nói võ đức nhân loại, chính phóng hỏa đốt bổ đạo viên. Hắc Dương Hoàng kém chút liền thổ huyết. Nơi này thực vật đều là dùng những cái kia màu đỏ động vật máu tươi tới nước, mục đích đúng là đem máu tươi trồng ra đến đồ vật xem như đồ ăn, phân cho những cái kia tiến vào trang viên người. Một khi bọn họ ăn những cái kia đồ ăn, liền sẽ phát sinh dị biến nhận đến khống chế của mình, mà còn, liền coi như bọn họ không ăn, ở chỗ này lâu dài cũng sẽ bị ô nhiễm. Hắc Dương Hoàng sẽ còn sáng tạo ra tốc dị biến điều kiện, cái này hoàn toàn chính là một cái khó giải tuần hoàn. Từ nhân loại tiến vào nơi này, lại đến bị ô nhiễm dị biến, lại ô nhiễm làm sâu sắc chuyển biến thành màu đỏ động vật. Màu đỏ động vật huyết dịch một bộ phận dùng cho hiến tế duy trì vĩnh sinh, một bộ phận khác thì dùng để tưới nước nơi này thực vật cùng thổ địa, bảo trì nơi này ô nhiễm. Đây là nó hoa mấy trăm năm thời gian sáng tạo khó giải hoàn cảnh, cũng là nó tác phẩm đắc ý cực lạc tiểu trấn phó bản lập tức kết thúc. Đám tiểu đồng bạn, miễn phí lễ vật đưa tiễn, thư hoàng hỗ trợ đẩy đẩy a phía sau sẽ mỗi ngày đổi mới đi.